Chương 426. Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường. 2. Chương 426. Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường. Chung, ở Trung Quốc khi đi mua sắm, bỏ ra mấy vạn tệ cũng đã là một lượng tiền rất lớn. Khi đi tới Hàn Quốc, bạn không ngần ngại, không chút ngượng ngùng, báo trước cho người khác biết đã vứt ra ngay 130 triệu. 130 triệu ư? Mẹ Tử An nhìn Tần Lạc hỏi, anh cũng muốn mua cái máy quay đĩa đó hử?
Đúng vậy.
Mua về để thưởng thức. Tôi đã yêu thích âm nhạc của Đặng Lệ Quân. Tần Lạc cười nói, hãy mau ra giá giúp tôi. Tôi không biết nói tiếng Hàn nếu không tự tôi đã ra giá. Tần Lạc vẫn chưa từng biết tới cảm giác thống khoái hào hùng khi trong đám người có người hô to, tôi ra giá 130 triệu. Mẹ Tử An gật đầu đồng ý, nàng hô mấy tử. Nàng vừa hô lên, ánh mắt của mọi người trong cuộc đấu giá đổ dồn lên người Tần Lạc. Ở Hàn Quốc này vẫn còn có người dám ra mặt tranh cướp đồ vật với Ly Trẻ Ngờ Mại Ỉnh sao? Ly Trẻ Ngờ Mại Ỉnh quay nhìn Tần Lạc nói, tôi đã nói rồi, tôi muốn tặng đồ vật này cho An An. Tôi cũng muốn tặng vật này cho An An. Tần Lạc nói. Mí mắt Ly Trẻ Ngờ Mại Ỉnh khẽ nhếch, rồi hai mắt hơi nheo lại, anh ta nói, anh cũng muốn mua tặng cho cô ấy. Tần Lạc cười khoát tay nói, đúng vậy thế nhưng anh đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ có quan hệ bạn bè bình thường.
Quan hệ bạn bè bình thường sao?
Ly Trẻ Ngờ Mại Ỉnh hỏi.
Đúng vậy, quan hệ bạn bè bình thường.
Tần Lạc trả lời. Ly Trẻ Ngờ Mại Ỉnh gật đầu, anh ta giơ tay ra hiệu một con số cho người trợ thủ phía sau, người trợ thủ hiểu ý liền lớn tiếng sướng lên một con số.
Cái gì vậy?
Anh ra giá bao nhiêu?
Tần Lạc hỏi.
200 triệu. Mẹ Tử An nói.
Vậy hãy ra giá 300 triệu giúp tôi.
Tần Lạc nói.
Tần Lạc, anh không cần tranh chấp với anh ta.
Không phải tôi tranh chấp với anh ta. Tôi chỉ đang muốn làm chút gì đó cho những người đáng thương đó. Mỗi khi nhớ tới những đứa trẻ không có cơm ăn, không có sách đọc, không có quần áo mặc trong lòng tôi rất buồn rầu.
Hãy ra giá 300 triệu giúp tôi.
Đừng lo lắng, tôi có tiền. Tần Lạc nói mà sắc mặt hắn như ở ngày tận thế vậy. Sau khi suy nghĩ một lát, Tần Lạc lo lắng hỏi lại, anh ta ra giá 200 triệu tiền Hàn à? Nếu như anh ta hô 200 triệu tệ Trung Quốc hay 2 triệu thì bản thân hắn sẽ từ bỏ đúng vậy.
Vậy tốt rồi.
Hãy ra giá 300 triệu giúp tôi. Mễ Tử An liếc nhìn Ly Trẻ Ngờ Mày Ỉnh một cái rồi nàng nhanh chóng ra giá 300 triệu hộ Tần Lạc. Ly Trẻ Ngờ Mày Ỉnh mỉm cười với Mễ Tử An, tỏ vẻ bản thân mình cũng chẳng hề gì, anh ta lại ra hiệu cho trợ thủ của mình.
Bao nhiêu vậy?
Tần Lạc hỏi. Bây giờ hắn mới cảm thấy việc không thể trực tiếp giao tiếp với người khác là một chuyện đáng bực mình nhất.
500 triệu.
Mễ Tử An nói.
Anh ta đã trả giá 500 triệu.
600 triệu.
Tần Lạc khẳng định.
Tần Lạc, chúng ta.
Hãy ra giá 600 triệu giúp tôi.
Tần Lạc nói.
Tôi khó có cơ hội hiến máu lần đầu tiên, chị không thể ngăn cản được tôi.
Dù Mễ Tử An không hiểu rõ vì sao Tần Lạc phải cạnh tranh cùng với Ly Trẻ Ngờ Mày Ỉnh nhưng nhìn vẻ mặt kiên định của hắn nàng đành phải lên tiếng báo giá một lần nữa.
800 triệu.
Lần này tự bản thân Ly Trẻ Ngờ Mày Ỉnh ra giá. Hơn nữa có vẻ như anh ta muốn để Tần Lạc có thể nghe được nên đã cố tình nói bằng tiếng Trung Quốc.
900 triệu.
Tần Lạc cũng hô lên bằng tiếng Trung Quốc. Đột nhiên Tần Lạc hiểu ra một đạo lý, người có thế lực chỉ cần nói ra điều bản thân muốn nói còn nói ra người khác nghe có hiểu hay không thì là chuyện của người đó. Cũng giống như Ly Trẻ Ngờ Mại Ỉnh vậy, anh ta không kiêng kỵ gì khi nói bằng tiếng Trung Quốc bởi vì anh ta biết các thuộc hạ của mình sẽ hiểu anh ta muốn nói gì, dù nghe không hiểu cũng phải nghĩ cách để hiểu. Phiên dịch là chuyện của bọn họ, hắn căn bản không cần lo lắng tới vấn đề ngôn ngữ.
1 tỷ.
Ly Trẻ Ngờ Mại Ỉnh nhìn Tần Lạc nói, anh vẫn muốn tiếp tục cạnh tranh sao?
Tôi đã nói rồi tôi nhất định phải mua được vật này.
Tôi cũng nhất định phải mua được nó.
Tần Lạc nghiêm túc nói.
Bây giờ tôi ra giá 1 tỷ 900 triệu tiền Hàn.
Người phụ trách đấu giá dịch lại lời Tần Lạc sang tiếng Hàn, lập tức mọi người trong buổi tiệc xôn xao hẳn lên.
Chỉ là một cái máy quay đĩa thôi mà cũng đáng giá 1 tỷ 900 triệu tiền Hàn sao?
Mặc dù khoản tiền lớn này đổi ra đô la thì cũng chỉ được mấy trăm vạn.
Hơn nữa người này không còn muốn sống sao?
Chẳng lẽ anh ta không nhận ra Ly công tử ở vào tình thế bắt buộc phải mua cái máy quay đĩa này sao?
Không ít người đã hiểu ra sự cạnh tranh của hai người tuổi trẻ này có chút hờn giận trong đó. Nếu không làm gì có khả năng dẫn tới cục diện rằng có tới mức này.
Thế nhưng người thanh niên mặc trường bào này rốt cuộc có lai lịch thế nào?
Anh ta có con bài tẩy nào nữa không?
Ánh mắt sáng quắc của Ly Trẻ Ngờ Mày Ỉnh nhìn thẳng vào Tần Lạc.
Tần Lạc dũng cảm đối mặt với anh ta, không chút ngượng bộ.
Cả hiện trường chỉ còn đọng lại hào khí.
Người phụ trách đấu giá trên bàn chủ tọa thậm chí không hô giá nữa, lại càng không dám lên tiếng thúc giục, ông ta dè dặt đứng ở đó. Hoàn toàn trông không giống như một người bán đấu giá chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm, ngược lại trông ông ta giống như một đứa trẻ lần đầu lên diễn thuyết nhưng lại quên mất bài nói chuyện của mình.
Trên đời này chưa từng có ai dám tranh đấu với tôi.
Anh chính là người đầu tiên.
Ly Trẻ Ngờ Mày Ỉnh đột nhiên nở một nụ cười sắc nhọn, âm trầm.
Tôi rất vinh hạnh.
Anh rất đặc biệt.
Ly Trẻ Ngờ Mày Ỉnh nói.
Tôi không cần biết chủ ý của anh là cái gì nhưng tôi đã nói rồi tôi nhất định phải có cái máy quay đĩa này.
Tôi sẽ không bao giờ buông tha.
Thật vậy sao?
Đến lượt anh ra giá.
Nếu như anh từ bỏ thì nó sẽ là của tôi.
Tần Lạc cười thúc giục.
2 tỷ.
Ly Trẻ Ngờ Mày Ỉnh lớn tiếng hô lên.
2 tỷ.
Ly Trẻ Ngờ Mày Ỉnh tiên sinh ra giá 2 tỷ.
Còn có ai ra giá cao hơn không?
2 tỷ lần thứ nhất.
2 tỷ lần thứ hai.
Người phụ trách đấu giá nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, ông ta chỉ sợ Tần Lạc lại hô lên một giá cao hơn.
Ly Trẻ Ngờ Mày Ỉnh nhếch miệng nhìn Tần Lạc, ánh mắt khiêu khích.
Mễ Tử An nhìn Tần Lạc, bàn tay nhỏ bé của nàng không tự chủ được nắm tay hắn, khẽ kéo chéo áo của hắn, có ý bảo hắn hãy từ bỏ cuộc cạnh tranh này. Những người khác cũng nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, tất cả cùng chờ đợi màn biểu diễn đặc sắc của hắn.
Tần Lạc làm ra vẻ khó xử. Tần Lạc trần trừ một lát rồi hắn nhún vai nói với Ly Trệ ngớ mãi ỉm, quân tử không đoạt vật của người khác. Tôi thấy anh thực sự yêu thích chiếc máy quay đĩa này vậy tôi nhường nó cho anh. Tôi từ bỏ. 2 tỷ lần thứ 3, thành giá. Ly Trệ ngớ mãi ỉm tiên sinh đã mua chiếc máy quay đĩa này. Xin mời mọi người hãy vỗ tay vì nhiệt tâm của anh ấy. Người bán đấu giá gõ tiếng đua cuối cùng mà căng thẳng toát mồ hôi hột. Rào rào. Mọi người trong bữa tiệc vỗ tay như sấm. Chúc mừng. Tần Lạc cười nói với Ly Trệ ngớ mãi ỉm. Mặc dù giá cả hơi đắt một chút, gương mặt của Ly Trệ ngớ mãi ỉm ngập tràn thâm tình. Anh ta nói với mẹ Tử An, nhưng tôi đã thực hiện lời hứa của tôi với em. Đúng vậy. Chính vì tôi muốn khảo nghiệm anh nên mới cố tình cạnh tranh với anh. Bây giờ xem ra anh đã vượt qua lần khảo nghiệm thứ nhất của tôi. Tần Lạc đứng cạnh thả ngựa sau tháo. Suýt chút nữa mẹ Tử An cười phá lên. Con người này thật sự không biết xấu hổ là gì, câu như vậy mà cũng nói ra được. Lúc trước đã cạnh tranh quyết liệt với người ta, hắn đã biết hắn Ly Trệ ngờ mà ý nhất định phải có được vật đấu giá này. Anh ta đã phải nâng giá tới 2 tỷ tiền Hàn mới chịu buông tha, bây giờ lại còn nói là vì muốn khảo nghiệm người ta. Thật vậy sao? Ly Trệ ngờ mà ý nhìn Tần Lạc nói, liệu tôi có cần phải nói cảm ơn với anh không? Sao lại khách khí vậy? Tôi và anh mới quen đã thân, không cần để chuyện này trong lòng làm gì. Tôi sẽ ghi tạc trong lòng. Ly Trệ ngờ mà ý như hiểu được tất cả tâm tư của Tần Lạc, anh ta cười nói. Tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Tần Lạc hiểu rõ ý tứ của Ly Trệ ngờ mà ý, hắn gật đầu không chút e ngại. Lúc này trợ thủ của Ly Trệ ngờ mà ý đã đưa chiếc máy quay đĩa mà anh ta đã bỏ ra 2 tỷ để mua. Ly Trệ ngờ mà ý nhẹ nhàng nuốt ve chiếc máy quay đĩa và nói. Tuy Đặng tiểu thư đã sớm đi về cõi tiên nhưng khi nhìn thấy đồ của cô ấy thì cũng coi như tưởng nhớ tới cô ấy. An An, bảo vật này tôi cố ý mua tặng em. Xin em hãy nhận lấy. Ly Trệ ngờ mãi ỉn, vật này rất quý giá. Mẹ Tử An từ chối. Cái máy quay đĩa này vốn không đắt giá đến như vậy nhưng bởi vì sự đọ sức của hai người đàn ông mà thoáng một cái nó đã nâng giá trị lên gấp cả trăm lần. Ly Trệ ngờ mãi ỉn cười nói, tôi đã nói là mua tặng cho em, không phải bởi giá cả của nó mà vì ý nghĩa tồn tại của nó. Nếu không tôi đã tặng em trang sức hay châu báu là được. Đúng vậy, An An. Cứ nhận lấy đi. Đây cũng là ý tốt của Lý tiên sinh. Tần Lạc ở bên cạnh cũng quên đủ. Mễ Tử An liếc nhìn Tần Lạc một cái rồi nàng gọi chị Tinh tới giúp nàng nhận quà tặng quý giá đó. Chị Tinh lo lắng liếc nhìn Tần Lạc, ngay khi bước tới vẫn còn nháy mắt ra hiệu cho hắn nhưng vì có Lý Thừa Minh ở bên cạnh nên cô ta không tiện nói nhiều. Cô ta chỉ hy vọng cái gã ngu xuẩn đó có thể biết khó mà lui bước, đừng làm ra những chuyện ngu ngốc nữa. Đi thôi. Chúng ta hãy đi uống chút gì. Ly Trệ ngờ mà ý nói. Tôi còn muốn mua một vật. Mễ Tử An nói. Ly Trệ ngờ mà ý biết ngôi sao này không dễ thay đổi. Anh ta liền gật đầu ra vẻ đã hiểu rồi chỉ vào vật đấu giá thứ hai nói, bộ đồ sứ này cũng hay lắm. Em cứ ra giá cạnh tranh, tất cả phí tổn ngày hôm nay cứ tính cho tôi. Ly Trệ ngờ mà ỉn lại quay sang nhìn Tần Lạc nói, Tần Lạc tiên sinh là bạn bè của An An, là khách quý từ xa tới. Tất cả những phí tổn của anh cũng sẽ do tôi gánh chịu. Nếu như anh thích đồ vật nào anh cứ việc ra giá mua. Anh ta làm như vậy một mặt để lấy lòng Mễ Tử An, một mặt cũng muốn chứng tỏ tiềm lực hùng hậu của mình. Điều cuối cùng cũng là muốn áp chế một phần nhuệ khí của Tần Lạc. Mới rồi Tần Lạc liên tục nâng giá lên quả thực làm anh ta thấy rất khó chịu thế nhưng trong lòng anh ta vẫn phải thừa nhận người đàn ông này vẫn biết điều vì đã chịu từ bỏ vào thời khắc quan trọng nhất. Nếu đôi lại là một người đàn ông có điều kiện kinh tế lại có khí phách nữa tất nhiên sẽ không bao giờ tiếp nhận sự hữu nghị đó. Một khi anh ta đã nhận thua thì hình ảnh anh ta trong lòng Mễ Tử An sẽ giảm sút không ít. Nếu như Mễ Tử An là người thông minh, nàng hẳn sẽ biết chính mình sẽ lựa chọn người đàn ông như thế nào. Nhưng Ly Trệ ngờ mà ý nhanh chóng hối hận vì câu nói kia của mình. Sau khi Tần Lạc nghe thấy có người nguyện ý chi trả chi phí cho mình, hai mắt hắn sáng bừng lên. Hắn chỉ tay vào bộ đồ sứ màu sắc khá đẹp, thoạt nhìn cũng khá giá trị hô to, 2 tỷ. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người như trong giấc mộng. Có người ở bên cạnh khẽ nhắc nhở hắn, tiên sinh, vẫn còn chưa đưa ra giá khởi điểm. Tiên sinh ra giá như vậy không phải là quá cao sao? Không sao. Làm từ thiện mà, tốn kém chút tiền có hề chi. Tần Lạc hào phóng khoát tay, cười nói, ra vẻ như 2 tỷ không là gì với hắn. Chương 427. Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường. 3. Chương 427. Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường. Hạ. Nếu như chính bản thân Ly Trệ ngớ mình có tử cung, đảm bảo lúc này tử cung anh ta rất đau đớn. Anh ta có tử cung không? Không. Vì vậy lúc này bụng anh ta rất đau đớn. Thứ nhất anh ta không ngờ Tần Lạc lại chấp nhận sự bố thí của anh ta. Mới rồi hắn còn rất khí phách, dám bỏ ra hàng tỷ cạnh tranh với anh ta, không ngờ chỉ trong nháy mắt lại biến thành một hạng người nhu nhược không có nguyên tắc, không có lập trường, bị người khác xem nhẹ. Thứ hai anh ta không ngờ Tần Lạc lại trả một cái giá cao đến như vậy, anh ta có tiền, cực kỳ giàu có. 2 tỷ đối với anh ta mà nói không phải là con số lớn nhưng có tiền cũng không phải tiêu như vậy. Đây không phải là tiêu tiền mà là ném tiền qua cửa sổ. Thứ ba anh ta nghĩ mãi mà không hiểu, một khi đã là bạn bè của Mễ Tử An đương nhiên cũng phải là người có thân phận, ít nhất gia cảnh của hắn cũng không quá kém cỏi. Quần áo của một người có thể lừa được người khác, đồng hồ đeo tay có thể gạt được người khác, vẻ mặt có thể gạt được người nhưng ánh mắt thì không thể gạt người được. Ly Trệ ngờ mà ỉnh cũng đã từng tiếp xúc với một số nhân vật thấp kém hơn. Ngay sau khi bọn họ biết rõ thân phận của anh ta, tác phong nói chuyện sẽ thay đổi, hoặc là lắp bắp không nói nên lời, hay lộ vẻ rất căng thẳng. Cũng có một số người có dạ mẩm thì vẫn cố gắng giữ được vẻ bình tĩnh khi nói chuyện thế nhưng ánh mắt của bọn họ không dám nhìn thẳng vào mặt anh ta. Thế nhưng người đàn ông này lại không như vậy. Ít nhất khi hắn đối mặt với anh ta, trong ánh mắt của hắn anh ta không thấy bất kỳ sự sợ hãi hay giống như sợ hãi. Không chút ý kỵ chắc chắn hắn có thế lực mạnh mẽ. Những người đàn ông có thế lực rất kiêu ngạo. Tại sao hắn lại có biểu hiện của một kẻ vô lại như vậy? Người phụ trách buổi đấu giá vẫn còn chưa ra giá khởi điểm. Đợt bán đấu giá thứ hai vẫn còn chưa chính thức bắt đầu, hắn đã lập tức ra một cái giá trên trời. Chỉ có một nguyên nhân hắn muốn tiêu tiền, hắn muốn tiêu tiền của chính anh ta. Chẳng lẽ hắn muốn thực sự chọc giận mình sao? Ánh mắt Ly Trẻn Trình bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Tân Lạc, sắc mặt anh ta không biểu lộ sự phẫn nộ, hoàn toàn không có cảm xúc gì hết, gần như chết lặng, gần như coi người đàn ông cạnh anh ta đang giở trò này không có liên quan gì tới anh ta. Biểu hiện của anh ta giống như một người qua đường hờ hững. Nhưng trợ thủ của Ly Trẻ Ngờ Mà Ình đã đứng dậy cười nói, vị tiên sinh này vẫn còn chưa báo giá cạnh tranh khởi điểm sao đã có thể ra giá chứ? Hơn nữa tiên sinh ra giá cao như vậy ngay từ đầu các vị khách khác nhất định sẽ không dám ra giá. Ngài xem, tất cả chúng ta đều là bạn bè, nếu như để bầu không khí căng thẳng như này thì không tốt lắm, đúng không? Tần Lạc đưa mắt nhìn bốn xung quanh rồi hỏi, bởi vì tôi ra giá cao quá nên làm cho bọn họ không thoải mái sao? Đương nhiên không phải. Người trợ thủ đội vàng phủ nhận. Những người ở đây đều là những người có thân phận rất lớn, sao bọn họ có thể tức giận chứ? Vấn đề là từ thiện chỉ là hành động tự phát, hành động mua vui. Chúng ta hãy tạo nên bầu không khí hữu hảo, hòa thuận để hoàn thành mục đích từ thiện của mình, trải qua một buổi tối khoái hoạt này. Tê Tần Lạc cắt ngang lời anh ta, nếu như bọn họ không tức giận, tôi cũng không tức giận thì tại sao bầu không khí lại căng thẳng? Tại sao lại có một buổi tối không vui vẻ chứ? Cái này, tôi nguyện ý dùng tiền làm từ thiện. Nếu như không làm từ thiện được trong lòng tôi rất khó chịu. Chỉ khi có thể mang tiền ra tôi mới cảm thấy vui vẻ. Chẳng lẽ như vậy cũng không được sao? Tần Lạc nhìn Ly Trẻn Trình nói, hay là Ly tiên sinh có tâm trạng không thoải mái? Không nỡ chi bằng lấy tiền ra. Tôi cảm thấy anh đã xuất ra một lượng tiền quá lớn, vượt qua sự sẵn lòng chi trả của tôi. Ly Trẻ Ngờ Mà Ình âm trầm nói. Anh ta vốn định một lần nữa hạ uy của Tần Lạc nhưng thật không ngờ lại bị hắn phản đòn làm bản thân anh ta rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan như vậy. Giao tiền ra cho hắn thật sự quá đau lòng, hơn nữa đã có lần thanh toán thứ nhất 2 tỷ, liệu có lần thứ 2 2 tỷ, lần thứ 3 2 tỷ không? Nếu không xuất tiền thanh toán giúp hắn thì câu nói lúc trước của mình là gì, đến lúc đó mẹ Tử An sẽ nghĩ về mình như thế nào? Con mẹ nó, sao lại có con người không hiểu chuyện như vậy chứ? Tại sao lại có một gã không biết tốt xấu là gì vậy? Tại sao hắn không biết nể mặt người khác? Trả giá quá cao. Không đâu. Khi tôi ở Trung Quốc làm từ thiện mỗi lần đều bỏ ra hơn 1.000 vạn. Nếu như quy đổi ra tiền Hàn Quốc thì có thể nói là vài tỷ. Tân Lạc giống như là đang quét quang, dù sao đuốt mông ngựa cũng không mất tiền. Hắn đang cố gắng tiếp vàng lên mặt mình. Thế nhưng thực tế Tân Lạc không nói sai. Quỹ từ thiện do Vương Cửu Cửu quản lý có khoản tiền đầu tiên là 2.000 vạn tệ đã được sử dụng để thiết lập hệ thống chữa bệnh ở vùng núi Vân Diền. Trong khoản 2000 vạn này có 100000 vạn là do Tần Lạc đóng góp trong giai đoạn trước khi bắt đầu, 100000 vạn còn lại là do Vương Cửu Cửu thông qua các mối quan hệ cá nhân của mình quyên góp được. Một khi quỹ từ thiện Tần Lạc đi vào ổn định, bọn họ sẽ đầu tư vào các công ty để kiếm lợi nhuận, như vậy sẽ không cần Tần Lạc tiếp tục bỏ tiền túi ra nữa. Nếu không như này đi, Ly tiên sinh hãy nói ra một phạm vi mình có thể chi trả, tôi sẽ ra giá cạnh tranh trong phạm vi đó, vậy có được không? Tần Lạc hỏi. Một khi Tần Lạc tiên sinh đã có nhiều tiền như vậy, nhất định sẽ không muốn tôi chi trả nữa, đúng không? Quả thật Ly Trẻ Ngờ Mà Ình tôi đã múa dịu quá mắt thợ. Xin thứ cho sự vụng về của tôi. Thì ra Tần Lạc tiên sinh mới là người thực sự có tiền. Ly Trẻ Ngờ Mà Ình cười nói. Tôi không có nhiều như anh nhưng tôi có tấm lòng làm từ thiện hơn anh. Tần Lạc nói. Tốt lắm. Ly Trẻ Ngờ Mà Ình chỉ tay vào bộ đồ sứ trên bàn đấu giá nói. Tôi nghĩ anh nhất định sẽ nguyện ý trả 2 tỷ tiền Hàn để mua bộ đồ sứ kia, đúng không? Tần Lạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua bộ đồ sứ rồi hắn lắc đầu nói. Anh cho tôi là người ngu sao? Bộ đồ sứ này tuy chất lượng khá tốt thế nhưng ở Trung Quốc chúng tôi muốn gì cũng có, những bộ đồ sứ tốt hơn thế này cũng chưa tới 1 vạn, chỉ có 8.000, làm gì có chuyện trị giá 2 tỷ. Suýt chút nữa Ly Trẻ Ngờ Mà Ình nổi giận kêu vệ sĩ kéo gã này ra quẳng cho chó nhai. Mi đã biết nó không đáng giá 2 tỷ, tại sao Mi còn hô một cái giá trên trời 2 tỷ? Mi nghĩ rằng tiền trong túi Mi mới là tiền, còn tiền trong túi người khác là giấy lộn hạ. Lúc này người phụ trách đấu giá cũng đưa ra một giá khởi điểm cho bộ đồ sứ. Giá khởi điểm là bao nhiêu vậy? Tần Lạc hỏi Mễ Tử An. 300.000 tiền Hàn. Mễ Tử An nói. 3 triệu. Tần Lạc giơ tay hô to. Điều càng làm người ta kỳ quái là sau khi Tần Lạc hô giá tăng lên, không một ai nâng giá nữa. Bởi vì ai cũng lo lắng gã điên này lại đột nhiên tăng giá gấp vài lần, đến khi đó thì không tranh cũng không được mà tranh cũng không xong, rơi vào thế không thể hạ xuống được. 3 triệu, có ai nguyện ý ra giá cao hơn không? 3 triệu. Hiện tại chỉ là 3 triệu, xin mời mọi người hãy hiến dâng lòng nhân ái của mình tiếp tục ra giá. Người phụ trách đấu giá của Vũ. Anh có muốn không? Tần Lạc nhìn Ly Trẻ Ngờ Mà Ình nói. Nếu như anh ra giá 3 triệu 2 tôi sẽ nhường lại cho anh. Không cần. Tôi đã mua được thứ tôi muốn. Ly Trẻ Ngờ Mà Ình nói. Anh ta đương nhiên sẽ không cạnh tranh với gã này. Nếu bản thân anh ta lại ngốc nghếch hô lên một giá, rất có khả năng gã điên này lại tăng lên thành 1 tỷ 9. Người khác có thể bỏ ngang trong lúc đấu giá nhưng Ly Trẻ Ngờ Mà Ình anh ta thì không thể. Không có ai ra giá nữa sao? Không ai cạnh tranh sao? Xin mời mọi người hãy ra giá. 3 triệu lần thứ nhất. 3 triệu lần thứ hai. 3 triệu lần thứ ba. Thành giá. Người phụ trách đấu giá do dự một lúc lâu rồi cuối cùng cũng phải nện cây bờ xuống. Tê lúc này mới bán đấu giá xong 2 hạng mục mà ông ta đã cảm thấy kiệt sức. Gã thanh niên mặc trường bào ở dưới kia thực sự dạy vào người ta quá đáng. Bộ đồ sứ đến từ Trung Quốc đã được vị tiên sinh bên dưới mua lại. Xin mọi người hãy cho một tràng vỗ tay chúc mừng. Người bán đấu giá nói theo bài. Không một ai vỗ tay.
có người nào nguyện ý vỗ tay cho anh ta trước mặt Ly Trẻ Ngờ Mại Ý không? Tần Lạc cười nói, suy bụng ta ra bụng người chính là Phật Tâm. Sự nghiệp từ thiện ai cũng phải có trách nhiệm. Lần này tôi đồng ý thay mặt tiểu thư Mễ Tử An trả giá. Bộ đồ sứ này đương nhiên thuộc về cô ấy. Xin mọi người hãy nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng tiểu thư Mễ Tử An. Sau khi người phụ trách bán đấu giá dịch lại lời của Tần Lạc sang tiếng Hàn, lập tức tiếng vỗ tay nổi lên cuồng nhiệt. Liệu có ai dám không vỗ tay cho người phụ nữ mà Ly Trẻ Ngờ Mại Ý yêu mến không? Mễ Tử An nhìn Tần Lạc cười nói, cảm ơn. Không cần khách khí. Tôi không phải là một ngôi sao nên không cần làm bộ làm tịch. Tần Lạc cười nói, tôi đã hoàn thành sớm nhiệm vụ của chị giao phó, cũng thuận tiện cho chị mời tôi đi ăn. Nếu không đi ăn thì tôi đói là mất. Tần Lạc và Mễ Tử An lặn lội đường xá xa xôi mới tới Seoul, ngay khi tới Seoul lại bị chị Tinh kéo thẳng tới nơi này dự tiệc. Cho tới tận bây giờ bọn họ vẫn chưa ăn bữa tối, chưa ăn qua bất kỳ cái gì. Được, chờ tôi bảo chị Tinh điền chi phiếu giúp tôi, sau đó tôi mời anh đi ăn món ăn Trung Quốc chính tông. Mễ Tử An cười nói, An An, vẫn còn chưa ăn tối hả? Tại sao lại không nói sớm một chút? Đi, tôi dẫn em đi bò bít tết. Tôi biết có một nhà hàng Pháp làm món bò bít tết ngon lắm. Ly Trẻ Ngờ Mày ỉnh lên tiếng. Nhưng tôi đã đồng ý với bạn tôi là tôi sẽ mời anh ấy đi ăn món ăn Trung Quốc. Mễ Tử An nói vẻ khó xử. Tôi nghĩ anh ta sẽ nguyện ý để cho em chuyển sang ăn món ăn Pháp, có đúng không? Ly Trẻ Ngờ Mày ỉnh nhìn Tần Lạc nói. Nhưng Tần Lạc đương nhiên cũng không thèm để mặt anh ta. Hắn lắc đầu nói, tôi không thích ăn món bò bít tết, tôi chỉ thích ăn món ăn Trung Quốc. Sắc mặt Ly Trẻ Ngờ Mày ỉnh âm trầm nhưng ánh mắt của anh ta lại đang mỉm cười, nhưng nụ cười đó là cho người ta phải sợn gai ốc. Ly Trẻ Ngờ Mày ỉnh có vẻ muốn ra tay, anh ta tiến sát người Tần Lạc, nhìn thẳng vào hai mắt hắn gần giọng, tôi vẫn còn nhớ khi anh bước vào đây, tôi đã nhắc nhở anh một chuyện. Anh nói không được tranh đoạt phụ nữ với anh. Tần Lạc nói, những lời này hắn nhớ rất kỹ, vẫn nhớ rất kỹ, bởi vì có rất ít người uy hiếp hắn như vậy. Không sai. Nếu như vẫn còn nhớ kỹ tại sao còn muốn đối nghịch với tôi? Ly Trẻ Ngờ Mày ỉnh hỏi. Tôi đã nói rồi, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường. Tần Lạc nói. Trong khi nói thân hình Tần Lạc chuyển sang trái một bước, tránh khỏi thân hình Ly Trẻ Ngờ Mày ỉnh, sau đó hắn đưa tay kéo Mễ Tử An vào lòng mình, tay phải hắn nâng cằm nàng, mạnh mẽ đặt một nụ hôn vào cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp như hoa anh đào của nàng. Chương 428. Nhảy xuống biển chương 428, nhảy xuống biển Tần Lạc không phải là một người tùy tiện, nhưng khi hắn tùy tiện chính là lúc hắn không còn là người bình thường nữa. Hắn là siêu nhân. Ngay khi hắn gặp mặt Ly Trẻ Ngờ Mày ỉnh, anh ta đã rất ngạo mạn uy hiếp hắn, tôi không cần biết anh là người ở đâu, anh phải nhớ kỹ một đạo lý không được tranh đoạt phụ nữ với tôi. Tần Lạc cũng là một người kiêu ngạo đến tận xương tủy, hắn sao có thể chịu được uy hiếp đó. Những lời đó giống như một vật nhọn đâm vào lòng Tần Lạc làm hắn rất khó chịu. Nhưng bởi vì mới tới đây nên hắn chưa hiểu rõ tình hình nơi này, hắn cố gắng chịu đựng, vẫn một mực nhường nhịn, một mực khó chịu. Thế nhưng anh ta không có vì thế mà bỏ qua. Anh ta coi Mễ Tử Lạc cứ như là một con thú cưng nuôi nốt trong chuồng của mình, hết thảy anh ta hoàn toàn dùng quyền chủ nhân để ước thúc, khống chế Mễ Tử An. Khi Tần Lạc nói chuyện hay tới gần Mễ Tử An một chút, anh ta đều ném ra ánh mắt khác thường nhìn hắn. Hơn nữa anh ta không ngừng hỏi Tần Lạc về mối quan hệ với Mễ Tử An. Anh ta lại một lần nữa nhắc nhở Tần Lạc không được cùng anh ta tranh đoạt người phụ nữ mà hắn không được phép tranh đoạt. Đối với Mễ Tử An, Tần Lạc hoàn toàn không có tình cảm yêu đương, hắn chỉ có chút cảm giác thích thú mà thôi. Trong lòng hắn thật sự không có ý nghĩ sẽ tranh đoạt phụ nữ với Ly Trẻ Ngờ Mày Ỉnh. Con người ai cũng có tâm lý phản kháng rõ rệt. Ngay khi Ly Trẻ Ngờ Mày Ỉnh lại một lần nữa lấy cớ uy hiếp hắn là anh ta ngược lại đã chọc giận hắn, làm cơn cuồng nộ trong hắn bùng phát. Câu nói cuối cùng của anh ta rốt cuộc đã là ngòi nổ làm bùng phát mâu thuẫn giữa anh ta và Tần Lạc. Không phải ngươi không muốn cho ta tranh đoạt sao? Ta không muốn tranh nhưng không thể không tranh với ngươi. Không chỉ ta muốn tranh đoạt mà ta còn muốn chiến thắng. Vì vậy hắn liền kéo Mễ Tử An lại và hôn nàng. Đương nhiên không thể không nói hành vi của Tần Lạc có mang chút giận dỗi, nhưng bất cứ ai khi tâm trạng của mình bị sự phẫn nộ chiếm cứ cũng đều ít nhiều làm ra những chuyện làm người khác rất cả kính. Tần Lạc vốn không nghĩ hắn sẽ thật sự hôn Mễ Tử An. Hắn chỉ định làm bộ như vậy. Hắn chỉ muốn cho gã Ly Trẻ Ngờ Mày Ỉnh hung hăng kia một cái tát trước mặt bao nhiêu là khách quý. Nhưng khi Tần Lạc nhìn thấy vẻ bối rối của Mễ Tử An, rồi vẻ căng thẳng, hai mắt khép lại của nàng, hàng mi dài che phủ, tinh tế xuề rộng như đang chớp chớp, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh khiết như làn thu thủy ngẩng lên, làn môi nho nhỏ, hồng hồng, màu son môi rực rỡ làm hiện lên sự ướt át, tiểu diễm, màu tím của mắt càng gây nên một cảm giác nàng rất xinh đẹp, quyến rũ. Như mị, không thể cưỡng lại, Tần Lạc không kiềm chế được lòng mình, hắn muốn nàng là người phụ nữ của mình. Ngọt ngào, mềm mềm, giống như kẹo cô hắn mua cho hắn hồi còn bé. Tần Lạc không hiểu vì sao đôi môi của những cô gái lại ngọt ngào như vậy. Môi trên và môi dưới của hắn mỗi ngày đụng chạm nhau tới mấy nghìn cái mà hoàn toàn không có cảm nhận như vậy. Kinh hoàng. Tất cả mọi người kinh hoàng. Một người đàn ông cùng nhiệt hôn Mễ Tử An, một ngôi sao Đài Loan nổi tiếng nhất trong giới trẻ ngày nay ở châu Á, một khi tin tức này chuyển ra ngoài thì nó sẽ hot tới mức độ nào đây? Mễ Tử An hôn một người đàn ông trước mặt mọi người. Nếu tin tức này chuyển bá ra ngoài thì Lý Thừa Minh sẽ khó xử tới mức độ thế nào? Rất nhiều người ở đây biết rõ Ly Trẻ Ngờ Mày Ỉnh cực kỳ thích Mễ Tử An. Mỗi khi Mễ Tử An tới Hàn Quốc, con người kiêu căng ngạo mạn như anh ta đều đích thân tiếp đãi nàng. Sự nghiệp của Mễ Tử An phát triển rất mạnh ở Hàn Quốc có một phần công lao không hề nhỏ của Ly Trẻ Ngờ Mày Ỉnh. Thế nhưng bây giờ người phụ nữ anh ta thích lại bị người đàn ông khác ôm hôn. Liệu Ly Trẻ Ngờ Mày Ỉnh có chịu nổi chuyện này không? Ly Trẻ Ngờ Mày Ỉnh nổi giận, cực kỳ phẫn nộ. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì không? Giọng nói của Ly Trẻ Ngờ Mày Ỉnh rất bình tĩnh, rất lãnh đạm nhưng ngữ điệu trong giọng nói của anh ta lại giống như từ địa ngục chui ra.
Ánh mắt anh ta sắc lạnh, sắc mặt tâm trầm, đôi môi mím chặt. Hai bàn tay nắm chặt rồi nhanh chóng buông ra, dường như chỉ có vậy mới có thể bài trừ hết nỗi tức giận tích tụ trong lòng anh ta.
Biết.
Tần Lạc buông Mễ Tử An ra và trả lời.
Chúc mừng ngươi đã trở thành người ta hận nhát.
Ly Trệ ngờ mày nói.
Một lần nữa rất vinh hạnh.
Cảm ơn thịnh tình họa đã khoản đãi ta.
Nếu như không còn chuyện gì nữa, chúng ta đi trước.
Tần Lạc không đợi Ly Trệ ngờ mày nói gì, hắn đã kéo Mễ Tử An trong tình trạng mơ màng đi ra ngoài cửa. Chị Tinh lo lắng tình cảnh quá xấu hổ đó làm Ly Trệ ngờ mày mất mặt. Sau này công ty sẽ không có cách nào thu được lợi nhuận ở Hàn Quốc nên chị ta liền chạy tới nói với Ly Trệ ngờ mày ỉn, đại thiếu, thật sự rất xin lỗi. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Anh cũng đã thấy An An cũng là vạn bất đắc dĩ. Cô ấy bị anh ta uy hiếp.
Biến.
Ly Trệ ngờ mày ỉn gằn giọng nói. Sắc mặt chị Tinh cực kỳ bối rối nhưng phải nói công phu nhẫn mại của chị ta rất cao nên nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt tươi cười. Thôi được, tôi không phải giày đại thiếu. Trước hết tôi sẽ đi xem An An thế nào, không được để cho người xấu bắt góc. Nói xong chị Tinh chạy ra ngoài đuổi theo Mễ Tử An đang bị Tần Lạc kéo đi. Tại sao anh lại mất lý trí của mình như vậy? Anh nói đi, đắc tội với Ly Trệ ngờ mày ỉn thì có lợi lộc gì cho anh? Anh muốn tìm cái chết thì cũng không thể kéo An An chết cùng với anh. Anh có biết đắc tội với Ly Trệ ngờ mày ỉn thì sẽ có hậu quả gì không?
An An, những lời nói của chị với em là những lời từ đáy lòng. Hiện tại sự nghiệp của em đang lúc đỉnh cao, là thời cơ kiếm được rất nhiều tiền. Em hãy lấy sự nghiệp làm trọng. Chị là người từng trải, chị biết đàn ông đều không đáng tin cậy, chỉ cần khi em công thành danh thoại, kiếm đủ tiền thì lo gì em không tìm được một người đàn ông chứ? Hai cái đùi có khó tìm hay người đàn ông ba chân, chỉ cần là em mù ổ chị đều có thể tìm cho em. Trong xe Mercedes, chị Tinh cứ rông dài ca cẩm giống như một bà lao đang ở vào thời kỳ mãn kinh vậy.
Nói xong chưa?
Tần Lạc hỏi chị Tinh.
Cái gì?
Chị Tinh bị gã đàn ông này vừa cười tủm tỉm vừa nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Tới lúc này chị ta mới nhớ tới hắn là một người đầu óc không bình thường, ngay cả một người như Ly Trệ ngờ mà ỉn hắn cũng dám trêu chọc. Nói xong rồi thì xuống xe đi. Tần Lạc vỗ ầm một tiếng vào cửa xe và nói to với lái xe, dừng lại ở bên đường.
Tại sao tôi phải xuống xe?
Đây là xe của công ty chứ không phải là xe của anh.
An An, cô không thể đi theo anh ta, cô hãy theo tôi quay về khách sạn. Ngày mai chúng ta sẽ đi ăn cơm với Ly Trệ ngờ mãi ỉn, anh ta sẽ không giận cô đâu.
Tôi thấy anh ta rất có cảm tình với cô.
Chị Tinh còn chưa nói xong, Tần Lạc đã kéo Mễ Tử An xuống xe.
Ngay sau đó hai người giơ tay vẫy taxi, nên ngang rời đi, bỏ lại một chiếc Mercedes cùng với một phụ nữ gầy còm đang dậm chân tức giận. Trên tàu thủy từ Seoul đi đảo Tế Châu, Tần Lạc và Mễ Tử An đứng sóng vai nhau đứng trên boong tàu.
Bầu trời đầy sao, gió biển thổi nhẹ.
Đây vốn là một buổi tối tình thơ ý họa, làm lòng người vui sướng nhưng chỉ vì một chuyện mà ảnh hưởng tới tâm tình hai người.
Đói không?
Tần Lạc hỏi, sau khi xảy ra chuyện đó hai người cũng không còn hứng thú đi ăn món ăn Trung Quốc. Sau khi hai người bàn đi tính lại, hai người thấy nếu vẫn ở lại Seoul nhất định sẽ bị Ly Trệ ngờ mà ỉn quấy rầy, cách tốt nhất là ngay trong đêm quay lại đảo Tế Châu. Tần Lạc là đội trưởng của đoàn đại biểu Trung Ý Trung Quốc. Nếu như trong thời gian cuộc thi đấu xảy ra bất kỳ chuyện gì với hắn phía Hàn Quốc phải hoàn toàn gánh chịu trách nhiệm vì vậy bên Hàn Quốc đã cam đoan bảo vệ an toàn cho hắn. Về phần Mễ Tử An, nàng cũng không muốn suốt ngày nghe chị Tinh ca cẩm, nàng chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh.
Đói.
Mễ Tử An nói. Lúc ở bến tàu hai người chỉ ăn tạm một cái bánh mì nên căn bản không có tác dụng chống đói.
Chị tức giận hả?
Tần Lạc hỏi.
Cái gì?
Mễ Tử An quay nhìn Tần Lạc, sau đó những sợi tơ tằm màu đen trên đầu nàng tung bay trong gió biển.
Chuyện lúc trước ấy.
Tần Lạc chỉ tay vào môi.
Vốn Mễ Tử An cảm thấy khá rối rắm, nàng cảm thấy mối quan hệ của mình và Tần Lạc đột nhiên tiến tới một trạng thái không thể nắm chắc được, không điều khiển được. Nhưng khi Tần Lạc đã chủ động nhắc tới thì nàng cũng không có ý cố chấp nữa. Nếu như bản thân mình tức giận hay vui sướng thì không phải đều để cho anh ta rõ thế giới nội tâm của mình sao?
Sắc mặt nàng trở nên rạng rỡ, chuyện đó thì sao?
Tôi biết anh làm vậy vì muốn giải thoát cho tôi.
Tôi còn lo lắng là chị sẽ tát vào mặt tôi.
Tần Lạc cười nói.
Nếu như lần sau anh không báo tôi biết trước, tôi sẽ đánh anh.
Mễ Tử An hung dữ nói.
Báo trước sẽ không đánh sao?
Anh đừng có đắc ý.
Mễ Tử An nói.
Chị không nên tới đây cùng với tôi.
Tần Lạc nói.
Hãy quay về với chị Tinh.
Ngày mai chị hãy đi ăn cơm với Ly Trệ ngờ mà ỉn và nói với anh ta rằng chị bị bắt buộc phải hôn, anh ta nhất định sẽ không làm khó chị.
Nếu như tôi nguyện ý lựa chọn anh ta thì liệu còn có chuyện xảy ra tối hôm nay không?
Mễ Tử An hỏi ngược lại.
Sau đó nàng cười phá lên nói, tôi nghĩ anh ta chưa từng trải qua những cảnh mất mặt như vậy. Vì vậy tôi mới gặp tai họa.
Thực sự anh không cần phải làm cho mối quan hệ căng thẳng như vậy.
Mễ Tử An nói.
Cho tới tận bây giờ nàng vẫn không hiểu vì lý do gì mà Tần Lạc đột nhiên lại đối chọi gay gắt với Ly Trệ ngờ mà ỉn.
Tần Lạc lắc đầu nói, có một số việc biết rõ là không nên làm như vậy nhưng tất cả đều vì thể diện của người đàn ông, dù biết hậu quả nghiêm trọng thế nào nhưng vẫn không thể không làm.
Tôi cũng cảm thấy không thoải mái khi làm như vậy nhưng khi nhìn thấy vẻ khó chịu của anh ta, tôi mới thấy việc làm của tôi có ý nghĩa.
Ngụy biện.
Mễ Tử An nói.
Sóng biển nhấp nô, con đường nhanh chóng qua mau, khi con tàu bung neo ở đảo Tế Châu thì đã 11 giờ đêm.
Tần Lạc dịu Mễ Tử An gương mặt mệt mỏi, huề bại rời khỏi tàu thủy, khi cả hai định bước chân xuống bậc thang bến tàu thì phía trước đột nhiên xuất hiện một người đàn ông mặc đồ đen. Người đó kéo áo gió ra, rút súng chỉ thẳng vào Tần Lạc.
Tần Lạc không kịp lên tiếng nhắc nhở Mễ Tử An, hắn ôm lấy người nàng, ngã lăn xuống, cả hai lăn xuống dưới như một bánh xe.
Bùm.
Thân thể của hai người đồng thời rơi vào nước biển.
Bịch.
Lúc này trên bờ vang lên một tiếng súng và một phụ nữ vô tội ngã xuống vũng máu. Khung cảnh thanh bình của biển đã bị phá vỡ. Tiếng kêu thét, than khóc vang lên dầm trời. Chương 429. Chảy máu chương 429, chảy máu nước biển hơi lạnh. Tuy Tần Lạc và Tô Tử mấy ngày gần đây tình trạng ý thiếp, thiên dương chi mạch của hắn đã giảm bớt khá nhiều, nhưng huyết khí trong cơ thể hắn vẫn dồi dào hơn những người bình thường, nhiệt độ trong cơ thể hắn cũng cao hơn nhiệt độ cơ thể người thường khá nhiều. Vì thế với độ lạnh như vậy đối với hắn mà nói không có gì nguy hiểm. Ngược lại Mễ Tử An không hề phòng bị sau khi bị rơi xuống biển đã uống liên tiếp mấy ngụm nước biển, sau đó hai tay, chân nàng đập loạn xạ, nàng gắng sức nổi lên trên mặt nước. Nàng không biết bơi. Tần Lạc sợ Mễ Tử An bị nước biển nhấn chìm, hắn cũng sợ tay súng vẫn ở bên trên chưa bỏ đi nên hắn đành phải kéo người Mễ Tử An bơi tới một chiếc phà đang bỏ neo ở bên cạnh. Hô. Sau khi tựa người vào sườn tàu, Tần Lạc mới kéo Mễ Tử An từ trong nước biển lên và gọi, "Mễ Tử An, chị thế nào rồi?" Mễ Tử An không trả lời, nàng chỉ hoảng loạn ôm chặt lấy người Tần Lạc, sau đó nàng nôn khan, nước biển mặn chất tràn đầy bụng nàng, làm dạ dày của nàng như sôi lên, làm nàng nôn tới tê tâm liệt phế. "Chị không sao chứ? Có việc gì không?" Một tay Tần Lạc vịn vào sườn tàu để cho hai người khỏi bị rơi vào lòng biển sâu, một tay hắn ôm lấy người Mễ Tử An, lo lắng hỏi. "Tôi không sao." Mễ Tử An yếu ớt trả lời. "Không việc gì là tốt rồi." Tần Lạc nói. "Chúng ta phải nghĩ cách thoát hiểm." Tần Lạc chưa nói xong, vù một tiếng, một phát súng bắn xuống biển gần chỗ hai người đang ẩn nấp làm nước biển bắn tung lên. Hung thủ vẫn chưa đi. Tần Lạc hô to. "Mau hít sâu." Tần Lạc cũng không quan tâm tới việc Mễ Tử An dãy rủa, hắn liền ấn đầu nàng sâu xuống làn nước biển, sau đó hắn cũng hít một hơi thật sâu, lặn xuống, kéo theo Mễ Tử An lặn qua đáy phà sang bên kia. Từ điểm rơi của viên đạn vừa bắn xuống có thể thấy tên sát thủ đang ở trên tàu thủy, ngay trên đầu hai người. Đòn bắn lén đầu tiên không đạt được mục đích, hắn dĩ nhiên sẽ không vì thế mà từ bỏ nhiệm vụ của mình, vẫn chạy lên tàu đuổi giết, có thể thấy tên sát thủ này hung tàn, không kiêng dè gì cả, quyết đuổi giết hai người tới cùng. Từ ngực, từ ngực. Người không biết bơi lội có tính sợ nước trời sinh, ngay khi Mễ Tử An chìm hẳn vào trong nước, nàng hốt hoảng há hốc miệng ra, do đó nước biển không ngừng tràn vào miệng nàng. Thân hình nàng càng lúc càng dãy dụa mạnh, chân tay vung loạn xạ giống như có thâm cừu đại hận với Tần Lạc. Tư thế của nàng như thế là ai ngăn cản ta nổi lên mặt nước, ta liều mạng với người ấy. Không khí, nàng cần gấp không khí. Tần Lạc không thể biết được liệu tên sát thủ đã bỏ đi hay chưa. Nếu lúc này hắn để cho nàng trồi lên mặt nước thì cực kỳ nguy hiểm. Tên sát thủ ở trên cao nhìn xuống, chỉ cần thấy mặt nước chỗ nào gợn sóng là bắn liền mấy phát xuống, lập tức hai mạng người đang tràn ngập sự sống sẽ biến mất. Bản năng sống mạnh mẽ của Mễ Tử An tạo cho nàng một sức khỏe kinh người. Tần Lạc đã cố hết sức ôm người nàng để nàng không nổi đầu lên, trong quãng thời gian đó mặt hắn đã bị nàng cào mấy lần, bụng và bắp chân hắn cũng bị nàng đạp liên tục. Tần Lạc chứng kiến cảnh đầu Mễ Tử An không ngừng ngủ ngây, có vẻ nàng không chịu đựng được nữa, hắn vô cùng quĩnh quáng, hắn vội vàng đối đầu mình sát vào đầu nàng, tìm được miệng nàng, miệng hắn gắn chặt vào cái miệng nhỏ nhắn, xinh đẹp như hoa anh đào của nàng. Sau đó Tần Lạc bắt đầu thổi khí của mình sang người Mễ Tử An. Cứ như vậy quả nhiên Mễ Tử An trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Cứ tiếp tục cần núp sâu dưới biển cũng không phải là biện pháp tốt, chưa nói tới việc luồng khí của Tần Lạc thổi sang có thể giúp Mễ Tử An duy trì trong bao lâu mà bản thân Tần Lạc cũng không trụ được. Tần Lạc khẽ đẩy người Mễ Tử An ra, ý muốn bảo nàng hãy duy trì một khoảng cách với hắn, nhưng Tần Lạc không ngờ Mễ Tử An lại sợ Tần Lạc muốn bứt bỏ nàng nên nàng nhanh chóng tiến sát lại, ôm chặt lấy Tần Lạc, một ly cũng không rời. Tần Lạc cười khổ, hắn hao tổn rất nhiều hơi sức cởi chiếc trường bào của mình ra, sau đó hắn kéo Mễ Tử An bơi chỗ khác của chiếc phà. Tần Lạc không thò đầu lên trước mà hắn giơ cao chiếc trường bào của mình lên, để mặc nó nổi lên trên mặt nước biển. Bịch. Vù một tiếng vang lên, một viên đạn bắn trúng chiếc áo của hắn, tiếp theo lại có liên tiếp hai viên đạn nữa cũng bắn trúng chỗ đó. Nếu Tần Lạc mặc chiếc áo đó trên người thì mấy viên đạn đó đã xuyên qua người hắn. Tần Lạc thực sự chỉ muốn khóc. Tại sao tên sát thủ này vẫn chưa đi? Sự phản ứng của cảnh sát Hàn Quốc quá chậm trễ. Tại sao cho tới giờ mà vẫn không có ai tới cứu viện cho hắn? Quả thật cũng không thể trách cảnh sát được. Từ lúc Tần Lạc bị bắn bất ngờ ngã xuống biển tới giờ vẫn chưa tới 2 phút đồng hồ, bởi vì hai người chìm trong nước biển, bên cạnh Tần Lạc lại có Mễ Tử An hoàn toàn không biết bơi làm liên lụy tới hắn nên Tần Lạc mới cảm thấy thời gian dài dằng dặc, mỗi một giây trôi qua đối với bọn họ giống như một sự giày vò trong tâm can. Tên sát thủ không chịu bỏ đi, Mễ Tử An không thể duy trì quá lâu, hy vọng chờ cứu viện của Tần Lạc hoàn toàn thất bại. Tần Lạc lại ôm Mễ Tử An bắt đầu dãy rủa bơi về phía xa xa. Ngay khi mới bơi được chừng 10 mét, Mễ Tử An đang được hắn dịu bơi đi bị ngạt thở không chịu nổi sắp nô đầu lên. Tần Lạc lại phải há miệng hà hơi cho nàng rồi mới tiếp tục bơi đi. Sau mấy lần hà hơi tiếp sức như vậy, khi hai người nô đầu lên khỏi mặt biển chính là lúc hai người đã bơi tới gần bờ một hòn đảo nhỏ bên cạnh. Hòn đảo nhỏ này nằm sát cạnh Tây Châu, giống như đầu của một con công nhưng vấn đề là nó bị ngăn cách bởi cái cổ con công nên trông nó có vẻ cô lập. Tần Lạc khó nhọc dịu Mễ Tử An gần như là kiệt sức lên bờ, nằm xuống một tảng đá lớn, bằng phẳng, sau đó hắn cũng nằm xuống bên cạnh, thở hổn hà hổn hển. Bây giờ ngay cả hai người cũng không còn đủ sức nữa. Máu. Giọng nói yếu ớt của Mễ Tử An vang lên. Cái gì? Chị chảy máu hả? Tần Lạc đội bằng hỏi, hắn cố gắng đứng dậy nhưng toàn thân hắn không còn một chút sức lực nào, giống như lần trước hắn rơi vào trạng thái thoát lực khi trị liệu thân thể cho Long Vương. Là anh đang chảy máu. Mễ Tử An chỉ vào chỗ Tần Lạc đang nằm. Ở chỗ đó máu tươi đang chảy tràn ra, nhuộm đỏ cả tảng đá bóng loáng như ngọc. Bình. Ly Trẻ Ngờ mà ính đập tập tài liệu dày cộm trong tay xuống mặt bàn, anh ta giận dữ gầm lên, một người khiêu chiến một quốc gia. Hắn tưởng hắn là ai vậy chứ? Hiệp sĩ sắt thép sao? Hay là Ottoman? Hắn mắc bệnh não sao? Nếu hắn không mắc bệnh tại sao hắn lại làm cái chuyện cuồng vọng, vô lễ như vậy? Gã trợ thủ đứng bên cạnh dè dặt giải thích, đó là do báo chí nói như vậy, em cũng cảm thấy quá khoa trương, anh ta mới chỉ thắng được mấy trận đấu thôi mà. Tao thực sự không ngờ hắn lại chính là gã Tần Lạc đó. Nếu như vậy thì tao đối xử với hắn quá lịch sự. Lý Trệ Ngơ mỉm cười nhạt nói. Đúng như vậy. Gã trợ thủ lên tiếng phụ họa. Chúng ta đáng lẽ không nên để anh ta bước vào dự tiệc tối nay. Hiện tại cả Hàn Quốc đều cực kỳ thù ghét anh ta. Anh ta chính là nhân vật không đọc chào đón nhất. Nếu đã như vậy, tại sao mày không nhắc nhở tao về thân phận của hắn? Tao không biết lai lịch của hắn, chẳng lẽ mày cũng không biết hả? Lý Trệ Ngơ mỉm trừng mắt nhìn gã trợ thủ. Hiện tại trong người Lý Trệ Ngơ mỉm đang có một luồng tà khí bất nhẹ, luồng tà khí này không phát tiết ra ngoài, tâm trạng của anh ta không thể thoải mái được. Điều này, gã trợ thủ nói vẻ khó xử. Anh ta là bạn của Mễ Tử An tiểu thư. Hơn nữa em cũng tưởng anh ta được thiếu gia mời. Bình. Lý Trệ Ngơ mỉm cầm cái gạt tàn thuốc lá trên mặt bàn vung lên đập vào mặt gã trợ thủ. Quắc, mày là đầu heo hả? Tao mà đi mời một thằng không ra gì như nó tới phá hỏng bữa tiệc của tao hả? Mày làm trợ thủ của tao làm gì? Xem ra công việc này không thích hợp với mày nữa rồi, mày chuẩn bị đi nuôi heo đi. Thiếu gia, tất cả là lỗi của em. Sau này em nhất định sẽ không lặp lại sai lầm như này nữa. Hãy tha thứ cho em. Gã trợ thủ không dám né tránh, gã để mặc chiếc gạt tàn đập vào đầu mình. Sau một tiếng kêu đau đớn, một dòng máu đỏ từ trán gã chảy xuống. Sau khi Lý Trệ Ngơ mỉm nhìn thấy máu tươi từ đầu gã trợ thủ của mình chảy ra, có vẻ như cơn giận trong lòng anh ta đã được giải tỏa, tâm trạng cũng thoải mái hẳn lên. Lý Trệ Ngơ mỉm lấy từ trong hộp gỗ ra một điếu xì gà. Anh ta dùng kéo tỉ mỉ cắt tỉa lại và nói, nếu như hắn chết ở Hàn Quốc, nhất định sẽ là sự kiện làm hả hê lòng người nhất, đúng không? Em nghĩ đúng như vậy. Gã trợ thủ nói, nhất định mọi người sẽ coi đó như một ngày lễ để ăn mừng. Lý Trệ Ngơ mỉm ngẩng đầu nhìn gã trợ thủ nói, thế này đi, mày hãy nghĩ cách nào để mọi người có thể hưởng cảm giác sung sướng đó, phản bội không? Đúng vậy. Em sẽ cố gắng. Gã trợ thủ nói. Bây giờ hai người bọn chúng tới đâu rồi? Người của chúng ta vẫn giám sát phía sau, bây giờ cả hai đang về đảo Tế Châu. Ồ, đảo Tế Châu. Như vậy tạm thời không được ra tay. Công ty đang đàm phán về một hạng mục ở đảo Tế Châu, không được để chính phủ có thêm lợi thế trong đàm phán. Dạ, em hiểu. Ngay lúc đó chuông điện thoại di động trong túi gã trợ thủ vang lên. Gã nhìn Lý Trệ Ngơ mà ỉnh nói xin lỗi, sau khi được phép gã liền đứng nghe điện thoại ngay tại chỗ. Nhưng ngay sau đó sắc mặt gã trở nên nghiêm túc. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Trệ Ngơ mà ỉnh hỏi. Anh ta và Mễ Tử An tiểu thư khi tới đảo Tế Châu đã bất ngờ bị tấn công bằng súng. An An có việc gì không? Lý Trệ Ngơ mà ỉnh vội vàng đứng dậy. Việc sống chết tạm thời vẫn chưa rõ. Sắc mặt Lý Trệ Ngơ mà ỉnh lập tức xanh mét, anh ta nói, nếu mọi chuyện đúng như vậy, tất cả mọi người sẽ nghĩ tao là chủ mưu, đúng không? Đúng vậy. Gã trợ thủ không thể không trả lời thành thật vấn đề này. Trong buổi dạ tiệc tối hôm nay, tất cả mọi người đều chứng kiến mâu thuẫn giữa Tần Lạc và Lý Trệ Ngơ mà ỉnh. Tần Lạc vừa mới rời khỏi không lâu thì đã bị sát thủ truy sát như vậy, người tình nghi số 1 đương nhiên chính là Lý Trệ Ngơ mà ỉnh. Tao quả thật rất muốn làm như vậy. Lý Trệ Ngơ mà ỉnh nói. Thế nhưng chuyện này không phải tao làm. Tao không muốn có cảm giác bị người nghi oan cho mình. Tay Lý Trệ Ngơ mà ỉnh nắm chặt tay kéo, gương mặt hung ác, anh ta nói với gã trợ thủ, chúng ta bị người khác lợi dụng. Mau đi tìm hiểu. Hãy điều tra ra những con chuột nhắt đó cho tao. Dạ, thiếu gia. Gã trợ thủ trả lời rồi bộ vờ ít bước đi. Ngay khi gã trợ thủ đi khỏi, Lý Trệ Ngơ mà ỉnh châm điếu xì gà, một màn khói như sương mù mang theo một mùi hương kỳ dị tràn ngập khắp phòng. Là ai? Mục đích của chúng là gì? Chúng là đối thủ của mình hay của hắn? Chương 430. Hát nước bẩn chương 430, hát nước bẩn chảy nhiều máu như vậy thì chẳng lẽ mình trúng đạn rồi sao? Tần Lạc cũng không biết chính xác. Tên sát thủ xuất hiện quá bất ngờ. Dưới tình thế cấp bách hắn ôm Mễ Tử An nhào xuống bậc thang, đội vàng trốn tránh tên sát thủ đuổi giết nên không cảm thấy có cảm giác bất thường nào. Bây giờ khi đã thoát ra khỏi mối nguy hiểm, hắn mới nhận ra thân thể mình dường như mất hết sức lực, mỗi cử động đều rất đau đớn vô cùng. Mặc dù Tần Lạc nghi ngờ chính bản thân mình bị thương nhưng hắn vẫn nằm yên không nhúc nhích, bây giờ hắn giống như lúc mới học cận chiến với Ly. Khi bị nàng quăng đập 70-80 cái liền, toàn thân mềm nhũn, không chút sức lực. Tần Lạc, Mễ Tử An gọi to. Ừ. Tần Lạc mệt mỏi trả lời. Hãy để tôi xem lưng của anh một chút. Chị hãy tự xem đi. Tôi không thể cử động được. Anh nằm bất động thế này thì tôi kiểm tra thế nào? Mễ Tử An lo lắng nói. Điều nàng lo lắng là liệu Tần Lạc có bị thương nặng hay không. Với tốc độ máu chảy nhiều như này, hẳn vết thương của hắn không nhỏ, nhưng nàng cũng đành chịu vì bản thân nàng mệt rũ, không còn chút sức lực nào. Vậy không cần nhìn nữa. Tần Lạc nói. Hắn chỉ muốn ngủ một giấc ngon nhưng lại lo lắng tên sát thủ đuổi theo giết nên cố gắng gượng giữ vững tinh thần, duy trì sự tỉnh táo cùng cảnh giác. Sau khi Mễ Tử An nằm nghỉ một lát, nàng cảm giác bản thân mình đã lấy lại được chút hơi sức, nàng liền bỏ tới cạnh Tần Lạc, nàng kéo tay Tần Lạc, định kéo hắn nằm sấp xuống. Nhưng Mễ Tử An không ngờ, nàng không những không kéo được Tần Lạc nằm sấp xuống mà ngược lại bị trọng lực kéo ngã đè lên người Tần Lạc. Chiếc váy dạ hội đen trên người nàng lúc này đã vô cùng lộn xộn, ngực nàng đã trễ hẳn xuống, để lộ ra hơn một nửa áo nịt màu đen mịt lấy một ngực thanh xuân gợi cảm của nàng. Tần Lạc không cảm thấy sự khó chịu khi trên ngực mình có hai vật to tròn mềm như thịt đè lên, nhưng Mễ Tử An lại cảm thấy ngực mình rất đau đớn, nàng định gượng ngồi dậy nhưng không còn chút sức nào. Tần Lạc, anh vẫn chảy máu, bây giờ làm thế nào? Mễ Tử An sốt ruột nói. Tần Lạc cũng biết cứ để như vậy cũng không phải là cách hay. Sau khi nằm yên mấy phút để khôi phục lại một chút, hắn liền đỡ Mễ Tử An đang nằm trên ngực mình sang một bên rồi chống tay gượng ngồi dậy. Lúc trước hắn đã vứt cái áo trường bào đen trên biển, bây giờ trên người hắn chỉ còn một chiếc áo lót màu trắng. Dưới ánh trăng, sao chiếu rọi, Mễ Tử An phát hiện cả lưng áo của Tần Lạc thấm đẫm máu tươi, đỏ lòm. Chảy nhiều máu quá, nhất định sau lưng đã bị thương. Mễ Tử An lại sốt ruột nói. Tần Lạc cũng cảm thấy sau lưng hắn đau đớn, bỏng rát. Tần Lạc liền cởi áo lót ra và nói với Mễ Tử An, "Hãy giúp tôi xem vết thương ở chỗ nào." Mễ Tử An liền bò tới, sau khi nhìn thoáng qua nàng liền kêu lên, "Trời ơi, rất nhiều chỗ rách bọc ra." Thật ra không chỉ đơn giản là rách ra như vậy, sau lưng Tần Lạc máu, thịt lẫn lộn, thậm chí ngay khi Tần Lạc cởi áo lót của mình ra, vẫn còn những mảnh áo nhỏ dính trên người hắn. Trong đó có một vết cắt siêu mẹo trông cực kỳ đáng sợ, giống như bị ai đó dùng một vật sắc nhọn cắt mất một miếng thịt hình chữ nhật, không biết đó là do viên đạn làm chảy ra hay là do lúc lăn xuống bậc thang bị hàng rào sắt hay cái gì đó quệt vào. "Rách ra hả?" Tần Lạc cười gượng nói. "Nhất định là nghiêm trọng hơn so với rách ra, đúng không?" Mặc dù Tần Lạc không thể nhìn thấy tình trạng sau lưng mình, nhưng với thân phận đút của người bị hại và thầy thuốc, Tần Lạc vẫn có thể hiểu được vết thương ở sau lưng của hắn hoàn toàn không đơn giản chút nào. "Làm sao bây giờ?" Lúc này Mễ Tử An sốt ruột nói. "Tại sao anh lại không mang theo thuốc, làm thế nào băng bó đây? Điện thoại di động đâu? Chúng ta phải gọi điện báo cảnh sát." "Điện thoại di động của tôi để ở túi áo ngoài đã trôi mất, điện thoại di động cũng mất." Tần Lạc nói. "Điện thoại của chị đâu?" "Điện thoại của tôi để ở trên xe của chị Tình." Mễ Tử An nói. Lúc đó khi nàng thay đổi trang phục trên xe, nàng đã để túi sách của mình trên ghế, lúc trước xuống xe lại vội vàng nên nàng cũng không nhớ tới cái túi của mình. Tần Lạc nhận thấy hòn đảo nhỏ cô độc này cách đảo Tế Châu một đoạn rất dài. Dựa vào tình trạng sức khỏe hiện tại của hai người, khẳng định rằng rất khó bơi qua khoảng cách đó. Nếu như thần kinh vẫn còn đang trong tâm trạng căng thẳng thì còn có thể, nhưng bây giờ hai người đã thư thái hơn rất nhiều nên đương nhiên không thể có đủ sức bơi qua khoảng cách đó. Tần Lạc khá bực bội, tất cả thuốc dự phòng cùng các đồ đạc khác đã cùng biến mất dưới biển cùng với chiếc áo trường bào kia, những loại thuốc khác thì nằm trong phòng khách sạn, cách khá xa hiện trường vụ nổ súng, hơn nữa cũng ở chỗ khá kín đáo, người khác khó thấy được. Không có điện thoại gọi cấp cứu, chỉ còn cách ngồi đợi đội cứu hộ tìm tới, nhưng liệu bản thân hắn có thể kiên trì tới khi nào? Tần Lạc dùng ngón tay ấn vào huyệt đại thương ở trên cổ tay phải để máu trong cơ thể hắn lưu thông càng chậm càng tốt, ánh mắt hắn quan sát xung quanh, hắn hy vọng có thể tìm thấy một dược vật thích hợp để sử dụng. Nhưng đáng tiếc nơi đây là một sườn núi đá chốc lốc, không có bất cứ cây cỏ gì. Đúng lúc hai người đang ở tột cùng của cảm giác thất vọng thì đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một luồng sáng chói như ánh sáng mặt trời, soi rọi bầu trời đêm sáng rõ như ban ngày. Ngay sau đó hai người nghe thấy tiếng máy bay trực thăng xình xịch. "Tần Lạc, có trực thăng cứu viện, trực thăng cứu viện." Mễ Tử An kích động hét lên, sau đó nàng vẫy tay ra hiệu cho chiếc trực thăng trên bầu trời. Ngay sau đó trên mặt biển cũng xuất hiện hai luồng ánh sáng. Hai chiếc cano chạy song song với nhau đang hướng tới hòn đảo nhỏ. Tần Lạc nhếch miệng cười nói, người xấu đoạn thọ, người tốt sống ngàn năm. Ngày hôm nay giới truyền thông Hàn Quốc chỉ đưa hai thông tin, hơn nữa hai thông tin này chỉ liên quan tới một thanh niên đến từ Trung Quốc. Tin tức thứ nhất nói rằng dù đã có hiềm khích trước đó với người Hàn Quốc, nhưng khi người thanh niên này đi tản bộ nhìn thấy một phụ nữ mang thai đã rụng con rốn, tình trạng vô cùng nguy hiểm, anh ta đã ra tay giúp người phụ nữ sinh con ngoài trời. Mặt khác cũng theo thông tin thứ nhất thì tối hôm qua đã xảy ra một vụ nổ súng. Mục tiêu của vụ nổ súng là Tần Lạc, trưởng đoàn của đoàn đại biểu Trung Ý Trung Quốc. Bây giờ ở Hàn Quốc có khi Tần Lạc còn nổi tiếng hơn cả một ngôi sao màu bạc danh tiếng nhất. Tất cả báo chí đều đưa tin về hắn. Trong phòng bệnh chật kín người, Tô Tử ngồi trên xe lăn, tay nàng nắm chặt tay Tần Lạc. Vương Tu Thân, Cố Bách Hiền cùng một nhóm thành viên đoàn đại biểu Trung Ý tới thăm hắn. Thân trên Tần Lạc ở trần, sau lưng hắn quấn đầy băng, trên mặt hắn cũng dán khá nhiều cao dán. Tần Lạc nhìn Vương Tu Thân nói, "Sư phụ, không phải hôm nay còn có cuộc thi đấu sao? Tại sao mọi người lại tới hết đây?" Mặc dù Tần Lạc đã đánh bại Y Thánh Hứa Nhược và 16 danh y tinh túy nhất của Hiệp hội Hàn Y, nhưng cả phía Trung Quốc và Hàn Quốc đều muốn cuộc thi đấu y học cổ truyền vẫn được tiếp tục. Đương nhiên các trận đấu lúc này chỉ còn mang tính hình thức, kết quả của trận đấu không còn có ý nghĩa gì hết. Tất cả danh tiếng ngày trước đã bị gã trai trẻ đỏm dáng đó cướp sạch. Cuộc thi bây giờ còn ý nghĩa gì đây? Bọn họ chỉ có một đám mớ bẩn, chúng ta cho mấy đệ tử tới góp vui. Chúng ta cũng chẳng muốn ra tay, cứ để đám đệ tử giáo huấn cho bọn họ một trận là được. Vương Tu Thân cười nói. Vương Tu Thân khẽ nhíu mày khi nhìn vẻ thân mật của Tần Lạc và Tô Tử. Ông cũng biết Tần Lạc và Lâm Hoán Khê là một đôi tình lữ. Ông và Lâm Thanh Nguyên cũng đã quen biết sơ sơ, nhưng ông thực sự không hiểu suy nghĩ trong lòng của mấy người trẻ tuổi này nên cũng chỉ biết mặc kệ nó. Không cần phải lo lắng về chuyện mấy trận đấu. Tất cả các thú con đều đã đánh bại hết rồi, mấy lao già chúng ta có thể ổn định cục diện được hay? Vương Tu Thân nói. Con hãy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra với con. Tại sao con lại bị người ta ghen ghét vậy? Lại dùng tới đao và súng, liệu bọn chúng có để yên không? Con thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Tần Lạc nói. Liệu có phải do mấy thanh niên quá khích côn đồ đó làm không? Cố Bách Hiền đứng bên cạnh hỏi. Nhất định không phải. Tần Lạc nói. Dù hắn mới chỉ liếc nhìn qua tên sát thủ đó, nhưng tên đó hành động với tốc độ cực kỳ mau lẹ, hơn nữa sau khi bắn trượt tên đó vẫn không hoảng hốt, vẫn tiếp tục đuổi giết, chứng tỏ tên đó không phải là sát thủ nghiệp dư mà là sát thủ chuyên nghiệp. Vậy chúng là ai? Vương Tu Thân hỏi. Vậy gần đây con có kết toán thủ với ai không? Không thể tùy tiện nghi ngờ người khác. Tần Lạc nói quá quyết. Hắn xấu hổ không dám kể cho mấy người vụ ẩn. Tu Thân nghe qua chuyện hắn kết toán thủ với Ly Trẻ Ngờ Mại Ịn. Chúng ta cứ chờ đợi kết quả điều tra của cảnh sát Hàn Quốc. Ừ, khi nào thì bọn họ mới có kết quả điều tra? Vương Tu Thân hừ một tiếng nói. chuyện những cô gái của Bồ Tát môn bị quấy rầy đến giờ bọn họ vẫn không thể điều tra ra thủ phạm. Đây chính là thái độ của bọn họ sao? Tần Lạc thầm nghĩ, nếu ở trong nội địa Trung Quốc bất kỳ ai dám cả gan nhục mạ người nước ngoài chắc chắn sẽ bị cảnh sát xử phạt nặng nề. Thế nhưng Tần Lạc không lấy đó làm tự hào, trái ngược trong lòng hắn có một sự ức chế và đau buồn khó bộc lộ. Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, sau khi bên trong lên tiếng mời vào, có ba thanh niên, hai nam một nữ mặc quân phục màu đen, đeo phù hiệu ở cánh tay đi vào trong phòng. Người cảnh sát trẻ đứng đầu nhìn Tần Lạc đang nằm trên giường bệnh giới thiệu về mình, "Tôi là Thái Minh Vũ, cảnh sát đảo Tề Châu. Chúng tôi tới lấy lời khai về chuyện Tần Lạc tiên sinh bị bắn vào lúc 11 giờ 37 phút đêm qua." "Được." Tần Lạc cười chào đón. "Có thể ngồi xuống nói chuyện không?" Ba người cảnh sát nhìn lướt qua căn phòng, thấy không còn chỗ nào để bọn họ ngồi liền nói, "Không cần, chúng tôi chỉ hỏi mấy câu thôi. Tôi muốn hỏi, tối hôm qua tiên sinh và tiểu thư Mễ Tử An đi gặp ai?" "Chúng tôi tới tham dự tiệc rượu từ thiện do tiên sinh Ly Trẻ Ngờ Mà Ỉnh tổ chức." Tần Lạc cười đáp, "Có phải tiên sinh Ly Trẻ Ngờ Mà Ỉnh của tập đoàn Thất Tinh không?" Người cảnh sát kinh ngạc hỏi. "Đúng vậy, ở Hàn Quốc có nhiều người tên Ly Trẻ Ngờ Mà Ỉnh ư?" "Không có nhiều cái tên đó." "Vậy có phải tiên sinh đã phát sinh mâu thuẫn trong bữa tiệc với ai đó không? Hay tiên sinh có thể nói người nào có động cơ ra tay với tiên sinh?" Tần Lạc trầm tư suy nghĩ một lát rồi nói, "Nếu như nói là có động cơ thì hẳn là tiên sinh Ly Trẻ Ngờ Mà Ỉnh, bởi vì ở buổi đấu giá trong bữa tiệc chúng tôi đã có một số mâu thuẫn với nhau. Ngay khi tôi bỏ đi, anh ta còn nói anh ta sẽ cho tôi một bài học nhớ đời." Chương 431. Thiên hạ, ai không biết là quân vương? Chương 431. Thiên hạ, ai không biết là quân vương? "Cái gì? Ly Trẻ Ngờ Mà Ỉnh tiên sinh thực sự nói như vậy sao?" Thái Minh Vũ nghi ngờ hỏi, "Nếu như Ly Chen Mình thật sự đã nói như vậy, anh ta đương nhiên là đối tượng nghi vấn số một trong vụ án nổ súng này. Hơn nữa, người của anh ta có đầy đủ khả năng để gây ra vụ án mà ai nghe thấy cũng rùng rợn kinh hãi. Ở Hàn Quốc này, ngoại trừ anh ta thì liệu còn ai dám làm cái chuyện trắng trợn này không? Ngay cả con của Tổng thống cũng không dám làm cái chuyện coi trời bằng vùng trước mặt mọi người như vậy. Nhưng nếu như những lời này đúng sự thật thì bọn họ phải làm gì với Ly Trẻ Ngờ Mà Ỉnh bây giờ?" "Đúng thế, anh ta đã nói như vậy." Tần Lạc gật đầu. "Đương nhiên Ly Trẻ Ngờ Mà Ỉnh tiên sinh cũng chỉ buột mồm nói vậy thôi, chứ cũng không phải là lời đe dọa thực sự. Dù sao địa vị của Ly tiên sinh cũng khác với mọi người nên đương nhiên anh ta không thể làm chuyện này vì như vậy là quá điên cuồng." Tần Lạc càng giải thích giúp Ly Trẻ Ngờ Mà Ỉnh thì những cảnh sát này càng phải chứng tỏ bọn họ đang làm tròn bổn phận của mình. Thái Minh Vũ lên tiếng nhắc bảo nữ cảnh sát trẻ tôi đang đứng bên cạnh, cô ta liền lấy ra một quyển sổ ghi chép màu đen, chuẩn bị sẵn sàng ghi lại lời Tần Lạc. "Tần Lạc tiên sinh, xin hỏi vì sao tiên sinh lại nảy sinh xung đột với Ly Trẻ Ngờ Mà Ỉnh tiên sinh?" "Bởi vì chúng tôi cùng tham gia đấu giá chung một vật, hơn nữa tôi thích ăn món ăn Trung Quốc thế nhưng anh ta lại mời tôi đi ăn cơm Tây." Tần Lạc không muốn nói ra chuyện cả hai xung đột là vì cùng tranh giành Mễ Tử An. Mễ Tử An là con người của công chúng, hơn nữa sau này nàng vẫn phải tới Hàn Quốc biểu diễn, phát triển thị trường. Hắn không muốn bản thân mình dội một bát nước bẩn vào Ly Trẻ Ngờ Mà Ỉnh sau đó lại lôi Mễ Tử An vào cuộc. Mặc dù làm như vậy thì càng có nhiều chứng cứ nghiêng về Ly Trẻ Ngờ Mà Ỉnh, làm cho anh ta gặp phiền phức rất lớn, nhưng việc này cũng ảnh hưởng rất ghê gớm tới sự nghiệp của Mễ Tử An. Phụ nữ cần được che chở chứ không phải là để lợi dụng. "Như vậy sao? Người cảnh sát là người? Hai người đàn ông này cũng quá vô vị. Chỉ vì một chuyện con này mà cũng đẩy sự việc tới mức mang súng ra bắn chết nhau ư?" "Đúng vậy." Tần Lạc thành thật gật đầu. "Tần Lạc tiên sinh, xin hỏi anh có chứng cứ có thể chứng minh lời nói của Ly Trẻ Ngờ Mà Ỉnh tiên sinh là uy hiếp tính mạng của anh không?" Nữ cảnh sát xinh đẹp lên tiếng hỏi. Cô ta cũng biết nói tiếng Trung Quốc, dù không tốt lắm nhưng vẫn có thể làm người khác vẫn có thể nghe hiểu được. Xem ra sở cảnh sát địa phương đã nghiên cứu kỹ lưỡng về Tần Lạc, bọn họ biết hắn chỉ có thể nghe nói tiếng Trung Quốc. "Không có," Tần Lạc nói, "trước khi anh ta nói những câu đó, tôi thật sự không biết anh ta sẽ nói những gì, vì vậy tôi cũng không có cách nào chuẩn bị trước để ghi lại lời nói của anh ta. Nếu như không có thì hẳn anh cũng biết đây chỉ là lời khai của cá nhân anh, không phải là một chứng cứ hữu hiệu." "Tôi biết," Tần Lạc nói. Sau khi mấy người cảnh sát hỏi thêm mấy vấn đề nữa thì cáo từ ra về. Vương Tu Thân hỏi, "Ly Trẻ Ngờ Mà Ỉnh đó là ai? Vì sao con lại có xung đột với anh ta?" Tần Lạc liền kể lại thân phận và chuyện xảy ra với Ly Trẻ Ngờ Mà Ỉnh cho mọi người nghe, nghe xong rất nhiều người đã hít một hơi thật sâu trấn tĩnh lại. Vương Tu Thân tức giận nói, "Tại sao con không bất gây chuyện để người khác đỡ lo lắng? Con là đối tượng yêu mến nhưng cũng dạy vào tâm can của mọi người. Ta đây thực sự không xứng làm sư phụ của con vì ta thực sự chưa dạy bảo con được điều gì. Đôi khi con làm cho chúng ta nở mày nở mặt nhưng những nhân vật như vậy con cần gì phải gây mâu thuẫn với anh ta. Bọn họ là người có quyền thế, pháp luật cũng không có tác dụng gì với bọn họ. Con giết người, chắc chắn là ngồi tù suốt đời. Bọn họ giết người, nhất định tìm người thế thân, giống như giết một con gà nhé vậy. Tần Lạc, con phải thu người lại, sau này phải cẩn thận hơn." Tần Lạc biết Vương Tu Thân nói năng chua ngoa như đậu hũ cũng chỉ xuất phát vì muốn tốt cho hắn mà thôi. Chỉ có những người thực sự quan tâm tới bạn mới chửi mắng bạn một cách tàn tệ. Mỗi bậc cha mẹ đều thương yêu nhất con cái của mình, vì vậy lời dạy bảo của họ với con cái cũng nghiêm khắc nhất. Bằng không bọn họ cứ vô duyên vô cớ lôi chuyện của đám con cái ngỗ ngược nhà hàng xóm, chẳng có liên quan gì tới mình ra chửi. Tần Lạc cười nói, "Sư phụ, con hiểu rõ việc gì cần làm, việc gì không cần làm." "Đúng vậy, lão Vương, ông đừng mắng Tần Lạc nữa. Gã tiểu tử này còn hiểu biết hơn chúng ta nhiều." Cố Bách Hiền ở bên cạnh khuyên nhủ Vương Tu Thân. Nó đã gây ra rất nhiều chuyện, lần nào cũng là đi dọn rác cho người khác. Lão Vương đây cũng là sốt ruột với ái đồ thôi. "Tần Lạc, cháu đừng tức giận." Tần Lạc cười nói, "Cháu không tức giận. Cháu hiểu sư phụ cũng vì tốt với cháu thôi. Vương Tu Thân trừng mắt nhìn mấy người bạn già của mình rồi nói, chính phủ Hàn Quốc đã thông báo chuyện xảy ra tối hôm qua cho chính phủ chúng ta. Thái bộ trưởng nghe tin con bị thương đã đặc biệt quan tâm, đích thân gọi điện thoại tới hỏi thăm, nhưng điện thoại của con lúc nào cũng tắt máy nên ông ấy gọi điện thoại cho ta. Ý của thái bộ trưởng là muốn con về nước trước dưỡng bệnh. Ý của ta cũng vậy. Dù sao thì chuyện bên này cũng xong xuôi rồi. Kết quả của cuộc thi đã được xác định, dù con có về nước trước, Hứa Nhược cũng sẽ không tiện ra mặt tranh đấu với chúng ta. Con ở lại đây cũng không còn nhiều ý nghĩa nữa, có khi lại còn gây ra những chuyện phiền toái hơn ấy chứ. Hay con cứ mang theo nhất phái, nhị môn quay về trước đi. Tần Lạc cười gượng. Tần Lạc biết, thái bộ trưởng và sư phụ Vương Tu Thân hẳn là rất đau đầu vì chuyện của hắn. Hắn mới tới Hàn Quốc có mấy ngày mà đã gây bao chuyện náo loạn. Nào là chuyện giao chém, nào là chuyện bắn súng, bất kỳ chuyện nguy hiểm nào hắn cũng đã gặp phải. Chắc hẳn bọn họ còn nghĩ rằng hắn về nước trước, mọi chuyện sẽ trở nên bình lặng hơn. Mễ Tử An đã được người của công ty đại diện của nàng đón đi, Tần Lạc quả thật cũng không còn chuyện gì làm ở Hàn Quốc, vì vậy hắn đồng ý với đề nghị của Vương Tu Thân, mang theo người của nhất phái, nhị môn bay về nước trước. Các thành viên của chính khí môn, Bồ Tát môn và cả Quỷ Y phái tới Hàn Quốc đã nam chinh bắc chiến ngay lập tức, chưa có lấy một ngày nghỉ ngơi. Hơn nữa trong quá trình khiêu chiến luôn gặp phải sự quấy rầy cùng với sự thù hận và những lời lẽ không hay ho gì. Bây giờ ngồi nghĩ lại, Tần Lạc cảm thấy thực sự có lỗi với bọn họ. Tần Lạc lập tức cho Tô Sán tới liên lạc với đại sứ quán để bọn họ phái người đưa người của nhị môn nhất phái quay về đảo Tế Châu nghỉ ngơi, hồi phục hai ngày rồi tất cả cùng Tần Lạc trở về nước. Vì để cho Tần Lạc yên tĩnh nghỉ ngơi, mọi người trò chuyện với nhau một lát rồi tản mát khắp nơi. Vào lúc xế chiều, tiếng gõ cửa phòng lại một lần nữa vang lên. Mời vào, Tần Lạc nói. Tô Sán đẩy cửa bước vào nói với Tần Lạc, đội trưởng, Hứa Nhược tiên sinh cùng Hứa Đông Lâm tiên sinh tới thăm. Vì Tần Lạc bị thương vào lưng nên hắn không thể nằm ngửa trên giường, hắn chỉ có thể ngồi dựa vào đầu giường. Sau khi nghe Tô Sán nói xong, hắn liền nói, mời bọn họ vào. Hứa Nhược vẫn mặc trang phục truyền thống của Hàn Quốc, nhưng lần này ông ta mặc trang phục màu xám. Mỗi khi nhìn thấy Hứa Nhược, Tần Lạc đều có một cảm giác sùng bái. Ông già này cũng giống hệ ông của hắn. Cả hai đều là những người bảo thủ đến tận xương tủy. Có lẽ sẽ có rất nhiều người hiểu lầm sự bảo thủ đó, có người sẽ mắng là lạc hậu, ngu ngốc, dễ nuôi thế, nhưng bọn họ vẫn tiếp tục kiên trì tới cùng. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, dùng hành động của bản thân để chứng minh ý chí của mình với mọi người. Hứa Đông Lâm lại mặc một bộ vest màu đen, vẫn vẻ phong lưu, anh tuấn như thường lệ, một vẻ anh tuấn không cần che giấu. Gương mặt anh ta rạng rỡ làm những người khác nhìn thấy cũng phải vui lây. Ngay khi vừa vào phòng, anh ta đã bước tới chào hỏi Tần Lạc, "Tần Lạc tiên sinh, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Thật sự xin lỗi." Tần Lạc mím môi cười nói, "Không phải do anh làm, anh xin lỗi làm gì? Đây không phải là phong cách của tôi." Hứa Đông Lâm cười nói, "Tôi thực sự muốn đánh bại anh, nhưng mà là đánh bại trên chiến trường." "Tôi biết, tôi sẽ chờ anh." Tần Lạc gật đầu nói. "Cứ yên tâm, tôi sẽ không để anh chờ đợi quá lâu." Hứa Đông Lâm khẳng định. Hứa Nhược vỗ vai Hứa Đông Lâm nói, "Tuổi trẻ có lòng hăng hái là chuyện tốt, nhưng tuyệt đối không được tự cao tự đại, càng tuyệt đối không được nói những điều vượt quá năng lực bản thân mình." Sau khi Hứa Nhược dạy dỗ cháu nội của mình, ông ta nhìn Tần Lạc nói, "Nghe nói Tần Lạc tiên sinh sắp về nước phải không?" "Đúng vậy." "Hai ngày nữa," Tần Lạc nói. "Tần Lạc tiên sinh tuổi trẻ tài cao, lần này tiên sinh tới Hàn Quốc đã giúp cho thế hệ hậu sinh của chúng tôi thu được rất nhiều lợi ích. Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng phấn đấu thu hẹp khoảng cách đã bị bỏ lại, cũng mong muốn Hàn Quốc và Trung Quốc cùng giúp đỡ lẫn nhau, cùng đưa nền y học cổ truyền của hai nước bước lên một tầm cao mới. Đây cũng là điều tôi mong muốn." Tần Lạc cười nói. "Hy vọng lần sau gặp mặt lại có cơ hội được thỉnh giáo cùng tiên sinh." Hứa Nhược khiêm tốn nói. "Hứa lao quá khách sao? Tôi mới là người cần phải thỉnh giáo Hứa lao nhiều." Tần Lạc ngượng ngùng nói. Hứa Đông Lâm ở bên cạnh thời ơ lạnh nhạt, anh ta chỉ cười mà không nói gì. Một già một trẻ này đúng là đạo đức giả. "Hôm nay Tần Lạc tiên sinh trở về nước." "Tần Lạc tiên sinh đại thắng trở về." "Tần Lạc bay về từ Hàn Quốc sao?" Đột nhiên trong lúc đó, tất cả giới truyền thông Trung Quốc đều đưa tin về chuyện này. Tất cả các trang mạng lớn đều dùng tiêu đề in đậm bằng màu đỏ để đưa tin ở trang chủ. Có vẻ như giống một ngày lễ long trọng. Ai cũng có vẻ vui sướng khi nói về chuyện này. Hội Lạc Phấn Hậu Viện Tần Lạc ra tay hành, ra lời hiệu triệu tất cả những ai yêu mến Tần Lạc, ủng hộ Tần Lạc ra sân bay đón hắn. Chỉ trong một thời gian ngắn, những người tham gia đã đăng ký lên tới con số mấy ngàn người. Rất nhiều phóng viên truyền thông đổ xô tới, họ muốn được phỏng vấn người anh hùng đã đạt được rất nhiều vinh quang ở Hàn Quốc. Có rất nhiều người nổi tiếng cũng đi đón. Bọn họ đã xem trên internet đoạn băng một người, một quốc gia có thể nói bọn họ cũng điên cuồng trước nhiệt tâm của Tần Lạc, bọn họ muốn được nhìn thấy Tần Lạc, con người bằng xương bằng thịt. Có rất nhiều phụ nữ tuổi không còn trẻ và các cô gái cũng tụ tập lại với nhau. Bọn họ cũng muốn một lần đi gặp mặt người thanh niên anh tuấn, phi thường trong con mắt của bọn họ. Tất cả mọi người đang đợi người đó quay về Tổ quốc. Tổ quốc cũng đang chờ đợi đứa con yêu quý của mình về nhà. Hôm nay, cuộc sống thuộc về Tần Lạc. Hôm nay, cuộc sống cũng thuộc về Trung Quốc. Hôm nay, cuộc sống thật sự vui vẻ. Hôm nay vương giả đã trở về. Chương 432. Anh ta là ngôi sao điện ảnh nào vậy? Chương 432. Anh ta là ngôi sao điện ảnh nào vậy? Đối với một người phụ nữ cử động bất tiện mà nói, chuyện khó xử nhất là đang ngồi trên máy bay đột nhiên lại muốn đi vệ sinh. Ngay khi cảm thấy buồn, Tô Tử một mực nín nhịn, nàng đợi sau khi xuống máy bay sẽ giải quyết vấn đề cá nhân của mình sau. Thế nhưng đột nhiên cơ trưởng chuyến bay thông báo qua loa rằng do thời tiết Yến Kinh không tốt nên máy bay không thể hạ cánh ngay mà phải bay quanh quẩn trên không trung một thời gian ngắn. Cuối cùng thì sự kìm nén của Tô Tử cũng tới giới hạn cuối cùng. "Tần Lạc." Tô Tử đỏ mặt nói. Tần Lạc bỏ quyển tạp chí trong tay xuống, hắn nhìn Tô Tử và chợt hiểu ra. Tần Lạc nắm tay nàng hỏi, "Em muốn đi vệ sinh hả?" Dạ, Tô Tử gật đầu. Mặc dù sau hai lần gặp nhau, nàng đã trao thân thể mình cho người đàn ông này, nhưng nàng vẫn cảm thấy xấu hổ với một số chuyện bí mật tiên tư. Đi, anh sẽ ôm em vào trong đó. Tần Lạc cởi dây an toàn của Tô Tử, sau đó hắn bế nàng lên. Một nữ đệ tử Bồ Tát Môn ngồi ở ghế sau nhìn thấy hành động của Tần Lạc cũng đội cởi dây an toàn rồi đi theo sau hai người. Nữ tiếp viên hàng không trong cabin nhìn thấy Tần Lạc ôm một người phụ nữ đi vào toilet, liền đi tới hỏi xem có cần giúp đỡ gì không. Các cô hiểu rằng trên máy bay của mình có một người khách đặc biệt. Khi làm thủ tục đăng ký, người khách này đã được một người đàn ông rất anh tuấn đồng trên tay. Tần Lạc cười nói không có chuyện gì. Hắn biết tính cách của Tô Tử. Với những chuyện như này, nàng tuyệt đối không bao giờ để một người không quen biết giúp đỡ nàng. Trong toilet không có ai, nữ đệ tử giúp mở cửa buồng vệ sinh, sau đó nàng đi vào trải chiếc nệm giả vệ trên bồn cầu. Tần Lạc bế Tô Tử đi vào, đặt Tô Tử trên chiếc nệm giả vệ mềm mại, hắn cười hỏi, có cần anh giúp không? Không cần, anh đi ra ngoài đi, Tô Tử nói. Sao nàng không xấu hổ khi để cho một người đàn ông ở lại bên trong toilet của máy bay chứ? Hơn nữa nơi này khá chật chội, đứng trước mặt một người đàn ông đương nhiên cũng tạo một áp lực lớn lên người đó. Thực ra Tần Lạc cũng chỉ hoi trêu nàng vậy thôi, hắn cũng không muốn ở lại bên trong, vì vậy sau khi đã sắp đặt ổn thỏa cho Tô Tử, hắn liền rời khỏi toilet, hắn còn đóng cửa lại giúp nàng. Tần Lạc kiên nhẫn đứng đợi trước cửa toilet cho tới khi một mùi hương nồng đậm từ đằng sau hắn bay tới. Tần Lạc quay người nhìn, hắn nhìn thấy một phụ nữ đang lặng lẽ đi tới. Người phụ nữ này mặc một chiếc tờ sợt màu đen, cổ hình trái tim, bên ngoài là một chiếc áo khoác nhỏ màu đen, một chiếc quần sọc kẻ ô vuông. Dáng vóc người phụ nữ cao gầy, gợi cảm, tóc xóa ngang vai. Chân người phụ nữ đi một đôi dép lê hiệu Gucci, loại được thiết kế đặc biệt để dùng trên máy bay với số lượng có hạn. Dù đang ở trên máy bay nhưng người phụ nữ vẫn đeo một đôi kính đen giống như kính của phi công, nhìn thoáng qua cũng thấy cô ta có phong cách của một ngôi sao nổi tiếng. Một người phụ nữ xinh đẹp dừng lại trước cửa phòng toilet thì đương nhiên là vì người đó có nhu cầu cần giải quyết vấn đề của cơ thể mình. Cô ta liếc mắt nhìn Tần Lạc đang đứng cạnh, rồi ánh mắt nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, chăm chú nhìn cánh cửa phòng toilet, giống như trên mặt cánh cửa có vẽ một bức tranh muôn màu muôn vẻ. Một phút qua đi, hai phút qua đi, ba phút qua đi. Sau khi đợi được 5 phút, rốt cuộc người phụ nữ không còn kiên nhẫn đợi được nữa, cô ta giận dữ nói, rốt cuộc là bên trong có người không vậy? Có người, Tần Lạc quả quyết trả lời. Có còn là người không vậy? Đi vệ sinh mà cần nhiều thời gian vậy sao? Vàng ấy thời gian ngay cả vàng thỏi cũng kéo ra hết rồi. Tần Lạc khó chịu khi thấy người phụ nữ nói như vậy. Hắn lên tiếng, tiểu thư, anh nói phải biết tích đức một chút. Tôi tích đức hay không thì có liên quan gì tới anh? Tôi mắng người trong đó có phải là người hay không thì có liên quan gì tới anh? Anh là ai? Anh dựa vào cái gì mà can thiệp vào chuyện của tôi? Không rõ có phải do bàng quang của người phụ nữ áo đen ứ nghẹn gây khó chịu nên cô ta tức giận, chút tất cả nỗi bực bội lên đầu Tần Lạc. Tôi có thể khẳng định với cô rằng cô ấy là người, nhưng tôi không thể xác định rõ liệu cô có phải là người hay không. Anh ăn nói cái kiểu gì vậy? Anh có biết tôi là ai không? Anh dựa vào cái gì mà ăn nói kiểu đó với tôi? Tần Lạc bật cười trước câu nói của người phụ nữ đó, hắn nói tiếp, tôi không cần biết cô là ai. Nếu như cô không học được cách tôn trọng người khác thì cô cũng đừng có mang người khác tôn trọng mình. Cô ăn nói thế nào với người ta thì bọn họ sẽ dùng ngay cách đó để nói chuyện với cô. Tần Lạc có thể nhận ra thân phận của người phụ nữ này không quá cao sang. Có thể là nhà giàu mới nổi, dựa vào một lần đầu cơ trục lợi đã thu được lợi nhuận cao. Nếu không thì cũng là đám chủ đất địa phương ở miền Tây từ sau khi Trung Quốc lập nước đã lũng đoạn các mỏ than, mỏ kim loại để làm giàu bất chính. Có lẽ cô ta cũng chỉ thuộc vào hai loại người trên. Những người này đều có một đặc điểm chung giống nhau, cuộc sống của bọn họ thay đổi một cách quá nhanh chóng trong khi đó bọn họ chưa chuẩn bị đầy đủ tinh thần để tiếp thụ, vì vậy biểu hiện của những người này rất cuồng vọng, tự cao tự đại. Bọn họ thực sự giống như một hai đó sau khi biết mình trúng số độc đắc đã lập tức trở nên cuồng dại tới mức u mê. So với những nhân vật có cảnh ngộ bất hạnh thì bọn họ không phải những người ngu ngốc nhưng cử chỉ cùng lời nói lại giống như rất ngu ngốc. Tôn trọng. Đương nhiên là tôi có tôn trọng nhưng đương nhiên người tôi tôn trọng không phải là anh. Vậy cô tôn trọng ai? Tần Lạc cười hỏi. Tôn trọng tôi, một người đàn ông trung niên đeo kính đi tới cười nói. Ông ta nhìn Tần Lạc thầm đánh giá rồi hỏi hắn, cậu có mọc cánh không? Không có, Tần Lạc lắc đầu. Cậu có tin bây giờ tôi sẽ mua chiếc máy bay này sau đó bảo người ném cậu ra ngoài máy bay không? Người đàn ông trung niên cười nhạt hỏi. Tôi không tin, Tần Lạc cười vẻ thờ ơ, hắn lắc đầu nói. Người đàn ông không chịu được khi nhìn vẻ mặt của Tần Lạc, ông ta tức giận nói, loại người như mày thuộc về loại nhà quê hủ lậu điển hình. Mày có biết ở Trung Quốc này có bao nhiêu người có thể chưa tới một cái chớp mắt là có thể mua được một chiếc máy bay chở khách siêu âm không? Mày có biết ở Trung Quốc có bao nhiêu người chỉ cần giơ đầu ngón tay lên là mày sẽ bị giết ngay lập tức không? Tôi biết là có rất nhiều, nhưng trong đó không có ông. Mày! Người đàn ông tức giận chỉ còn nước hộp máu ra mà thôi. Tần Lạc cười, hắn không còn hứng thú tiếp tục đấu võ mồm bởi vì hắn đã nghe thấy tiếng xối nước trong toilet, hắn biết Tô Tử đã giải quyết xong và đang gọi hắn đi vào. Sau khi mở cửa phòng toilet ra, Tần Lạc liền bế Tô Tử, đã mặc lại quần áo đang ngồi trên bồn cầu và đi ra ngoài. Người phụ nữ mặc đồ đen liếc nhìn hai chân Tô Tử rồi cười khẩy nói, "Ồ, thì ra là đồ tàn thế." Tần Lạc tức giận quay người lại, đôi mắt sắc như dao của hắn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ. Người phụ nữ áo đen không ngờ Tần Lạc lại có phản ứng dữ dội như vậy, cô ta kinh hãi khi nhìn thấy ánh mắt như tóe lửa của hắn, cô ta sợ hãi hỏi, "Anh muốn làm gì?" "Tôi nói cho cô biết cô ấy chỉ có vấn đề ở đôi chân còn bản thân cô thì bị liệt não. Anh mới là người liệt não ấy." Người đàn ông trung niên đeo kính thấy bạn gái mình bị sỉ nhục liền phản kích, "Nhãi con, tao không cần biết mày là ai, tao cũng không cần biết mày là người như thế nào. Tao muốn một ngày nào đó mày phải quỳ van xin trước mặt tao." "Đây cũng là điều tôi muốn nói," Tần Lạc gật đầu nói. Hắn bế Tô Tử đi về ghế ngồi của mình. Tần Lạc Tô Tử vùi đầu vào lồng ngực Tần Lạc. Bị chó cắn một cái thôi mà Tần Lạc cười an ủi. Hắn biết khi ở bên trong toilet Tô Tử đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hắn và người phụ nữ kia. Chờ tới khi chân của em bình phục, em nhất định sẽ yêu thương chăm sóc anh. Tô Tử ôm chặt lấy cổ Tần Lạc, nói như khẳng định với nỗi lòng mình. Trên lối đi hẹp giữa cabin máy bay, Tần Lạc lại cảm thấy như bản thân mình đang đi trên một con đường nhỏ tràn ngập hoa của vườn bách thảo. Đời người tràn ngập niềm vui, hạnh phúc. Khi bạn không may trượt chân ngã vào một đống phân chó, bạn không nên tức giận, cũng không được ủ rũ chán nản. Khi bạn ngẩng đầu lên nhìn thì bất chợt phát hiện ra trước mắt mình hoa thơm chậu dài như dệt gấm, hương thơm ngát đất trời. Sau khi bay vòng quanh một tiếng trên trời, cuối cùng thì máy bay cũng hạ cánh xuống sân bay đến Kinh. Tần Lạc bế Tô Tử xuống máy bay, đi tới chỗ lấy hành lý bởi vì xe lăn của Tô Tử đã được mang tới đó cùng với hành lý của các thành viên nhất môn, nhị phái nữa. Trên đường đi thi thoảng Tần Lạc phát hiện ra có nhân viên an ninh, sắc mặt nghiêm túc như chuẩn bị lâm trận với đại địch, và một số nhân viên an ninh sân bay thỉnh thoảng lại nói gì đó vào bộ đàm. Tần Lạc thầm tự hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngay lúc đó có một đám đàn ông mặc bộ áo vest màu đen đi tới. Người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên đi tới trước mặt Tần Lạc hỏi, đây có phải là Tần Lạc tiên sinh không? Đúng vậy, tôi là Lý Kiệt An, phụ trách bộ phận an ninh ở sân bay. Chúng tôi nhận được lệnh phải hộ tống anh ra bên ngoài sân bay, người đàn ông nói. Hộ tống ư? Tần Lạc ngơ ngác hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao các anh phải hộ tống? Lý Kiện An nhìn vẻ mặt của Tần Lạc cười nói, vì có rất nhiều bạn của anh tới đón bạn bè. Tới đón? Tần Lạc nói, cứ coi như là có bạn bè tới đón thì sao phải làm phiền các anh hộ tống chúng tôi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vấn đề chủ yếu là do có rất nhiều bạn bè của anh tới đón. Chúng tôi sợ xảy ra vấn đề gì tới sự an toàn tính mạng của anh. Tần Lạc cùng đám người đó đi ra ngoài theo lối đi dành cho VIP. Tần Lạc nhìn thấy bên ngoài có những hàng dài, không nhìn thấy đôi, đông nghịt người đi đón. Hắn nghe thấy tiếng bọn họ gọi tên hắn vang động như núi thở. Biển gầm lúc này hắn mới hiểu tại sao sân bay lại cử nhân viên an ninh tới hộ tống hắn ra ngoài, giờ đây hắn cũng mới hiểu được câu anh có nhiều bạn lắm của Lý Kiệt An. Đúng vậy, hắn có rất nhiều bạn bè. Bắt đầu từ cửa lối ra cho tới tận cửa chính của sân bay, ngay cả trong đại sảnh rộng lớn cũng tràn ngập người đang chen chúc nhau. Trên tay bọn họ cầm những biểu ngữ hay những tấm bảng viết tay như hoan nghênh anh hùng về nhà hay như Tần Lạc, em yêu anh, có cả những tấm áp phích trên đó có in ảnh Tần Lạc mặc trường bào đang đứng trên bàn chủ tọa ở đại sứ quán Trung Quốc ở Hàn Quốc. Dáng vẻ bọn họ kích động, gương mặt đỏ ửng. Có rất nhiều thiếu nữ tuổi teen ngay khi nhìn thấy Tần Lạc xuất hiện thì hai tay ôm ngực, ngất xỉu. Nắm tay bọn họ vung lên, miệng gào lên những khẩu hiệu lộn xộn. Tần Lạc, Tần Lạc, anh hùng Tần Lạc. Tần Lạc, người đàn ông kiểu mẫu. Tần Lạc, tôi muốn mời anh đi uống rượu. Tần là chữ Tần của Tần Hoàng Hán Vũ, Lạc là chữ Lạc của Lạc Thủy. Ta là chữ ta trong chúng ta, yêu là chữ yêu của yêu nhau. Anh chính là Tần Lạc. Tần Lạc ngây ngẩn cả người. Tô Tử ngây ngẩn cả người. Các thành viên của nhất môn, nhị phái cũng ngây ngẩn cả người. Những hành khách cùng chuyến bay với Tần Lạc cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ hoàn toàn không ngờ trên cùng chuyến bay với mình lại có một nhân vật cực kỳ nổi tiếng. Đôi nam nữ có xung đột trên máy bay với Tần Lạc thì trợn mắt há hốc mồm. Người đàn ông nâng kính lên hỏi, anh ta là ngôi sao điện ảnh nào vậy? Chương 433. Ly, cô có nhìn thấy không? Chương 433. Ly, cô có nhìn thấy không? Ngay khi biết máy bay của Tần Lạc đã hạ cánh, những người ở bên ngoài liều lĩnh chen nhau đi vào trong. Người bên trong lại cũng muốn đi vào tới gần Tần Lạc hơn. Lượng người tụ tập càng nhiều, âm thanh kêu gào càng lúc càng lớn. Tình hình có vẻ sắp rơi vào tình hình nguy hiểm không thể khống chế được. Rốt cuộc lúc này Lý Kiện An và mười mấy nhân viên an ninh đi theo đã phát huy hiệu quả. Bọn họ cầm tay nhau làm thành một bức tường người, bao bọc xung quanh Tần Lạc và những thành viên anh hùng do hắn chỉ huy vào giữa, không cho bất kỳ ai bên ngoài tiến tới gần. Bởi vì bọn họ hiểu rất rõ rằng chỉ cần có một người vượt qua được đột phá khẩu thì những người hâm mộ cùng nhiệt kia sẽ đồng loạt nào tới, sẽ có hành động khiếm nhã với hắn cho tới chết, có lẽ ngay cả một cái quần xịp cũng không để lại cho hắn. Bây giờ trình độ lưu manh của những cô gái hâm mộ cùng nhiệt kia có thể làm người khác liễu lưới lại vì kinh ngạc nên bọn họ tuyệt đối không thể xem thường. Các phóng viên truyền thông chầu trực đã lâu cũng chạy tới góp thêm cảnh tượng náo nhiệt. Bọn họ vắt những chiếc máy ảnh với ống kính dài chĩa về phía Tần Lạc và người hâm mộ của hắn, ánh đèn flash lóe lên liên tục. Hiện tượng lạ. Hiện tượng lạ trăm năm khó gặp. Trong lịch sử đã có mấy người thầy thuốc được dân chúng ủng hộ như vậy. Cho dù là những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nhất thì liệu bọn họ có một lượng người hâm mộ đông đảo, cảnh tượng hùng tráng ra đón ở sân bay như này không? Tần Lạc tiên sinh, rốt cuộc anh có cảm nghĩ gì về cuộc chiến thứ nhất học truyền thống giữa Trung Quốc và Hàn Quốc? Tần Lạc tiên sinh, anh đánh giá thế nào về y thánh hứa nhược của Hàn Quốc? Anh đã hai lần đánh bại ông ta. Anh có thấy ông ta là một đối thủ ngang tài ngang sức với mình không? Tần Lạc, tôi là phóng viên của báo Đô Thị Yến Kinh, cũng là người hâm mộ của anh. Anh đại thắng trở về, anh có muốn nói gì với những người dân Trung Quốc ủng hộ anh không? Tần Lạc tiên sinh, những người hâm mộ kia cũng không chịu yếu thế. Tiếng gào thét lộn xộn của bọn họ đột nhiên trở thành một dàn đồng ca. Tần Lạc, hãy nói cùng với chúng tôi đi. Tần Lạc, hãy nói cùng với chúng tôi đi. Tần Lạc, hãy nói cùng với chúng tôi đi. Âm thanh chấn động trời xanh, như núi thở biển gầm, cũng làm rung động sâu thẳm trong tâm hồn Tần Lạc. Hắn cảm thấy lòng mình êm ái, ngọt ngào, giống hệt như những đứa trẻ khi được mẹ cho ăn kẹo đường. Ngay khi vừa chạm vào một cái nó đã tan ngay trong lòng bàn tay. Tần Lạc cười, một nụ cười xấu hổ, ngượng ngùng, giống như vẻ mặt xấu hổ khi phải đối mặt với quá nhiều người như vậy cùng với rất nhiều ống kính máy ảnh, quay phim đang chĩa thẳng vào mình thế nhưng khóe mắt hắn bắt đầu ướt nước, đôi mắt hắn nhanh chóng tràn ngập nước mắt, giống như không thể ngăn cản cơn hồng thủ vậy. Giọt nước mắt đầu tiên nhỏ xuống gương mặt hắn sau đó tới giọt thứ hai, giọt thứ ba và giọt. Tần Lạc khóc đối với những ống kính đang chĩa vào hắn, đối với vô số người hâm mộ của hắn, đối với những người phụ nữ yêu mến hắn. Gương mặt Tần Lạc đẫm nước mắt, giống như một đứa trẻ trong lòng thầm ôm ấp niềm hạnh phúc cùng vui sướng vô hạn. Nước mặt Tần Lạc rơi xuống đầu, mái tóc của Tô Tử gắng ngửa mặt nhìn Tần Lạc, nàng cầm một cái khăn lụa trắng định lau nước mắt trên mặt Tần Lạc nhưng nàng không sao với tới gương mặt Tần Lạc. Tần Lạc vỗ vỗ vào tay Tô Tử rồi hắn cầm lấy chiếc khăn lụa lau nước mắt, hắn vất tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Ngay lúc đó giống như hiệu lệnh của một vị tướng quân. Vừa lúc trước cảnh tượng còn vô cùng tưng bừng, ồn ào ngay lập tức đã trở nên tĩnh lặng như mặt nước, một cây châm rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Ánh mắt của Tần Lạc nhìn lướt qua những gương mặt trẻ cũng như già sau đó hắn lại quay nhìn phía sau. Hiển nhiên hắn muốn dùng ánh mắt của mình chào hỏi những người bạn tới đây nên đón hắn nhưng không thể tìm thấy vì ở đây có quá nhiều người. Tần Lạc cười hỏi, giọng nói của hắn khàn khàn, giống như là có vật gì đó chặn ngang cổ họng hắn, "Mọi người thấy tôi có đẹp trai khi đang khóc không?" Mọi người sửng sốt sau đó tất cả cùng cười vang. "Đẹp," rất nhiều người ầm ầm trả lời. "Đẹp muốn chết." "Tần Lạc, em yêu anh," giọng nói của một cô gái cực kỳ cuồng nhiệt vang lên, thổ lộ với Tần Lạc. "Nhìn thấy anh cười, em vui vẻ mấy ngày liền. Nếu nhìn thấy anh khóc, em buồn rầu hàng năm liền." "Tần Lạc, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" Tiếng một cô gái nỉ non như trúng độc. Tần Lạc cười gật đầu nói, "Đẹp trai là tốt rồi. Tôi thực sự muốn có cảm giác đó. Có câu, anh hùng không dễ rơi lệ." Là một người anh hùng, đối diện với tình huống vui mừng như này thật sự không có lý do gì để lau nước mắt. "Tôi muốn nhẫn nại nhưng cuối cùng đã thất bại." Tần Lạc ngượng ngùng nói, "Tôi không thể không thừa nhận, tôi là một người yêu thích hư binh. Tôi thực sự rất cảm động khi nhìn thấy có rất nhiều bạn bè tự động tới đây đón tôi. Mỗi một cố gắng của người đàn ông đều hy vọng có được vinh quang. Những người vận động viên thể thao khi thi đấu hy vọng đứng trên đỉnh cao vinh quang. Những chiến sĩ đang bảo vệ tổ quốc ở biên cương hy vọng được nhận vinh quang của người quân nhân. Khi tôi tới Hàn Quốc khiêu chiến với Hàn Ý chính là mong muốn có được vinh quang của người thầy thuốc ưu tú bởi vì chúng tôi hiểu rằng đây không chỉ là vinh quang của chúng tôi mà còn là vinh quang của các bạn. Tôi rất thích ý nghĩ chia sẻ cùng với các bạn, tha thiết gặp lại các bạn bởi vì còn có những tiếng kêu gào vui mừng không xiết cùng với niềm hãnh diện. Giọng nói của Tần Lạc không sục sôi, cũng không cùng nhiệt, nó chỉ vang lên nhẹ nhàng, êm tai như những người bạn thân thích đang trò chuyện với nhau. Hôm nay chính là tình huống mà trong đầu tôi đã từng phát thảo qua. Tôi nghĩ chúng ta đã giành được những thành tích xuất sắc như vậy, chúng ta đã vinh dự khi đấu tranh vì dân vì nước. Chúng tôi đã đánh cho người kẻ khiêu khích tới mức như hoa rơi nước chảy. Chúng tôi đã cố gắng tới mức như vậy. Nếu những người trong nước không bày tỏ thái độ của mình thì thực sự bọn họ không biết nghĩ. Sự thẳng thắn của Tần Lạc lại một lần nữa biến thành sự hài hước. Mọi người cười ngặt nghẽo. Ngay cả những nhân viên an ninh nhận trọng trách duy trì trật tự sắc mặt vô cùng nghiêm túc cũng phải nết miệng cười rồi không nhịn được cũng phải phá lên cười. Tần Lạc quay người, hắn kéo Âu Dương Mẫn lên trước rồi chỉ vào hắn hỏi, "Mọi người có biết người này là ai không?" "Âu Dương Mẫn." "Âu Dương Mẫn." Mọi người nhiệt tình gọi tên hắn. Phải nói trong chuyến đi tới Hàn Quốc này, ngoại trừ Tần Lạc là một ngoại lệ thì người đáng chú ý nhất trong phái đoàn thầy thuốc Trung Quốc chính là Âu Dương Mẫn. Bởi vì Âu Dương Mẫn đã một quyền đánh vỡ con ngươi mắt của một thanh niên quá khích Hàn Quốc gây chuyện, bởi vì hắn bị tống giam bởi vì gương mặt hắn đằng đằng hiện trước ống kính máy quay hô to, "Bất kỳ lúc nào các ngươi đừng nghĩ tới chuyện coi thường người Trung Quốc. Nếu các người khai chiến, ta nhất định không tiếp thân xác này đón tiếp." Sắc mặt Âu Dương Mẫn vẫn vô cùng bình tĩnh nhưng khóe miệng hắn đang giật giật. Hiển nhiên trong tâm hồn hắn đang có một sự kích động rất lớn. Âu Dương Mẫn hắn không thiếu tiền, không thiếu những người kính nể hoặc kính sợ hắn, nhưng thực sự hắn thiếu sự cảm nhận như vậy. Cảm giác được người hâm mộ mình hoan hô, được người yêu mến mình sùng bái. Hắn chắp tay chào mọi người xung quanh. Tác phong này của hắn lại càng nhận được nhiều tiếng vỗ tay và hoan hô. Tần Lạc vung tay, hắn lại một lần nữa đè nén sự kích động của mọi người xuống nói, "Đúng vậy, anh ấy là Âu Dương Mẫn nhưng người Hàn Quốc không gọi anh ấy như vậy. Bọn họ gọi anh ấy là sát thủ, cầm thú, còn có cả một biệt hiệu nổi tiếng hơn nhiều, đồ phu." Tần Lạc chỉ vào một hương đang giúp đẩy xe lăn cho Tô Tử nói, "Những cô gái này, các cô ấy cũng vì vinh quang của chúng ta mà theo chúng tôi tới Hàn Quốc. Trong quá trình các cô ấy đi khiêu chiến bốn xung quanh đã bị người ta đối xử thờ ơ lạnh nhạt, nhục mạ, công kích, còn có người bị sỉ nhục, còn có người bị thương nhưng các cô ấy vẫn kiên trì tới cùng." Mọi người lại vỗ tay nồng nhiệt chào đón những nữ đệ tử Bồ Tát môn. Có rất nhiều thanh niên cùng nhiệt huyết sáo, hỏi số điện thoại của những đệ tử xinh đẹp đó. Tần Lạc chỉ vào cốc thiên phàm của Chính Quý môn nói, "Trong quá trình bọn họ đi khiêu chiến đã gặp phải tình cảnh những quán cơm từ chối bán cơm cho bọn họ. Những tài xế taxi từ chối chở. Ngay cả những chai nước tinh khiết cũng không thể mua ở cửa hàng. Bọn họ chỉ còn cách mang nước từ nhà đi." Tần Lạc cười nói, "Khi tôi ở Hàn Quốc cũng không được chào đón, cũng bị người ta đặt cho mấy cái biệt danh không dễ nghe chút nào. Chúng tôi biết, sỉ nhục đất nước, heo Trung Quốc, nhân vật bị căm ghét nhất trong năm, con khỉ dã man, con khỉ cuồng vọng." Mọi người gào to những ngoại hiệu của Tần Lạc. Hiển nhiên bọn họ rất thuộc những ngoại hiệu đó. Tần Lạc cười gượng nói, "Thì ra mọi người cũng đã biết. Nhưng mọi người có biết vì sao chúng tôi bị thù ghét như vậy mà vẫn gắng kiên trì tới cùng không?" Tần Lạc không đợi mọi người trả lời, hắn tự mình giải thích, "Bởi vì chúng tôi hiểu các bạn đang chờ đợi chúng tôi ở Tổ quốc. Chúng tôi có thể không quan tâm tới việc bị người chửi mắng ra sao, nhưng chúng tôi quan tâm tới suy nghĩ của các bạn. Bởi vì chúng tôi hiểu rõ những thiệt thòi của chúng tôi khi ở nước ngoài sẽ được bù đắp bằng những tiếng vỗ tay của các bạn." Rầm rầm, tiếng vỗ tay vang lên như sấm sét, tiếng la hét như núi lợn như muốn quấn tung cả mái nhà. Tần Lạc cười nói, "Tôi đã trở về và mang theo vinh quang cho các bạn." Trong khi nói chuyện, Tần Lạc và mọi người cùng đi dưới sự bảo vệ của nhân viên an ninh sân bay đi ra ngoài. Những người hâm mộ đó không chen chúc nhau sấn tới xin chữ ký, cũng không ai tiến tới nắm tay. Bọn họ chỉ đứng lặng lẽ, gương mặt kích động nhìn thần tượng của mình đi qua trước mặt mình, sau đó với ánh mắt chăm chú bọn họ dùng điện thoại di động hay cả mạ giặt để ghi lại hình bóng của hắn. Tần Lạc vốn định lên xe ở ngay cửa xe đón hắn đã đỗ ngay ở đó. Thế nhưng Tần Lạc không lên xe bởi vì những người ra đón hắn xếp thành một hàng rất dài. Hắn biết rất nhiều người từ rất xa tới chỉ mong nhìn thấy hắn. Hắn không làm được gì nhiều nhưng cũng có thể để bọn họ nhìn thấy mặt mình. Hắn cứ bước đi, đi dọc theo hàng người dài đó. Cuối cùng Tần Lạc cũng lên xe, nhưng người đi đón hắn mới phân tán nhưng bọn họ không tự quay về mà đều bắt xe đi theo sau xe Tần Lạc. Hàng trăm, hàng ngàn chiếc xe làm thành một đội hình xe khổng lồ, chỉnh tề, cuồn cuộn chạy về thành phố Yên Kinh. Có đài truyền hình dùng máy bay trực thăng, bọn họ quay cảnh tượng này từ trên không trung, đương nhiên cũng chỉ từ trên không mới có thể quay được cảnh đầy đủ nhất của cảnh tượng hoành tráng này. Tiếng còi xe cảnh sát hú ý ngòi, một đoàn xe cảnh sát đang chạy nhanh tới. Ngay khi đoàn xe cảnh sát sắp tới sát đoàn xe của Tần Lạc thì xe cảnh sát đột nhiên quay đầu chạy trước mở đường, bọn họ chịu trách nhiệm dẫn đầu cùng với việc loại trừ các chướng ngại vật trên đường đi. Cuộc đời chẳng có gì biết trước, Cốc Thiên Phàm nhìn ra ngoài cửa xe, cảm thán nói, cuộc đời chẳng có gì biết trước. Cốc Thiên Phàm nhìn Tần Lạc cười nói, tôi nhớ anh đã từng hỏi tôi một câu, nhất đại danh ý và nhất phương danh ý có gì khác nhau? Đây chính là những đãi ngộ mà một nhất đại danh ý được hưởng thụ. Tô Tử Nhu thuận dựa người vào ngực Tần Lạc, gương mặt nàng ửng hồng, sắc mặt tạ dỡ. Nàng cảm thấy tự hào vì người đàn ông của đời mình. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng cảm thấy tự hào vì người phụ nữ của mình. Ngay khi đoàn xe đi tới sát thành phố, đoàn xe cảnh sát đột nhiên tách ra hai bên đường sau đó dừng lại, để mặc cho đoàn xe của Tần Lạc chạy qua. Ngay lúc đó, một tiếng hô ra lệnh vang lên. Cánh cửa xe mở, những nhân viên cảnh sát trong bộ cảnh phục mới tinh từ trên xe bước xuống, tất cả đứng nghiêm nhìn hướng xe Tần Lạc đang chạy đi. Chào ai đó hô to. Bá. Những cảnh sát giơ tay chào, bọn họ đã dùng lễ nghi cao nhất. Tâm tình Tần Lạc một hồi lâu sau mới có thể trấn tĩnh lại khi hắn nhìn thấy cảnh đó qua kính chiếu hậu. Hắn nhớ rõ có một lần hắn và Ly đang ăn cơm ở một nhà hàng thì có một đám cảnh sát tìm tới. Ly lấy ra một tấm thẻ giơ trước mặt, đám cảnh sát đó kinh hoàng giơ tay chào. "Ly, cô có thất không? Lần này tôi không cần tấm thẻ đó mà cảnh sát vẫn giơ tay chào tôi." Chương 434. Phần thưởng là anh hùng đất nước. Chương 434. Phần thưởng là anh hùng đất nước. Trên tường trong văn phòng của Thái công dân không có treo những bảng hiệu nhã nhặn như tập trung trí tuệ, càng không có treo những khẩu hiệu kiểu như không được hồ đồ, mà trên đó chỉ treo một tấm biển viết ngay ngắn theo kiểu chữ lệ, vì nhân dân phục vụ. Nét chữ lên đậm, nhìn vào rất có lực, cứng cáp làm cho người ta cảm thấy rất có trọng lượng. Không có ký tên, không biết là người viết chữ này không thèm ký hay là không muốn ký nữa. Sau khi Thái công dân đi vào văn phòng làm việc của mình thì việc thứ nhất chính là rửa chén pha trà. Đây vốn là phần việc của thư ký, nhưng bất kỳ lúc nào khi trong phòng không có khách, Thái công dân cũng tự tay làm mấy chuyện nhỏ nhặt này. Khi hậu vệ Đông mới tới, anh ta không hiểu thói quen này của Thái công dân. Ngày nào anh ta cũng dành ra nửa tiếng để giúp Thái công dân thu dọn văn phòng, pha trà và nói đây là bổn phận của thư ký, nhưng Thái công dân chỉ nói một câu, hậu vệ Đông không dám tiếp tục làm vậy nữa. Thái công dân nói với hậu vệ Đông, đây là công việc của người làm, không phải là công việc của thư ký. Ta tuyển cậu làm thư ký là để giao cho cậu làm những chuyện quan trọng hơn chứ không phải để bưng trà rót nước. Sau khi pha trà xong, theo thói quen Thái công dân thường xem qua một số báo chí trong và ngoài nước thư ký đã chuẩn bị sẵn, thế nhưng hôm nay ông lại không đọc báo mà mở TV trong văn phòng để xem. Không cần đổi sang kênh chuyên biệt. Trên màn hình TV là bản tin về chuyện hôm qua Tần Lạc về nước và được dân chúng cuồng nhiệt chào đón, trong đó có cảnh tượng một đoàn xe dài vô tận thoạt trông vô cùng hoành tráng. Nếu những chiếc xe hơi đó không có đủ loại màu sắc, to nhỏ khác nhau thì thực sự trông giống như một buổi duyệt binh của bên quân đội. Thư ký hậu vệ Đông đi vào báo cáo công việc nhìn thấy thủ trưởng của mình đang ngồi xem TV, anh ta liền lặng lẽ đứng bên cạnh. Thái công dân không nhìn hậu vệ Đông, ông chỉ vào ghế xạ lòn bên cạnh. Hậu vệ Đông hiểu ý, anh ta ngồi xuống cùng xem TV với Thái công dân. Ngay khi bản tin đó kết thúc, đài truyền hình chuyển sang bản tin khác, Thái công dân liền cầm điều khiển từ xa tắt TV. Cậu thấy thế nào? Thái công dân nhìn hậu vệ Đông hỏi. Hậu vệ Đông cười nói, rất ấn tượng nhưng cũng rất hợp lòng người. Tiểu đón tiếp như vậy mấy năm gần đây rất hiếm gặp. Đúng vậy, ta cũng rất thích. Thái công dân gật đầu. Đó là bộ trưởng thích điều giản dị. Hậu vệ Đông cười, vỗ mông ngựa. Nếu bộ trưởng của một đất nước thích những cảnh hoàn tráng đương nhiên rất dễ dàng đạt được, chẳng qua bộ trưởng Thái là người thích giản dị, không thích sự phô trương, xa hoa lãng phí. Vấn đề là hậu vệ Đông nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao Thái công dân lại sắp đặt sự đón tiếp Tần Lạc rầm rộ như vậy. Khi ta bảo cậu thông báo tin tức về nước của Tần Lạc với giới truyền thông là ta đã nghĩ tới khả năng hiệu triệu của Tần Lạc sẽ mang tới cho chúng ta một bữa tiệc, nhưng ta thực sự không ngờ khả năng hiệu triệu của Tần Lạc lại lớn đến như vậy. Thái công dân cười nói, rất tốt, như vậy những nỗ lực của Tần Lạc đã không uổng phí. Ước mơ của cậu ấy sắp thành hiện thực. Bộ trưởng, lần này Tần Lạc đã hoàn thành nhiệm vụ vô cùng viên mãn. Chúng ta cũng nên thưởng thế nào cho tương xứng chứ? Hậu vệ Đông hỏi. Trong cuộc thi đấu y học cổ truyền giữa Hàn Y và Trung Y, anh ta giữ vai trò liên lạc, cũng chính là một trong những người chịu trách nhiệm. Bây giờ cuộc thi cũng sắp kết thúc, đại anh hùng Tần Lạc ca khúc khải hoàn về nước trước. Thực sự chuyện ban thưởng cho người anh hùng này cũng là chuyện vô cùng đau đầu. Tôi đã thưởng cho cậu ấy. Thái công dân cười nói. Đã thưởng rồi sao? Hậu vệ Đông không hiểu. Cậu ấy có tiền, rất nhiều tiền. Cậu ấy cũng không phải người làm chính trị vì vậy không thể thăng chức cho cậu ấy. Thái công dân kiên nhẫn giải thích. Tất cả những người làm thư ký cho ông đều biết bản thân ông là một lãnh đạo rất hòa nhã. Vì vậy ta quyết định phong cậu ấy làm một anh hùng của đất nước. Anh hùng đất nước ư? Hậu vệ Đông nhớ tới tình huống ngày hôm qua thì chợt hiểu ra. Được lòng dân, có danh tiếng, lại thêm được cấp trên ủng hộ, cùng với sự giúp sức của giới truyền thông. Một người như vậy mà không thể trở thành anh hùng sao, vậy là ban thưởng rất hậu. Hậu vệ Đông Tán Dương. Cậu ấy đã hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn nhưng cũng gây ra rất nhiều rắc rối. Thái công dân vợ tức giận nói, hơn nữa ngay khi quay về lại không tới thăm lão già này, cũng không cả gọi điện thoại báo tin lấy một câu. Tần Lạc không tới thì chúng ta mời cậu ta tới. Cậu hãy gọi điện cho Tần Lạc bảo cậu ta tới văn phòng của ta, ta muốn hỏi rõ ràng xem tại sao lại bị người ta bắn bị thương. Dạ, bộ trưởng. Hậu vệ Đông trả lời rồi anh ta lập tức dùng điện thoại di động gọi vào số di động của Tần Lạc. Xin lỗi, số bạn gọi không liên lạc được. Từ trong điện thoại vang lên giọng nói của một cô gái tổng đài. Có lý nào như vậy? Thái công dân tức giận nói. Tiểu tử này lại tắt máy. Quả thật Tần Lạc đã tắt điện thoại. Bởi vì từ hôm qua khi hắn quay về điện thoại di động của hắn gần như bị người gọi làm nổ tung. Phóng viên muốn tới, đài truyền hình muốn làm phóng sự chuyên đề, mời hắn tới làm khách quý, muốn thảo luận chuyện hợp tác, muốn làm quen với hắn, bạn bè thân thích gọi điện thoại chúc mừng, sinh viên cứ gọi điện thoại ân cần thăm hỏi. Cuối cùng Tần Lạc nghe điện thoại tới mỏi cả tay, tới khi hắn tắt máy thì mới được hưởng một khoảng thời gian thanh tĩnh. Tần Lạc vốn nghĩ chỉ cần hắn không mở máy là có thể ở nhà tĩnh dưỡng bên Lâm Hoán Khê và Bối Bối, thế nhưng ngay mới sáng sớm, ngay khi nhà còn chưa mở đã có người tới thăm, cũng có một số phóng viên truyền thông dứt khoát tới trước cửa nhà mai phục. Sau khi trải qua bao nhọc nhằn, Tần Lạc và Lâm Hoán Khê dẫn theo Bối Bối mới có thể cắt đuôi được những phóng viên đó đi tới thăm vườn thú mà Bối Bối mong đợi đã lâu. Thật sự thì trước khi Tần Lạc đi Hàn Quốc đã đồng ý dẫn Bối Bối đi tới chơi vườn thú, thế nhưng nhiệm vụ lần này quá gấp gáp, hắn không có cơ hội hoàn thành lời hứa của mình. Ngay khi quay về nhà, Tần Lạc muốn ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày lấy lại sức đã quyết định đưa Bối Bối tới thăm vườn thú. Vườn thú ở Yến Kinh nằm ở khu Tây Thành, là vườn thú lớn nhất Trung Quốc. Vào thời Minh là trang viên hoàng gia. Thanh sơ cải biến thành hoa viên trong dinh thự riêng của hoàng thân, tám bối tử Phúc Khang An. Người đời thường gọi là hoa viên tam bối tử. Khu phía đông được gọi là thiện viên, khu phía tây được gọi là khả viên. Vào năm Thanh Quang Tự năm 32 thì khả viên và thiện viên được hợp nhất vào nhau, siêu tầm thêm một số động vật và được gọi là vạn sinh viên. Khi đó vườn thú là nơi du ngoạn riêng của hoàng gia. Thường dân khó có thể tiến tới gần. Sau khi nước Trung Quốc mới được thành lập, nơi này mới bắt đầu mở cửa cho người dân vào thăm. Hôm nay không phải là ngày lễ nên trong vườn thú không có nhiều người. Điều này cũng phù hợp với tâm lý của Tần Lạc. Hắn không muốn trong lúc hắn và người nhà đang ngắm nhìn các con vật lại bị người khác vây quanh như những động vật quý hiếm. Tiểu hài tử Bối Bố tính tình trẻ con, khi thấy bất kỳ con vật nào cô bé cũng hỏi tên. Cô bé thích nhất là gấu mạo, một loại gấu mà thoạt nhìn thì là con vật to lớn, lông xù. Lâm Hoán Khê ở bên cạnh giúp Tần Lạc và Bối Bối chụp ảnh. Thái độ của mỹ nhân nổi tiếng lạnh lùng ở Yến Kinh hôm nay khá bình thường, gương mặt rạng rỡ, tràn ngập nụ cười, niềm hạnh phúc, trông giống như một người vợ, người mẹ hiền cực kỳ xinh đẹp. Đây là con gì Bối Bối hỏi. Đây là con voi. Tần Lạc trả lời. Đây là con gì? Đây là con khỉ. Con này. Đây là. Tần Lạc suy nghĩ một lúc lâu mà vẫn không biết đó là con gì, hắn định đi tới xem tấm biển sắt giới thiệu ở cánh cửa sắt. Đây là giải cá. Ngốc nghếch quá đi. Em đã biết sao vẫn hỏi anh. Tần Lạc ôm gương mặt nhỏ nhắn của Bối Bối hỏi. Em không hỏi anh làm sao em biết anh ngốc. Anh không ngốc, chẳng qua anh chưa từng nhìn thấy con vật này mà thôi. Tần Lạc nghiêm túc sửa lại. Tần Lạc có hàng ngàn, hàng vạn người hâm mộ nhưng điều hắn hy vọng nhất là Bối Bối có thể trở thành người hâm mộ của hắn. Con gái của hắn nhất định phải yêu quý hắn. Được, em hỏi anh một câu nữa, nếu anh trả lời được thì chứng minh anh không ngốc. Được, em hỏi đi. Tần Lạc nói. Hắn vô cùng tự tin. Một cô bé mấy tuổi đầu thì có thể hỏi vấn đề khó tới mức độ nào đây? Vì sao cổ của hiệu cao cổ lại dài như vậy? Bối Bối chỉ vào một con hiệu cao cổ đang vươn cổ ăn lá ở cách đó không xa hỏi. Lâm Hoán Khê nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Tần Lạc, nàng cười nghiêng ngả, người run rẩy. Chiếc áo thể thao màu trắng bao lấy bộ ngực cao rung rung từng đợt tạo nên một cảnh tượng rất mê người. Ở trong khu hải dương, Bối Bối chỉ tay vào một con cá đầu nhọn, dáng vẻ kỳ lạ hỏi, "Ba, đây là cá gì vậy?" Khi không có người ngoài, Bối Bối luôn gọi Tần Lạc là ba, Lâm Hoán Khê là mẹ. Khi ở nhà lại gọi là anh và chị. Nói chung là cách xưng hô rất hỗn loạn. "Đây là cá thầy thuốc." Tần Lạc nói. "Cá mà cũng có cá thầy thuốc sao?" Bối Bối tò mò hỏi. "Có." Tần Lạc ôm Bối Bối để tránh cho cô bé chạm vào những con cá nhỏ đó ngăn cách bởi một lớp thủy tinh nói, cũng giống như con người, loài cá cũng mắc bệnh, bị thương. Trong đại dương bao la có một số loài cá chuyên sống ở tầng san hô dưới đáy biển và cạnh núi đá. Ở dưới đó tạo biển tươi tốt, nước chảy chậm rất thích hợp mở bệnh viện, rất cần thiết cho những con cá này chữa bệnh miễn phí. Vậy nó chữa bệnh như thế nào? Nó không kê được đơn thuốc mà. Cách chữa bệnh của cá thầy thuốc rất đặc biệt. Nó chuyên làm giải phẫu ngoại khoa. Em cứ nhìn miệng chúng mà xem, có phải chúng cực kỳ sắc nhọn không? Chúng thường dùng cái miệng nhọn của mình để tiêu diệt vi khuẩn ký sinh trùng hay tế bào hoại tử trong vết thương trên người các loài cá mắc bệnh. Y dị thuật của chúng vô cùng cao minh, những con cá được chúng trị bệnh sẽ hoàn toàn khỏi trong vòng mấy ngày. Diệu thủ hồi xuân, dùng miệng để chữa bệnh. Trong lúc Tần Lạc đang giải thích cho Bối Bối nghe thì một đám cá thầy thuốc xúm lại chữa bệnh cho một con cá sặc sỡ không rõ tên. Chúng xúm quanh đang mổ thức ăn trên da con cá đó. A! Bối Bối hét to. Trong lúc đó con cá sặc sỡ đó bất ngờ há miệng nuốt chửng một con cá thầy thuốc vẫn đang chữa bệnh cho nó. Tại sao nó lại ăn con cá thầy thuốc? Rất tồi. Bối Bối tức giận trợn trừng mắt nhìn con cá sặc sỡ kia, dáng vẻ như cô bé chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống con cá đó. Bởi vì nó đói. Tần Lạc cảm thán. Tình cảnh này thực sự không khác ngoài đời thường bao nhiêu. Con cá sặc sỡ kia là đồ lưu manh. Tại sao cá thầy thuốc còn chữa bệnh cho nó? Đây là bản năng của chúng.
Bản năng là cái gì? Bối bối nói. Khi nào em lớn lên, em sẽ không chữa bệnh cho người xấu. Tần Lạc vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của bối bối cười nói, đúng, anh ủng hộ em, không được chữa bệnh cho người xấu. Không được nói với trẻ con những điều này. Lâm Hoán Khê đứng bên cạnh nói. Tần Lạc cười nói, càng hiểu sớm càng tốt. Chúng ta thường nói, người tốt có phúc nhưng sự thật lại không phải như vậy. Cứ lấy như tình cảnh của anh bây giờ. Anh cố gắng chiếm được sự ủng hộ của mọi người, danh tiếng hiển hách nhưng vẫn phải vô cùng cẩn thận vì anh không thể biết tới khi nào một con cá lớn mà anh liều mạng chữa bệnh cho lại quay lại cắn anh một cái chí mạng. Tần Lạc nhìn những con cá thầy thuốc đang bận rộn trong tủ thủy tinh nói, thật ra anh và chúng rất giống nhau. Chương 435. Chuyện kinh hãi ở khu Hải Dương. Chương 435. Chuyện kinh hãi ở khu Hải Dương. Lâm Hoán Khê giơ tay nhận lấy bối bối từ Tần Lạc cho cô bé tự do chơi đùa. Lâm Hoán Khê nhìn Tần Lạc hỏi, sao đột nhiên anh lại nói những câu này? Anh có linh cảm nguy hiểm gì hả? Có rất nhiều người ghen ghét, gây hiểm khích với rất nhiều người. Lần này danh tiếng ở trong nước của anh đã lên tới đỉnh điểm thế nhưng điều này cũng chẳng khác nào đặt anh lên một lò lửa. Nếu chỉ cần không cẩn thận một chút là anh sẽ bị một số kẻ cố tình gây chuyện nghiền nát như tương. Tần Lạc cảm thán nói. Lần trước khi hắn về nhà ăn Tết, khi hắn quay lại Yên Kinh, dường như Tần Lao Gia đã dự cảm được những việc hắn sẽ làm sau này nên đã đặc biệt nhắc nhở hắn một câu như sau, cây có mọc thành rừng vẫn bị gió thổi bật tung dễ. Khi một người đứng trên đỉnh cao danh vong thì lập tức sẽ mang tới rất nhiều kẻ thù và sự ghen ghét. Từ cổ chí kim đã có vô số chuyện bắn hạ chìm đầu đàn. Một nhân vật anh hùng lẫy lừng bị một người tầm thường ra tay làm hại cũng không phải là chuyện hiếm thấy trong lịch sử. Tần Lạc đương nhiên không bởi vì sự hoành tráng của ngày hôm qua mà kiêu ngạo tự mãn hay ngông cuồng tự cao tự đại. Trong khi ở bên ngoài vẫn đang rầm rộ tuyên truyền cho hắn, ca tụng chiến công vĩ đại của hắn. Ở đâu đó tiếng reo hò vẫn vang lên trong đầu, ngay khi nhiệt huyết vẫn còn đang sôi trào, Tần Lạc lại nhanh chóng hạ nhiệt, tắt di động, tự kiếm một nơi yên tĩnh thư giãn. Bước tiếp theo nên làm thế nào đây? Sau này sẽ lại xuất hiện đối thủ cùng với kẻ thù như thế nào đây? Tất cả những điều này Tần Lạc không thể không đối mặt, không thể không suy nghĩ đặt câu hỏi. Khi đáp ý không thể quên bản thân, khi thất trí không thể buồn nản những lời nói này tuy rất đơn giản nhưng có bao nhiêu người trẻ tuổi có thể làm theo được. Cũng đừng quên, Tần Lạc đang trong lúc thanh danh vang dội, trên người hắn gánh quá nhiều trách nhiệm vì thế mọi người cũng quên mất hắn cũng chỉ là một đứa bé trai lớn tuổi. Nếu như có thể được lựa chọn, liệu anh có nguyện ý làm một người bình thường tiêu dao tự tại không? Lâm Hoán Khê hỏi. Không đâu. Tần Lạc lắc đầu nói. Anh thích cái cảm giác đó. Anh yêu thích cảm giác có thể thay đổi thực tế cũng như thay đổi lịch sử. Vì vậy anh không còn lựa chọn nào khác. Lâm Hoán Khê nói, cho dù gian khó như nào đi nữa, vẫn còn rất nhiều người nguyện ý một ly không rời theo sát anh, ủng hộ anh. Con mắt của người dân sáng như gương, bọn họ hiểu rõ ai mới là người hoàn toàn đáng tin cậy. Còn em? Tần Lạc nhìn vào mắt Lâm Hoán Khê hỏi. Em cũng vậy. Lâm Hoán Khê thản nhiên trả lời, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào mắt Tần Lạc, giọng nói rất bình tĩnh. Cô ấy là Tô Tử. Tần Lạc nói. Em biết. Lâm Hoán Khê gật đầu nói, trên báo cũng có nói về cô ấy. Cô ấy rất đẹp. Tình trạng của cô ấy giống như anh. Lâm Hoán Khê không để Tần Lạc giải thích, nàng cắt ngang nói, bối bối, chúng ta đi, qua bên kia xem. Phía trước là khu nuôi cá heo. Nếu như đồng ý trả 200 tệ là có thể đi vào trong ôm cá heo chụp ảnh. Bối bối rất thích loài động vật có suy nghĩ gần như người này, cô bé muốn đi với sở cá heo nhưng lại không dám đi vào một mình. Lúc này Tần Lạc với trách nhiệm của người cha, hắn đương nhiên phải làm một việc đáng làm, không thể nhường ai đó đóng vai nhân viên hộ tống. Sau khi nộp tiền, vào trong phòng thay đổi sang bộ đồ lặn. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phụ trách, tê bên trong đó có một cô gái huấn luyện. Công việc chính của cô gái này là hướng dẫn khách cùng thuần thục cá heo nếu cá không nghe lời, giúp đỡ khách và cá tiếp xúc với nhau thuận tiện hơn trong việc chụp ảnh. Cá heo nhìn thấy hai quái vật, một to một nhỏ đột nhiên tiến vào trong hồ thì hoảng sợ bơi tán loạn xung quanh. Cô gái huấn luyện nhanh chóng bơi theo sau rồi chậm rãi vớt bé nó, lúc này cá heo mới bình tĩnh trở lại. Cô gái huấn luyện vẫy tay với Tần Lạc. Tần Lạc ôm bối bối cẩn thận từng ly từng tí tiến tới gần. Lần này con cá heo không đội vã bơi đi mà nó chớp chớp đôi mắt to, ngây thơ, nó không biết hai quái vật này có ý đồ xấu gì không. Tần Lạc cầm bàn tay nhỏ bé của bối bối đặt lên người cá heo. Bối bối giống như một chú thỏ con giật mình kinh hãi, cô bé ôm chặt lấy người Tần Lạc, nép sát vào ngực hắn. Chú cá heo toét miệng, cười vui vẻ khi nhìn thấy tình cảnh đó. Quái vật kiểu gì vậy? Còn nhát gan hơn cả mình. Thế là dường như để ra vai, chú cá heo bơi vòng quanh người bối bối, nó còn dùng cái đầu tròn căng của mình đụng vào bụng của bối bối. Sắc mặt bối bối khẩn trương, bàn tay nhỏ bé, bụ bấm run rẩy vươn ra sờ lên người cá heo. Ngay khi cô bé phát hiện ra chú cá heo không cắn mình mà ngược lại nó còn thân mật liếm tay mình thì cô bé không muốn bỏ tay ra nữa. Thế là trong lúc đó nhà nhiếp ảnh nghiệp dư đứng ở bên ngoài ngăn cách bởi bức tường thủy tinh trong suốt giơ máy ảnh lên chụp lấy hình ảnh đó. Tần Lạc nhìn ra bên ngoài bức tường thủy tinh, hắn vây tay với Lâm Hoán Khê. Đột nhiên ánh mắt hắn tập trung vào một điểm, sau đó vội vàng ôm lấy bối bối, tiếp theo hắn vung tay đánh mạnh một quyền vào bụng cá heo. Quái vật này mới rồi còn hiền hòa thân thiện trong lúc bất chợt đã đánh mình làm chú cá heo vô cùng kinh sợ. Hơn nữa mặc dù có lực cản của nước biển, lực của cú đấm Tần Lạc yếu đi rất nhiều nhưng do Tần Lạc dốc hết sức ra tay, lực mạnh tựa ngàn cân. Ngay khi quyền đó đánh trúng chú cá heo không ngừng rít lên thảm thiết, giống như đứa trẻ khóc nỉ non trong đêm khuya. Tiếp theo đó chú cá heo giống như loài rồi bỏ mất đầu, bơi điên cuồng không có phương hướng trong hồ nước, quái động nước trong hồ bắn tung tóa như long trời lở đất. Nhân cơ hội đó Tần Lạc ôm bối bối vọt lên bờ, hắn vội vã chạy tới phòng thay trang phục để thay quần áo. "Này, anh kia đứng lại, anh kia đứng lại." Cô gái huấn luyện quá to, nàng mắng hắn, "Anh bị thần kinh hả? Tại sao vô duyên vô cớ đánh cá heo? Anh điên rồi sao? Nó có chọc giận anh cái gì đâu?"
Tần Lạc không phản kích lại mà chỉ ấy nay nói, thực sự xin lỗi. Đó là lỗi của tôi. Tôi sẽ bồi thường.
Vậy anh hãy bồi thường đi.
Bồi thường ngay bây giờ. Lâm Hoán Khê đứng ở cửa sổ thủy tinh bên ngoài nhìn thấy tình huống bên trong, nàng nhanh chóng chạy tới phòng thay quần áo. Khi nàng nghe thấy lời của cô gái huấn luyện liền rút ngay ví, lấy tất cả tiền mặt trong ví ra đưa cho cô gái và nói, thật sự xin lỗi. Đây là một chút bồi thường của chúng tôi. Nếu như cá heo có vấn đề gì sau này anh ấy sẽ tới thanh toán tất cả các chi phí chữa trị. Nàng vẫn còn chưa nói xong đã bị Tần Lạc vừa mặc xong quần áo kéo chạy ra ngoài. Nay chị nói tất cả chi phí chi chịu, vậy hai người là ai? Số điện thoại của hai người à gì? Cô gái huấn luyện ở phía sau gọi to. Tần Lạc, tại sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Hoán Khê vừa chạy vừa hỏi.
Không có chuyện gì.
Gặp người quen thôi. Tần Lạc nói. Lâm Hoán Khê liền không nói gì thêm nữa. Nàng lặng lẽ chạy theo Tần Lạc bởi vì hôm nay ra ngoài đi chơi nên nàng đi một đôi giày thể thao màu trắng nên chạy một lúc vẫn không đau chân. Ngay khi ba người chạy tới nhà để xe, Lâm Hoán Khê ngồi vào trong xe, khởi động chiếc BMW núp rồi lái ra ngoài thì Tần Lạc mới thở phào nhẹ nhõm. Bối bối ngồi dậy từ trong ngực Tần Lạc, cô bé bừng bừng tức giận nói, tại sao anh lại đánh cá heo?
Cá heo là con vật tốt.
Anh biết. Tần Lạc nói, anh đánh cá heo chỉ vì muốn hăm dọa đuổi người xấu. Lúc trước khi Tần Lạc đứng trong hồ nước quay nhìn, vẫy tay với Lâm Hoán Khê, hắn đã bắt gặp một ánh mắt rất quen thuộc. Khi Tần Lạc và Mễ Tử An bất ngờ bị truy sát bằng súng ở bến tàu đảo Tế Châu ở Hàn Quốc, dù chỉ nhìn thoáng qua, thậm chí Tần Lạc cũng không nhìn rõ gương mặt của tên sát thủ như thế nào, nhưng Tần Lạc nhớ rất rõ ánh mắt không chút cảm xúc, âm u của tên sát thủ đó. Hôm nay hắn lại nhìn thấy đôi mắt giống ý như lúc đôi mắt đó. Chỉ cần nhìn thoáng qua đôi mắt đó, Tần Lạc đã lập tức xác định được thân phận của hắn. Lần này Tần Lạc đã nhìn rõ mặt của tên đó. Một gương mặt bình thường của người phương Đông chỉ trong nháy mắt có thể biến mất trong đám đông. Thậm chí Tần Lạc đã quay về Trung Quốc, tên sát thủ đó vẫn đuổi theo sau hắn. Ngay khi Tần Lạc nhìn thấy tên sát thủ, hắn ta cũng phát hiện ra ánh mắt Tần Lạc. Hai đôi mắt giao nhau qua bức tường thủy tinh chỉ tích tắc trong một giây. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tên sát thủ đã đặt tay lên ngực. Tần Lạc biết lớp thủy tinh ở khu Hải Dương được chế tạo đặc biệt, có lẽ cũng có thể ngăn cản được đạn bắn ra. Bằng không thì có thể sử dụng cá heo như vật chống đạn. Thế nhưng hắn không thể mạo hiểm, cũng tuyệt đối không dám mạo hiểm. Hắn không cho phép bất xảy ra bất kỳ thương tổn nào xảy ra với bối bối, thực sự không thể cho phép. Hắn muốn bảo vệ Trung Y Liễu, hắn lại càng muốn bảo vệ người phụ nữ của đời mình cùng với cô bé đáng yêu này. Hắn biết lòng dạ của tên sát thủ vô cùng độc ác, hắn biết tên sát thủ này quyết tâm giết chết hắn. Trong thời khắc quan trọng đó, phản ứng của Tần Lạc cực kỳ nhanh nhẹn. Đầu tiên hắn ôm bối bối vào ngực, sau đó ra tay đánh cá heo. Có thể nói khi cá heo hoảng sợ nó sẽ quấy đảo nước trong hồ bắn loạn lên, tên sát thủ không nhìn thấy rõ mục tiêu. Hắn và bối bối chỉ có thể sử dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này để thoát hiểm. Ai là người xấu?
Bối bối hỏi.
Người xấu ở bên ngoài.
Bối bối không nhìn thấy.
Tần Lạc nói. Cho tới khi Lâm Hoán Khê lái chiếc BMW nút chạy vào đường phố chính phần hoa, nhộn nhịp, Tần Lạc mới yên lòng. Tần Lạc buông bối bối ra nói với Lâm Hoán Khê, em hãy mang bối bối quay về, anh quay lại xem thử một chút. Lâm Hoán Khê liếc nhìn Tần Lạc nói, chúng ta trở về cùng với nhau. Anh muốn xuống xem tình hình thế nào. Có một chuyện nhất định anh phải làm thì mới hiểu được. Tần Lạc nói. Nếu như hắn không thể giải quyết xong tên sát thủ này, sự an toàn của hắn và người thân của mình không được đảm bảo.
Không được, anh nhất định phải quay về cùng với bọn em.
Lâm Hoán Khê cố chấp nói. Tần Lạc kinh ngạc nhìn người phụ nữ hắn đang lái xe ở ghế trước, cười nói, được, chúng ta quay về. Đã lâu Tần Lạc không nhìn thấy sự mạnh mẽ như vậy của Lâm Hoán Khê. Trong lúc bất ngờ xảy ra chuyện như vậy nên Tần Lạc cũng không còn tâm trạng mà trêu chọc Lâm Hoán Khê. Tần Lạc thầm hỏi trong lòng, đây chính là phong thái của ngự tỷ sao? Khi quay về biệt thự Lâm gia, bên ngoài cánh cửa vẫn đóng kín, có một dãy xe dài đang đậu ở đó, trông giống như bãi đậu xe của một siêu thị cấp cao vậy. Tần Lạc vừa mới xuống xe đã bị một đám người vây quanh, nào là đặt câu hỏi, chụp ảnh, đưa danh thiếp liên tiếp diễn ra làm hắn không biết thế nào mà lần, hoa hết cả mắt. Bối bối nép sát vào người Tần Lạc, cô bé đã nhìn thấy bản thân mình không sao bước đi được liền la lớn, các người tránh ra, cháu muốn đi vệ sinh. Câu la hét của cô bé dường như lại có tác dụng, những người đó lập tức tránh ra để lộ một lối đi. Tần Lạc ôm bối bối nhanh chóng chuồn vào trong nhà. Lâm Thanh Nguyên trốn ở trong nhà, uống trà, đọc báo, ông nhìn thấy Tần Lạc quay về liền nói, cháu hãy mau gọi điện cho Thái Bộ trưởng. Ông ấy cho thư ký hậu gọi điện cho ông mấy lần rồi. Chương 436. Người hiệp nghĩa vì dân vì nước. Chương 436. Người hiệp nghĩa vì dân vì nước. Đây là lần đầu tiên Tần Lạc tới tòa nhà văn phòng của Bộ Y tế gặp Thái công dân. Ngay khi hắn còn đang đứng ở trước phòng bảo vệ của tòa nhà thì hậu vệ đông bước tới nên đón hắn. Tần Lạc tiến lên hai bước cười nói, anh hậu, anh đã nói vị trí, cứ để tôi tự mình đi về. Tại sao anh còn tự mình ra đón thế này? Hậu vệ đông thân mật vỗ vỗ vai Tần Lạc cười nói, lần đầu tiên cậu tới đây. Nếu như tôi không ra đón cậu thì chỉ e cậu tìm cả giờ cũng không thấy. Chúng ta mau vào thôi, Thái bộ trưởng chờ rất lâu rồi. Hôm nay bộ trưởng bảo tôi gọi điện thoại cho cậu mấy lần. Thái bộ trưởng tìm tôi có việc gì không?
Tần Lạc hỏi.
Cũng không có việc gì quan trọng. Bộ trưởng chỉ muốn tìm cậu tâm sự chút. Hậu vệ đông cười nói. Cậu lập được công lao to lớn như vậy, khi trở về danh tiếng nổi khắp nơi. Sao cậu không đi trả lời phỏng vấn giới truyền thông, không đi gặp người hâm mộ của mình trên truyền hình mà phải trốn đi một chỗ tiêu dao tự tại làm gì hả?
Đi chơi vườn thú, Tần Lạc cười nói.
Vườn bách thú?
Hậu vệ đông ngẩn người nói.
Thật sự rất thú vị. Tôi cũng không nhớ là đã bao nhiêu năm bản thân mình chưa tới đó.
Ai, một khi đã gia nhập quan trường thì không còn tự do nữa.
Tần Lạc cười, không nói gì. Lúc trước chính Minh Hạo cũng ca thán như vậy, anh ta cảm thấy làm chính trị mất hết tự do, đặc biệt những thư ký như bọn họ, lúc nào cũng phải ở cạnh lãnh đạo của mình, không dám làm đại khái bất cứ chuyện gì. Thế nhưng nếu bây giờ bảo bọn họ từ bỏ công việc hiện tại thì bản thân họ lại không muốn bỏ. Đây chính là lý do hàng ngày có vô số người chửi mắng nhân viên chính phủ, nhưng hàng năm vẫn có hàng triệu người nộp đơn thi vào ngạch nhân viên chính phủ, lại có mấy ngàn người phát sinh xung đột để tranh đoạt chức vị. Hậu vệ Đông dẫn Tần Lạc đi vào một thang máy chuyên dụng, sau đó cả hai đi qua một hành lang vô cùng tĩnh lặng, gần như không nghe thật bất kỳ âm thanh nào rồi mới dừng lại trước cửa của một căn phòng không treo bất kỳ một biển hiệu nào. Sau khi khẽ gõ cửa, hạ vệ Đông đẩy cửa bước vào, anh ta đứng ở cửa báo cáo, "Bộ trưởng Tần Lạc đã tới." Thái công dân ngồi ở bàn làm việc phê duyệt công văn sau khi nghe hậu vệ Đông báo cáo, ông liền nắp bút máy lại, nói, "Chào mời." Ngàn gọi mới xuất hiện. "Bảo cả ta vào đi." Hậu vệ Đông cười, anh ta giơ tay làm động tác mời Tần Lạc bước vào. "Bộ trưởng tìm tôi sao?" Tần Lạc cười ha hả đi vào, vẻ mặt như muốn lấy lòng Thái công dân. Hắn biết Thái công dân tức giận. Bản thân hẳn gánh trách nhiệm việc nước ngoài, dựa theo quy tắc công việc sau khi hắn trở về trước tiên hắn phải tới báo cáo tình hình công việc. Hắn thì ngược lại, điện thoại di động tắt, lãnh đạo cho người tìm không thấy đâu, quả thật điều này cũng hơi quá, cũng may hẳn không phải nhân viên nhà nước. Thế nào? Trở thành anh hùng, được nhiều người đón tiếp hơn, có nhiều người hâm mộ hơn một chút là bắt đầu lên mà sao? Ngay cả điện thoại của ta cũng không muốn nghe sao? Sắc mặt Thái công dân vẫn không thay đổi, ông nhìn Tần Lạc hỏi. Đâu dám vậy? Điện thoại di động của tôi hết pin. Tôi thì coi là anh hùng cái gì cơ chứ? Thái bộ trưởng mới là anh hùng đúng rèm. Nếu không phải bộ trưởng có con mắt tinh tường đào luyện tôi, nếu không có sự ủng hộ và giúp sức mạnh mẽ của bộ trưởng, nếu không phải bộ trưởng cử tôi tới Hàn Quốc thì có tôi ngày hôm nay không? Tần Lạc đuốt mông ngựa. Sắc mặt Thái công dân trở nên hòa hoãn, ông cười, cầm bút máy chỉ Tần Lạc nói, cậu đúng là tên lao cá. Tại sao cậu cũng học được chiêu này hử? Nào lại đây để ta xem vết thương của cậu tiến triển thế nào. Lúc đó ta nhận được điện thoại của bên Hàn Quốc nói cậu bất ngờ bị hung thủ bắn bị thương, trong lòng ta rất nóng nổi. Ta thầm nghĩ bao nhiêu năm ta mới tìm ra một bảo bối như cậu, bây giờ cứ thế mất sao? Sau khi ta nghe tin cậu không sao ta mới thở phào nhẹ nhõm, ta vội gọi điện thoại bảo cậu quay về. Ngược lại tiểu tử cậu thì sao, sau khi quay về cũng không thèm tới chào hỏi một câu, chẳng thấy tung tích đâu cả. Tần Lạc thấy cảm động, Thái công dân thực sự cực kỳ quan tâm tới hắn. Tuy nhiên ông cũng gửi gắm hy vọng rất lớn trên người Tần Lạc. Ông hy vọng Tần Lạc hẳn có thể giúp ông hoàn thành tâm nguyện trấn hưng trung y gì, nhưng quả thực bản thân Thái công dân đã làm rất nhiều việc cho hắn. Là một bộ trưởng quyền cao chức trọng của đất nước Trung Quốc lại có thể đùng giọng nói quan tâm của một bậc trưởng nói chuyện với hắn, có thể luôn ghi nhớ sự an toàn của hắn trong lòng, đây thực sự quả là một chuyện vô cùng hiếm gặp. Bộ trưởng dùng quốc sĩ báo đáp với tôi tất sẽ lấy quốc sĩ báo đáp, Tần Lạc nghiêm túc nói. Thái công dân cũng nghiêm mặt nói với Tần Lạc, đây cũng là điều cậu xứng đáng được hưởng. Cậu dùng quốc sĩ báo đáp ta mới dùng quốc sĩ đối đãi với cậu. Tất cả thể những việc đó là do cậu xứng đáng nhận được, không liên quan gì tới ta. Cũng không có liên quan tới bất kỳ ai. Tần Lạc cười nói đây là lời khen ngợi hay nhất. Ta nhận ra một điều sau này ta không thể đẩy tiểu tử cậu lên cao hơn nữa được. Nếu không cậu càng lúc càng kiêu ngạo. Ngồi đi, ta có một số việc muốn thảo luận cùng với cậu. Thái công dân bảo Tần Lạc ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách và nói. Trong lòng hậu vệ Đông thầm hâm mộ. Trên thực tế Thái công dân là một người lãnh đạo rất nghiêm túc. Từ lâu lắm rồi mọi người chỉ nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của ông, nhưng hôm nay cách đối xử của ông với Tần Lạc lại hoàn toàn khác hẳn. Nghe cách hai người nói chuyện với nhau, hậu vệ Đông cảm giác đây không phải là cuộc nói chuyện giữa lãnh đạo và cấp dưới, mà thật sự giống như cuộc nói chuyện giữa hai ông cháu với nhau. Càng nghĩ hậu vệ Đông càng củng cố quyết tâm sau này phải thiết lập mối quan hệ thân thiết với Tần Lạc. Cậu hay nói ta nghe xem nào. Rốt cuộc chuyện bị bắn ở Hàn Quốc là như thế nào? Thái công dân nhìn Tần Lạc đang ngồi đối diện với mình hỏi. Vì ta đã đắc tội với rất nhiều người, Tần Lạc cười gượng trả lời. Ta đã cho người điều tra qua chuyện này. Ta biết buổi tối hôm đó cậu xảy ra xung đột với Ly Trệ Ngờ Mại Ỉnh chính là người có khả năng ra tay lớn nhất, nhưng tạm thời vẫn chưa biết có phải Ly Trệ Ngờ Mại Ỉnh. Ly gia đang cùng với chính quyền địa phương đảo Tế Châu đàm phán về vơ cấu du lịch trên đảo Tế Châu. Ngay lúc này bọn họ không thể gây ra chuyện bôi đen hình tượng đảo Tế Châu. Biểu hiện của Ly Trệ Ngờ Mại Ỉnh cũng không đơn giản như vậy, thậm chí hắn còn có chút tài năng nói thế để chứng tỏ rằng hắn ta không phải là người gây ra chuyện đó, Thái công dân khẽ nói. Vậy do ai làm? Tần Lạc hỏi vẻ nghi ngờ. Trong thâm tâm hắn cũng nghĩ chuyện này không phải do Ly Trệ Ngờ Mại Ỉnh, chẳng qua là hắn không có cách nào xác định rõ vì hắn không thấy có những đối tượng đáng nghi ngờ nào khác. Cho dù là chuyện thanh niên quá khích Hàn Quốc tập kích các thành viên phái đoàn Trung Quốc hay là chuyện ám sát, ta đều có cảm giác là có người đứng sau ngầm ra tay sắp đặt, nhưng khi ta phái người đi điều tra lại không thu được kết quả gì. Nếu như thực sự có người đứng sau đoạn diễn những chuyện này, cậu nhất định phải cẩn thận, những kẻ này rất chuyên nghiệp, hơn nữa chúng cũng rất cẩn thận. Cảm ơn bộ trưởng. Tôi sẽ chú ý, Tần Lạc nói, thế nhưng mục tiêu của chúng là gì? Phá hỏng sự phát triển của Trung Y Lệ, tiêu diệt hoàn toàn Trung Y, Thái công dân lạnh lùng nói. Tôi đã nghe người ta nói qua về nhất môn, nhị phái kia. Cứ mấy năm họ lại phái đệ tử ưu tú nhất của mình hạ sơn. Những đệ tử đó đều không có ngoại lệ, tất cả hoặc thân bại danh liệt hay chết rất thê thảm. Liệu những chuyện đó có liên hệ với bọn chúng không? Rất có thể, Thái công dân nói. Đây cũng chính là nỗi lo lắng của ta. Hiện tại cậu chính là lá cờ đầu, đại diện của cả nền Trung Y Lệ, nếu như bọn chúng muốn ra tay, cậu chính là mục tiêu đầu tiên. Liệu đây có phải là một tổ chức không? Tần Lạc hỏi. Thái công dân cười gượng nói, là một tổ chức mà cũng có thể rất nhiều tổ chức, một quốc gia mà cũng có thể là đa quốc gia. Tần Lạc, có một số việc chúng ta hiểu rất rõ nhưng lại không thể quang minh chính đại nói ra. Việc xâm lấn văn hóa và kỹ thuật cũng cực kỳ quan trọng, như chiến tranh chém giết đối mặt với nhau.
Điều khác nhau đây chính là một cuộc chiến không đổ máu, nhưng thất bại của bên thua trận cũng tương tự như vậy mà thôi. Tần Lạc cười gượng. Hắn hiểu được đạo lý này, hắn cũng hoàn toàn hiểu được cảm giác bất đắc dĩ đó. Thấy Tần Lạc không nói gì, Thái Công Dân tiếp tục giải thích, thuốc Đông y là báu vật văn hóa của dân tộc Trung Hoa đã có mấy ngàn năm lịch sử, rơi vào tay người châu Âu cũng được mấy trăm năm nay rồi, nhưng tới thời khắc này, giây phút chúng ta đang nói chuyện với nhau ở đây, thuốc Đông y ở châu Âu đã gặp phải cảnh ngộ bất hạnh, hoặc gần như bị hủy diệt hay chọn lựa phương pháp rút vào hoạt động bí mật. Mấy hôm trước chủ tịch hội y dược quốc tế ở là Lâm Quốc Minh gửi tới một bản báo cáo. Trên bản báo cáo đó có viết, tình hình đã vô cùng nguy cấp. Hiện tại những thuốc Đông y ở hết thời hạn đồng loạt không thể chính thức đăng ký được. Bắt đầu từ tháng 4 sang năm, những người hành nghề trung y ở châu Âu sẽ rơi vào tình cảnh đó là súng hết đạn, một tình cảnh vô cùng trớ trêu là vẫn hành nghề trung y nhưng không có thuốc Đông y, ở đây chính là phong tỏa văn hóa, kỹ thuật. Nếu một khi một loại hình văn hóa nghệ thuật không có biện pháp nào lưu thông thì chẳng sớm thì muộn nó cũng bị diệt vong. Tân Lạc quý lên, hắn liền hỏi, vậy bây giờ phải làm sao? Chúng ta không có các mối quan hệ xã hội sao? Thái Công bất giác dĩ thở dài nói dễ như vậy sao? Có rất nhiều chuyện không phải cứ dựa vào các mối quan hệ trong xã hội là có thể giải quyết. Nếu như có thể dễ dàng giải quyết thì đã không để kéo dài tới tận bây giờ. Tân Lạc, việc nguy hiểm chỉ còn một sớm một chiều, nguy hiểm chỉ còn một sớm một chiều. Tân Lạc cười gượng nói, Bộ trưởng, người cứ nói thẳng ra đi. Bộ trưởng hãy nói mục đích của mình khi nói những điều này với tôi. Thái Công Dân nhìn Tân Lạc nói, hãy nghỉ ngơi mấy ngày rồi sau đó cậu hãy sang châu Âu một chuyến. Tân Lạc bưng chén trà, nhấp một ngụm nói, tại sao tôi có cảm giác như mình là nhân viên cứu hỏa vậy nhỉ? Cứ chỗ nào có lượn là tôi lại phải mải mốt chạy tới đó. Đúng vậy. Rất thiệt thòi cho cậu Thái Công Dân này nói, nhưng thực sự ta không tìm ra một cách nào khác tốt hơn. Hơn nữa ta cũng không tìm được người nào thích hợp hơn cậu. Bộ trưởng, xin cứ yên tâm. Trong vòng 3 ngày nữa tôi sẽ lên đường, Tần Lạc nói. Thái Công Dân vỗ vỗ vào mu bàn tay Tần Lạc nói, cậu không như những kẻ giả nhân giả nghĩa bán nước kia, cậu cũng không sống an nhàn như những người tầm thường, nhưng Tần Lạc, cậu phải nhớ kỹ, là một người hiệp nghĩa vì dân vì nước, chúng ta không có cách nào tôn vinh cậu, nhưng hậu thế sẽ làm điều này cho cậu. Trong sử sách sẽ đi lại, có một tiểu tử tên là Tần Lạc, chỉ muốn làm những việc người khác không muốn làm, làm những việc người khác không thể làm. Tài năng không ai sánh kịp. Đó chính là anh hùng. Chương 437. Nói chung vẫn không kém chút nào. Chương 437. Nói chung vẫn không kém chút nào. Lại chuẩn bị đi nước ngoài sao? Khi hậu vệ Đông Tiễn Tần Lạc đi ra cửa, anh ta dè dặt hỏi. Đúng vậy. Tôi trời sinh là mệnh khổ, mà Tần Lạc nhún vai nói. Cậu không cần than vãn. Rất nhiều người khác chỉ muốn ở vào vị trí của cậu mà không có cơ hội. Cậu là một người phi thường, làm những việc phi thường. Bộ trưởng giao những công việc gian khổ này cho cậu chính là bộ trưởng đã rất tin tưởng cậu. Bộ trưởng hiểu cậu có thể làm được. Nói thì dễ dàng như vậy nhưng sự việc lần này thực sự khó khăn, Tần Lạc nói, bản thân tôi lần này không có chuyện tin tưởng nào. Đã nhiều năm phong tỏa trung y dược. Sao tôi có thể tới đó và mở ra một cửa đột phá đây? Tần Lạc cười nói, tôi chỉ là một thầy thuốc, tôi không phải là Tổng thống Hoa Kỳ hậu vệ Đông Quyết Đủ, cậu không nên đánh giá thấp bản thân mình. Có lẽ Tổng thống Hoa Kỳ cũng chưa chắc đã làm được những việc cậu đã làm. Tôi và Bộ trưởng cùng có suy nghĩ như nhau, nếu đất nước cầm cử một người sang giải quyết việc đó, cậu chính là đối tượng phù hợp nhất. Đây chính là sùng bái mù quáng, Tần Lạc trêu cợt. Ngay cả tiếng nói của bọn họ tôi cũng không biết thì tôi có thể giao tiếp với bọn họ thế nào đây? Cậu cũng không hiểu tiếng Hàn nhưng cậu lại tiếp xúc với bọn họ rất tốt ư? Nếu như bây giờ tiến hành một cuộc tổng điều tra ở Hàn Quốc thì chỉ e trong 10 người sẽ có 9 người hy vọng hắn ăn cơm uống nước chết nghẹn, đi trên đường bị xem cản chết, hay yêu quá độ mà chết, còn không thì bọn họ hy vọng có cơ hội xông lên quyết đấu với hắn. Cậu vẫn chưa học lái xe sao? Hậu vệ Đông nhìn thấy Tần Lạc đứng ở cổng vẫy taxi liền hỏi. Chưa, tôi lấy đâu ra thời gian bây giờ? Tần Lạc hỏi ngược lại. Cậu chờ một chút, tôi đi điều xe chở cậu đi, hậu vệ Đông vừa nói vừa định gọi điện thoại. Không cần. Tôi có thói quen đi xe taxi, Tần Lạc từ chối. Sau khi chào tạm biệt hậu vệ Đông, Tần Lạc ngồi vào xe và nói, anh bạn, tới viện An Dưỡng Lan Đình. Đi tới đó sao? Không vào trong đó được, người lái xe khó xử nói. Không sao, tôi có bạn bè trong đó. Anh bạn chỉ cần đưa tôi tới cổng là được, Tần Lạc cười nói. Được, người tài xế trả lời rồi lái xe đi. Trại An Dưỡng Lan Đình nằm ở chân núi Lan Đình Sơn, là một trại an dưỡng của cán bộ cao cấp. Trại An Dưỡng Lan Đình lại nằm trong khu vực đóng quân của quân vương bài quân đoàn thứ 18 ở Yên Kinh, vì vậy nơi đây cũng là một khu vực quân sự. Người bình thường rất khó có thể ra vào khu vực này. Trong trại An Dưỡng Lan Đình chủ yếu là cán bộ quân đội cao cấp. Một số cán bộ cao cấp về hưu cũng thích tính dưỡng ở trại Lan Đình. Lăng Thiếu không thuộc về bất kỳ hệ thống có liên quan nào mà cô nàng vẫn có thể tự do vào đó thì cũng đủ để chứng minh Lăng gia rất có thế lực. Ngay khi taxi chạy tới bên ngoài núi Lan Đình đã bị quân đội ở trạm kiểm soát chặn lại. Người tài xế giơ cao tay nói, người anh em, không có cách nào vào trong đó được. Không sao, Tần Lạc thanh toán tiền xe rồi đẩy cửa bước xuống. Tần Lạc đi tới trước mặt một người lính mang súng ở trạm kiểm soát nói, chào anh, tôi tới thăm bạn. Có giấy phép ra vào không? Người lính đó lễ phép hỏi. Cái này. Tần Lạc nói, tạm thời vẫn chưa có xin lỗi. Nếu không có giấy phép ra vào thì anh không thể vào trong, người lính đó nói. Một chiếc xe Mercedes-Benz thể thao màu bạc đời mới nhất đỗ lại ngay bên cạnh Tần Lạc. Linh Phái Toái bỏ cặp kính xuống nhìn Tần Lạc cười hỏi, Tần đại ca, làm sao anh tới nhanh vậy? Chỉ một thời gian ngắn không gặp, Linh Phái Toái rõ ràng gầy đi khá nhiều thế, nhưng khi nhìn thấy Tần Lạc, Linh Phái Toái vẫn cố gắng tươi cười. Khi Tần Lạc bất ngờ bị bắn, điện thoại di động của hắn đã mất dưới biển. Ngay khi hắn vẫn chưa về nước, Lâm Hoán Khê đã giúp hắn làm lại SIM mới.
số điện thoại di động của một số mối quan hệ bị mấy cùng chiếc điện thoại kia cũng đã được lấy lại. Điện thoại cũng do Lâm Hoán Khê mua cho hắn, một chiếc Nokia N8 đời mới. Loại điện thoại này hoàn toàn điều khiển bằng cảm ứng từ. Tần Lạc cũng không thích hợp với kiểu đó, nhưng một khi đã mua thì hắn vẫn cứ sử dụng. Trước đó Tần Lạc đã gọi điện thoại cho Ninh Toái Toái nên hắn mới biết Lăng Thiếu đã chuyển viện, chuyển từ bệnh viện chi nhánh tới trại an dưỡng Lan Đình. Trại an dưỡng Lan Đình có các thiết bị chữa bệnh tiên tiến nhất trong và ngoài nước, những y bác sĩ có chuyên môn tốt nhất nên càng có hiệu quả đối với việc trị liệu hồi phục của nàng. Tôi ở gần đây mà, Tần Lạc cười nói. Hắn và Ninh Toái Toái hẹn gặp nhau ở đây, nhưng vì hắn ở gần đây nên đương nhiên hắn đến trước nàng một chút. Ninh Toái Toái lái xe từ trường học tới đây nên đương nhiên chậm hơn một chút. Lên xe đi, tôi đưa anh đi gặp Tiếu Tiếu, Ninh Toái Toái cười nói. Nàng lấy ra một giấy chứng nhận trên mặt có in Quốc Huy, người lính cầm lấy nhìn qua rồi vẫy tay cho qua. Tình hình bây giờ thế nào? Tần Lạc ngồi bên cạnh Toái Toái nhìn nàng hỏi. Ngay khi anh ra đi thì không có bất kỳ chuyển biến tích cực nào, giọng nói của Ninh Toái Toái trầm trầm. Đã mời rất nhiều chuyên gia tới kiểm tra, cũng xét nghiệm tất cả các chức năng của cơ thể. Tình hình giống như là say rượu vậy. Ngủ sâu, bất tỉnh. Bọn họ biết cô ấy bị trúng độc nhưng vấn đề là không biết cô ấy trúng độc gì. Quản Trung tự đúng là đồ cầm thú, hắn đã hại cả đời Tiếu Tiếu. Sẽ khỏe lại thôi, Tần Lạc khẽ thở dài, an ủi nàng. Trước đây mỗi ngày hắn gặp cô gái này, hắn đều cảm thấy nàng rất dịu dàng, giống như không lo nghĩ gì cả, chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi bất kỳ chuyện đau buồn gì. Nhưng chuyện xảy ra chỉ trong một thời gian ngắn đã làm nàng gánh chịu sự đả kích rất lớn. Hơn nữa người bạn thân nhất của nàng vẫn đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, làm cho gương mặt nàng như phủ một lớp mây u ám, trông giống như người mới qua cơn bạo bệnh, làm cho người khác có một cảm giác buồn bã. Hay nói cách khác, nàng đã mất đi ánh sáng rực rỡ của mình, bây giờ chỉ là một cái xác không hồn đang di động. Trại an dưỡng Lan Đình dùng phương pháp bảo vệ ngoài chặt, trong lòng. Bên ngoài thì bảo vệ rất nghiêm ngặt nhưng bên trong thì ít bóng dáng quân nhân hay vệ sĩ. Phong cảnh bên núi Lan Đình cực kỳ xinh đẹp, hồ núi đá, dàn hợp sương cá, côn trùng. Đây chính là nơi nghỉ dưỡng, thư giãn rất tuyệt vời. Linh Toái Toái đỗ xe vào bãi đỗ xe của trại an dưỡng, trong bãi toàn xe xịn, sau đó nàng dẫn Tần Lạc đi xuyên qua một cái cầu mái vòm đi tới một biệt thự nhỏ có kiến trúc châu Âu ở phía sau. Sau khi xuất trình giấy tờ ra vào ở cổng, Linh Toái Toái dẫn lên lầu 2, tới trước cánh cửa một gian phòng ở hướng đông và nói, "Tiếu Tiếu ở trong này." Linh Toái Toái gõ cửa. Một người phụ nữ trung niên, dáng vẻ xinh đẹp điềm đạm ra mở cửa. Nhìn thoáng qua tướng mạo của bà cũng thấy bà và Lăng Tiếu Tiếu khá giống nhau. Sắc mặt có vẻ mệt mỏi, hai mắt thâm quầng, có thể thấy đã lâu rồi bà chưa được nghỉ ngơi thật tốt. "Toái Toái, cháu đến rồi." Người phụ nữ cầm tay Linh Toái Toái nói, bà ngạc nhiên hỏi, "Vị tiên sinh này là?" "Anh ấy là Tần Lạc, là bạn thân của cháu và Tiếu Tiếu. Anh ấy là một thầy thuốc rất giỏi. Anh ấy đến xem bệnh của Tiếu Tiếu." Linh Toái Toái giải thích. "Tần tiên sinh." Mọi người phụ nữ trung niên nhìn Tần Lạc nói, nhưng bà không kinh ngạc, vui mừng khi nghe lời giới thiệu của Ninh Phái Toái. Mọi người hy vọng đã nhiều mà thất vọng cũng lắm. Bởi vì những lần trước cũng không thấy bất kỳ tiến triển nào nên bây giờ không còn ai có thể làm động lòng hiếu kỳ được nữa. Đây là một căn phòng xa hoa, rộng rãi, khoảng chừng 200 mét vuông. Ở vị trí gần cửa sổ có một cái giường to, Lăng Tiếu Tiếu đang nằm trên giường, cạnh giường là một số thiết bị y tế mới tinh, trên chiếc bàn vuông nhỏ là một số đồ vật lặt vặt. Trong phòng có ghế xả lòn và bàn trà tiếp khách, bên cạnh có nhà bếp riêng, phòng vệ sinh, cả phòng riêng dành cho nhân viên ở lại. Tất cả đều sắp đặt rất chu đáo cho người bệnh cùng thân nhân. Tần Lạc đi tới bên chiếc giường lớn, hắn nhìn Lăng Tiếu Tiếu vẫn đang ngủ say cùng với túi dịch chuyển dinh dưỡng. Trong lòng hắn vẫn thầm dâng lên sự thông cảm cùng thương hại. Nàng không làm sai bất kỳ điều gì, vấn đề là nàng chỉ yêu lầm người nhưng thừa nhận điều này lại gây ra sự đau đớn, khổ sở. Rốt cuộc quản tự hắn muốn làm gì? Tại sao cho tới giây phút cuối cùng hắn vẫn không chịu giao thuốc giải cho Lăng Tiếu Tiếu? Cho dù không có tình yêu thì cũng còn tình cảm khi ở chung với nhau đã lâu chứ? Tần Lạc kéo tay của Lăng Tiếu Tiếu trong chăn ra, sau khi bắt mạch cho nàng liền nói, tôi sẽ dùng ngân châm thủ châm cứu cho cô ấy, xem có thể kích thích huyệt ị để cô ấy tỉnh lại hay không. Vương Cửu Cửu mặc một chiếc quần thể thao màu xám nhạt, một chiếc tờ sợt cổ chữ V đang ngồi trên ghế xạ lọn đọc báo. Hai nghe gắn trên hai nàng, tay nàng đang cầm một cây tăm. Nàng cắm cây tăm vào một quả anh đào đã rửa sạch trong đĩa trái cấy đưa lên miệng. Cửu Cửu Trương Nghi Y đang đắp mặt nạ giữa chuột, trong tay cầm một hộp kem to ngồi bên cạnh Vương Cửu Cửu lên tiếng gọi. Dường như Vương Cửu Cửu không nghe thấy mẹ mình gọi, nàng vẫn chăm chú đọc tờ báo trong tay mình. Trương Nghi Y tức giận, bà kéo hai nghe trên thai Vương Cửu Cửu xuống nói to. Vương Cửu Cửu, chuyện gì, mẹ? Vương Cửu Cửu sợ hết hồn, nàng nhìn chằm chằm người mẹ của mình đang trong thời kỳ tiền mãn kinh, nói, Trương Nghi Ý Ý, mẹ ăn kem mà không yên được sao? Tại sao mẹ lại đột nhiên gào tên con vậy hả? Mẹ không gọi to như vậy còn có nghe thất không? Trương Nghi Ý Ý quá to, gương mặt co lại, miếng dưa chuột rơi xuống, bà nhặt lên đắp lại lên mặt rồi nói, mẹ muốn hỏi con một chuyện. Chuyện gì vậy ạ? Vương Cửu Cửu hỏi lấy lệ rồi lại cúi đầu đọc báo. Con rể của mẹ đã quay về rồi hả? Trương Nghi Ý Ý kích động hỏi. Con rể của mẹ? Ai là con rể của mẹ? Vương Cửu Cửu sửng sốt hỏi. Ít giả bộ đi. Đương nhiên đó là Tần Lạc. Nếu không còn có ai khác đủ tư cách làm con rể Trương Nghi Y này. Trương Nghi Y kiêu ngạo nói. Anh ấy thành con rể của mẹ lúc nào? Vương Cửu Cửu khinh thỉnh hỏi. Từ khi bà mẹ này sinh con ra thì nó đã là con rể của mẹ rồi, Trương Nghi Y thì nói. Rất uy phong, đến mẹ đây nhìn cũng động tâm. Nếu mẹ chưa lập gia đình thì. Thôi được rồi, con gái của mẹ phải lấy chồng, mẹ còn muốn lập gia đình làm gì nữa hả? Vương Cửu Cửu cắt ngang lời bà mẹ của mình. Trương Nghi Y vỗ đuổi con gái mình mắng. Con có ý gì vậy hả? Con mắng mẹ đã già rồi sao? Mẹ không cho phép nói mẹ già. Thật tức chết đi được. Thôi được, vậy lần trước ai nói ngực mình sẽ xuống nhỉ? Vương Cửu Cửu nói mà không nhìn mẹ. Trương Nghi Y cố sức ưỡn bộ ngực đầy đặn của mình rồi nói, sẽ xuống mà như thế này sao? Nhìn chung vẫn không kém chút nào. Chương 438. Siêu nhân sấm sét, biến hình. Chương 438. Siêu nhân sấm sét, biến hình. Trương Nghi Y, con đã cảnh cáo mẹ, mẹ không được phép nói con ngực lép. Vương Cửu Cửu tức giận nói. Với tâm trạng bây giờ của nàng nên trong lúc nói nàng đã tiện thể vo tròn tờ báo trong tay lại. Thực tế thì Vương Cửu Cửu cũng không phải là ngực lép. So sánh với các bạn cùng trang lứa thì có khi còn to hơn, nhưng bởi vì vóc dáng nàng cao, chân dài nên khi nhìn thoáng qua đôi nhũ hoa trước ngực nàng quả thật không mấy thu hút sự chú ý của mọi người. Thế nhưng nếu so với mẹ mình thì quả thực có bé hơn khá nhiều. Nàng vẫn còn là xử nữ, chưa bao giờ trải qua chuyện hoan ái nam nữ, cũng không có được một bộ ngực vĩ đại do dao kéo, cũng chưa bao giờ được bàn tay của một người đàn ông khám phá. Ô hiếm. Trẻ trung, e lệ như măng non, như chim câu nho nhỏ, như thỏ non, nhỏ nhọn. Nhưng mẹ nàng Trương Nghi Y thì khác. Bà đã bước vào tuổi trung niên, đã là mẹ, trải qua chuyện nam nữ, có ưu thế bẩm sinh lại trải qua chăm sóc. Thân hình bà không cao, vóc dáng lơi đà. Hai nụ hoa trước ngực giống như hai ngọn đèn ô tô, xe chưa tới, đèn đã chiếu tới, chói mắt làm người khác không thể không trợn mắt. Cũng chính vì như thế mà bà mới thường xuyên châm chọc Vương Cửu Cửu ngực phẳng. Trương Nghi Y thấy bản thân mình đã đánh trúng điểm yếu của Vương Cửu Cửu, bà không khỏi đắc ý nói, mẹ cũng đã nói con không được gọi mẹ là Trương Nghi Y mà con có nghe không? Vậy có người mẹ nào mà nói con gái mình là ngực lép không? Mẹ mà là mẹ đẻ của con sao? Mẹ nhất định không phải là mẹ ruột của con. Có con gái nào gọi thẳng tên mẹ của mình ra không? Con có còn là con gái của mẹ không? Con nhất định không phải là con gái ruột của mẹ. Vương Cửu Cửu ngang ngược nói. Thôi lắm, con chính là con ruột của mẹ. Không có mẹ sinh ra, con có thể trưởng thành như này không? Trương Nghi Y tức giận nói. Vậy bây giờ thế này, con sẽ không gọi mẹ là Trương Nghi Y nữa, mẹ cũng không được nói con là ngực phẳng nữa. Vương Cửu Cửu dịu giọng thương lượng. Vậy trước tiên hãy gọi mẹ một tiếng. Trương Nghi Y tự cao tự đại nói. Mẹ, hãy gọi lại một lần nữa. Trương Nghi Y vui vẻ nói. Ai? Trương Nghi Y nói, con gái mẹ có ngực to. Mẹ, con gái mẹ có bộ ngực to. Mẹ, con gái mẹ có bộ ngực to. Một lúc sau khi cả thể lực và tinh thần của hai người đã thỏa mãn hoàn toàn, hai mẹ con mới ngừng trò chơi nhàm chán này. Con gái này, chuyện mẹ nói con phải suy nghĩ cẩn thận một chút. Trương Nghi Y xúc một muỗng kem cho vào miệng nói. Chuyện gì? Vương Cửu Cửu chọn một quả anh đào bỏ vào miệng, sau đó nàng mở lại tờ báo kia và say sưa đọc. Không phải là con rể của mẹ đã trở về hay sao? Hãy dẫn cậu ấy tới gặp mẹ. Trương Nghi Y nói. Mẹ nói thầy Tân hả? Thầy Tân trở thành con rể của mẹ từ lúc nào? Vương Cửu Cửu cười nói, thầy Tân mới trở về, nhất định còn bận rất nhiều việc, chúng ta không nên làm phiền thầy ấy. Phiền cái rắm. Trương Nghi Y tức giận nói, dù bận mấy thì bận cũng phải tới thăm mẹ vợ cùng bạn gái của mình chứ. Mẹ là mẹ con. Vương Cửu Cửu nói, mẹ nghĩ cái kiểu gì vậy? Con và thầy Tân vốn không có bất kỳ quan hệ gì. Vương Cửu Cửu khẽ thở dài. Nàng thầm nghĩ đúng là mình vẫn còn chậm một bước. Chậm một bước, lỡ cả đời. Cũng may anh ấy nguyện ý thừa nhận trước mặt mọi người có yêu mình. Cuối cùng bao tâm huyết của mình cũng không tan biến theo chiều gió. Liệu đây có phải là phần thưởng an ủi không? Ai bảo không có? Chiến địa nguy tình là chuyện gì? Bài diễn thuyết ở trường học là chuyện gì? Trai tài gái sắc là chuyện gì? Chẳng lẽ toàn bộ là dựng chuyện sao? Cái gì? Mẹ đang nói bậy bạ cái gì vậy? Vương Cửu Cửu giận dữ nói. Ha ha, tại sao khi ở trong rừng rậm Vân Điền con không nhân cơ hội trói cậu ta lại? Nhiều cơ hội tố vậy. Trương Nghi Y Y nói vẻ tiếc nuối. Mẹ không muốn nói chuyện nhảm nhí với con nữa. Hôm nay nhất định cậu ta phải tới đây. Trương Nghi Y Y nói, mẹ có chuyện muốn hỏi Tần Lạc. Vương Cửu Cửu cảnh giác nhìn Trương Nghi Y Y nói, mẹ đừng làm chuyện rối tung lên. Con và thầy Tần thật sự không có gì. Mẹ nên biết tất cả những chuyện đó đều do con tình nguyện. Thầy Tần. Vương Cửu Cửu trầm tĩnh một lát rồi nàng nói với vẻ khó xử, thầy Tần đã có người yêu rồi. Vì sao vậy? Trương Nghi Y Y quát to. Khi bà quát to, những miếng dưa chuột dán trên mặt lại rơi xuống, giống như lớp sơn trên tường bong ra từng mảng, rơi lả tả xuống bên dưới. Trương Nghi Y Y cũng chẳng quan tâm đến điều đó, bà ôm bả vai con gái mình hỏi, vì sao vậy? Cậu ta vì sao lại không yêu con gái ta? Vương Cửu Cửu nổi giận, nàng lách người tránh ra khỏi bàn tay của Trương Nghi Y Y, lớn tiếng nói, anh ấy vì sao không yêu con ư? Con có cái gì đáng giá để anh ấy thích đây? Đương nhiên là có. Con là cô gái rất xinh đẹp hơn những cô gái khác. Nước da của con đẹp, đẹp hơn da những cô gái khác. Mông mình cao, cao hơn so với mông của các cô gái khác. Còn nữa, sau này đảm bảo sau khi con sinh em bé, ngực của con, tuy có hơi nhỏ nhưng do con vẫn còn nhỏ, sau này nhất định sẽ to dần lên. Con còn là con gái của mẹ, mẹ Trương Nghi Y đã sinh ra con, cậu ta dựa vào cái gì mà không thích con? Một cô gái như con mà không thích, cậu ta thích kiểu con gái nào? Chị ấy cũng rất xinh đẹp. Vương Cửu Cửu nhìn dáng vẻ phẫn nộ của mẹ, đột nhiên tâm trạng của nàng dịu đi rất nhiều. Mẹ nàng chỉ vì bên vực kẻ yếu mà thôi. Bà là người phụ nữ bất cần phải trái gì cả, ngay từ khi nàng còn nhỏ mẹ nàng đã rất cưng chiều nàng. Chỉ cần nàng đánh nhau với người khác, bất luận là đúng hay sai bà cũng sẽ hung hăng quát mắng cho đối phương một trận. Nhưng mẹ nàng vẫn không hiểu sao. Tình yêu là chuyện cá nhân giữa hai người. Yêu hoặc không yêu. Chọn hay không chọn. Không có chuyện bên vực kẻ yếu. Không có ai tốt hơn con gái của ta. Trương Nghi Y để quả quyết, nhất định không cho ai cãi lại. Hai mắt Vương Cửu Cửu đỏ hoe, nàng khẽ gật đầu nói, đó là vì không nhìn xem con do ai sinh ra. Trương Nghi Y ôm con gái vào lòng hỏi, con vẫn thích cậu ta chứ? Thích. Vương Cửu Cửu nói.
con hãy cố gắng nữa lên. Trương Nghi Y thì nói, cuộc đời rất dài mà cũng rất ngắn, chúng ta không biết có địa ngục, có luân hồi hay không. Kiếp này con từ bỏ, vậy kiếp sau con không gặp được cậu ta thì làm sao? Vương Cửu Cửu trong lòng mẹ sững sờ giây lát khi nghe mẹ nói, rồi nàng lên tiếng, không thể nào, những câu triết lý trong văn học như vậy mà mẹ cũng nói sao, thật sự là quá lắm. Đúng vậy đó, Trương Nghi Y đắc ý nói, năm đó mẹ cũng là một tài nữ nổi tiếng phương Bắc, đàn ông theo đuổi mẹ đông nghìn nghịt như cá giết vượt sông, manh thú trong rừng. Vương Cửu Cửu cảm thấy sự so sánh này rất kỳ cục, nàng cửa quậy nói, may mắn con là con gái của một tài nữ phương Bắc, quả thực con không nhận lầm mẹ. Con. Trương Nghi Y cố kìm nén sự xúc động của mình nói, đi, chúng ta đi bắt cậu ta về đây, con không biết anh ấy đang ở chỗ nào. Ha ha, vấn đề này làm khó được mẹ sao? Chờ một chút, mẹ gọi điện thoại. Vương Cửu Cửu nằm trên ghế sofa nhìn mẹ đi lấy điện thoại gọi. Nàng thầm nghĩ mình nhất định phải đi gặp Tần Lạc. Đã lâu nàng không gặp Tần Lạc, nàng cực kỳ nhớ mong. Trương Nghi Y cúp điện thoại chạy tới nói, tìm được rồi, cậu ta đang ở trại an dưỡng Lan Đình. Lan Đình. Vương Cửu Cửu sinh ra trong một gia đình quân nhân cao cấp nên đương nhiên nàng biết Lan Đình là gì, anh ấy tới đó làm gì. Mặc kệ nó. Con gái, đi thôi. Vương Cửu Cửu ngồi dậy nói, con lên lầu thay quần áo. Quần áo gợi cảm một chút, khi nói chuyện cũng phải lả lơi một chút. Trương Nghi Y ở phía sau hô lên, con cả ngày ăn mặc như một bó củi, giấu ngực, giấu nông. Con không cho cậu ta một ít cảm xúc làm sao cậu ta có thể thích con? Mẹ mà là đàn ông mẹ cũng không thích con. Ngay khi chạy tới giữa cầu thang, Vương Cửu Cửu đột nhiên đứng lại, nàng quay người, hoa chân múa tay giống như kiểu dáng siêu nhân sấm sét nói, sóng điện từ giết chết ngươi. Ta cũng vậy. Trương Nghi Y thì ngồi trên ghế sofa cũng làm kiểu siêu nhân sấm sét nói với con gái mình, sóng điện của ta mạnh hơn ta giết ngươi. Ho ho ho, huyệt nhân trung là ở điểm giữa mũi và khe môi, là một huyệt đạo cấp cứu quan trọng. Tại điểm nối 1/3 trên và 2/3 dưới của ránh nhân trung giữa đáy ránh, một yếu huyệt cấp cứu hôn mê. Nhân trung là một huyệt lớn của cơ thể cũng là một trong những huyệt đau nhất trong cơ thể. Vì Tần Lạc muốn châm cứu nên hẳn tiến hành vệ sinh trừ độc rồi bắt đầu châm cứu huyệt nhân trung của Tiêu Tiếu. Trước tiên Tần Lạc thử dùng Thiêu Sơn Hỏa của Thái Ức Thần Châm. Hắn muốn dùng cảm giác nóng rực trong cơ thể kích thích thân thể nàng để xem Lăng Tiêu Tiếu có thể tỉnh lại từ giấc ngủ say hay không. Một luồng khí nhỏ từ ngân châm chậm rãi tiến vào thân thể của Lăng Tiêu Tiếu. Ban đầu là hơi nóng, cùng với việc Tần Lạc tăng sức dần nhiệt độ càng lúc càng cao. Có vẻ như Lăng Tiêu Tiếu cũng cảm giác được hơi nóng này, sắc mặt của nàng hồng lên. Chán nàng bắt đầu dịn mồ hôi, cô ấy đã có phản ứng rồi. Hạ Ninh toái toái vui mừng nói, chưa đâu, Tần Lạc giải thích, đây chỉ là phản ứng bình thường của chức năng cơ thể cô ấy. Cô ấy bị lạnh, sợ nóng đổ mồ hôi biết đau đớn nhưng trí não của cô ấy vẫn không có ý thức. Quả nhiên hai mắt Lăng Tiếu Tiếu vẫn nhắm lại cho tới tận khi mồ hôi chảy ra ướt cả tóc mình mà Lăng Tiếu Tiếu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Tần Lạc rút ngân châm, hẳn chọn một cây trường châm. Sau khi tiến hành trừ độc, hẳn lại tiếp tục châm vào huyệt nhân trung của Lăng Tiếu Tiếu. Lần này Tần Lạc sử dụng thủ pháp thấu tâm lương của Thái Ức Thần Châm, đúng ra thì Thiêu Sơn Hỏa đã không có hiệu quả gì thì thấu tâm lương cũng sẽ không có hiệu quả gì hết. Bởi vì lúc này Lăng Tiếu Tiếu đang ngủ sâu. Thấu tâm lương có tác dụng thúc đẩy, càng làm cho nàng ngủ say hơn. Thế nhưng Lăng Tiếu Tiếu đã như vậy, tại sao lại còn làm tồi tệ hơn? Tần Lạc muốn thử một lần biết đâu sẽ xuất hiện một hy vọng nhỏ nhoi nào đó. Đáng tiếc, ngoại trừ thân thể Lăng Tiếu Tiếu trở nên mát lạnh, mồ hôi trán của nàng hoàn toàn biến mất thì không có bất kỳ hiệu quả gì. Tần Lạc đón nhận chiếc khăn tay từ tay Linh Phái Thoái, hắn lau mồ hôi và nói, không có tác dụng. Ừm. Mẹ của Lăng Tiếu Tiếu nghe thấy Tần Lạc thông báo kết quả, một lần nữa mắt bà đỏ ngầu, bà cầm tay con gái mình khóc. Linh Toái Toái an ủi bà một lát rồi nàng nói với Tần Lạc, chúng ta hãy ra ngoài một lát. Tần Lạc gật đầu đồng ý. Giả sơn, tượng đá, loại cây lá to không biết tên, hai bên đường là tán cây và những bông hoa tím đỏ đỏ bừng. Nước suối trong suốt nhìn thấy đáy cùng với đàn cá tung tăng bơi lội. Đây quả thật là một nơi thế ngoại đảo nguyên. Thế nhưng hai người không có lòng dạ nào mà thưởng thức. Anh nói xem, tại sao quản tự lại làm như vậy? Linh Toái Toái đứng lại, nàng quay người nhìn Tần Lạc hỏi có lẽ. Tần Lạc nói, hắn muốn trả thù. Trả thù Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu có để hắn thiệt thòi chuyện gì đâu. Linh Toái Toái phẫn nộ nói, không phải. Tần Lạc lập đầu nói, hắn báo thù những kẻ điều khiển con người hắn. Chương 439. Rồi bỏ. Chương 439. Rồi bỏ. Đương nhiên Linh Toái Toái không chấp nhận kiểu giải thích của Tần Lạc, nàng nói, dùng sự an toàn tính mạng của Lăng Tiếu Tiếu báo thù những người điều khiển hắn ư. Đây cũng là phương pháp báo thù sao? Tần Lạc cũng có cảm giác suy nghĩ của mình vô cùng khác lạ, nhưng nếu như không phải là thế hắn thật sự không thể tìm được lý do nào khác. Rất nhiều chuyên gia đã thử qua. Có phải là tất cả đều không làm Tiếu Tiếu tỉnh lại không? Tần Lạc giơ tay bứt một chiếc lá, hắn nhẹ nhàng xoa xoa trong tay. Đúng vậy, Linh Toái Toái gật đầu nói, bọn họ đều nói chất độc này rất tiên tiến, bọn họ chưa từng gặp qua, càng chưa nghe nói bao giờ, trong số đó có không ít chuyên gia có uy tín về lĩnh vực độc dược ở nước ngoài, bọn họ cũng có chung quan điểm đó. Thời chung cần người bổ chung. Người có thể giải độc chỉ có thể là người đã nghiên cứu ra loại độc này, Tần Lạc quả quyết, nếu như tôi đoán không sai thì chính những kẻ đứng sau điều khiển quản tự chính là những kẻ chủ mưu nghiên cứu ra chất độc này, vì vậy nó mới không xuất hiện trên thị trường. Sau đó thì sao? Quản tự muốn chúng ta đi tìm chúng. Tần Lạc chăm chú nhìn chiếc lá đã bị hắn vò nát trong tay nói tiếp, quản tự hiểu rõ rằng phương pháp duy nhất có thể giải được độc dược cho Lăng Tiếu Tiếu chính là đi tìm chính những kẻ chủ mưu đó. Hắn hy vọng chúng ta có thể tìm được những kẻ đó, báo thù cho hắn vì hắn cũng giống như chúng ta cũng căm thù những kẻ đó. Một khi hắn căm thù những kẻ đó vậy tại sao hắn vẫn làm việc cho những kẻ đó? Điều này tôi cũng không rõ. Có lẽ hắn có nhược điểm gì đó bị bọn chúng nắm được, hoặc một người quan trọng nào đó chung quy lại là có lý do. Tần Lạc nói. Làm sao anh biết quản tự làm việc cho kẻ khác?
tại sao không phải hắn làm việc cho chính bản thân hắn? Ninh Toái Toái nghi ngờ hỏi. Chính hắn không hề có động cơ. Tần Lạc nói, nếu như hắn làm việc cho chính bản thân hắn thì hắn có lý do gì để giết Lý Lệnh Tây, có lý do gì dùng sự an toàn của Tiếu Tiếu để uy hiếp Lăng Vẫn Dư bí mật? Mấy người đều là bạn bè thân thiết nhất của hắn. Ai biết được là trong lòng hắn có coi chúng tôi là bạn bè hay không? Hiển nhiên trong lòng mình Ninh Toái Toái không còn coi quản tự là bạn bè, hắn chỉ lợi dụng chúng tôi mà thôi. Đúng vậy, lợi dụng, nhưng cô có nghĩ tới một chuyện không, tại sao hắn phải lợi dụng mấy người? Tần Lạc hỏi, nếu như hắn cần sự giúp đỡ của mấy người, chẳng lẽ có người từ chối hắn sao? Tuyệt đối không hề. Hắn không cần làm một điều cực đoan đó, vậy chỉ có thể có một giải thích, phía sau hắn có người thao túng, hắn không thể không làm như vậy. Hắn chỉ là một quân cờ và mấy người cũng là quân cờ của hắn. Thật là đau lòng, Ninh Toái Toái cười nhạt nói như vậy tôi phải đồng cảm với hắn. Đương nhiên, quả tự đáng hận, nhưng những kẻ đứng sau lưng hắn còn đáng hận hơn nhiều. Ninh Toái Toái nhìn thái độ của Tần Lạc hỏi, anh biết kẻ chủ mưu đứng sau là ai hả? Trước kia tôi thực sự không biết, nhưng sau chuyến đi Hàn Quốc, tôi đã suy nghĩ cẩn thận lại rất nhiều chuyện Tần Lạc nói, không thể không nói quản tự là một nhân tài hiếm có. Hắn đã chết, có lẽ hắn muốn dùng cái chết để giải thoát cho chính mình. Nếu như hắn không chết thì rất có thể hắn lại phải tiếp tục làm những chuyện người khác khó có thể chấp nhận được, hắn cũng không muốn tiếp tục phục tùng theo sự an bài của số kiếp, vì vậy hắn đã tự tử, nhưng sau khi chết hắn vẫn còn làm thành công một chuyện. Chuyện gì? Hắn đánh cuộc rằng tôi sẽ đi tìm kẻ chủ mưu sau lưng hắn, Tần Lạc nói, quả thực tôi cũng đi tìm bọn chúng. Quản tự không có cách nào trả thù những kẻ chủ mưu sau lưng hắn, vì vậy hắn mới giao cái chết của mình vào tay tôi. Lăng Tiếu chính là một đầu mối hắn lưu lại. Hắn muốn tôi lần theo đầu mối này truy tìm, một ngày nào đó tôi sẽ đối mặt với những kẻ đó. Linh Toái Toái nhìn Tần Lạc nói, người không biết thì nghĩ trước khi chết quản tự đã nói cho anh biết những điều này. Hắn là người thông minh, nhưng hắn đánh giá tôi còn thông minh hơn. Hắn muốn nghĩ rằng tôi sẽ rất nhanh chóng suy nghĩ thấu đáo chuyện này, nhưng đáng tiếc tôi đã để hắn thất vọng. Tới tận bây giờ tôi mới hoàn toàn hiểu những chuyện này. Tần Lạc than thở, điều này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Người bình thường sẽ không bao giờ suy nghĩ như vậy. Chỉ có những người kỳ quái như hai người mới có kiểu suy nghĩ như vậy. Cách nói của anh làm tôi có suy nghĩ rằng anh và quản tự là hai kẻ đồng bọn đang hợp tác với nhau. Linh Toái Toái cười gượng nói, sự việc phức tạp đến mức độ này sao? Xem ra đã xảy ra rất nhiều chuyện. Không ngờ tôi vẫn còn là người xa rời cuộc sống. Tôi tuyệt đối không thể nào quen với cái suy nghĩ âm mưu, lừa gạt như vậy. Thiện là thiện, ác là ác. Tôi vẫn đang thực sự căm hận quản tự, căm hận hắn đã mang tới tất cả tai họa này. Tần Lạc chăm chú nhìn Ninh Toái Toái đang tức giận cau mày lại nói, là sinh viên thì nên ở trong tủ kính, vội vã chạy ra ngoài làm gì? Trên thế giới này có rất nhiều công việc, không ai có thể làm hết được. Âm mưu quỷ kế sung rất nhiều, không ai có thể nhìn thấu tất cả được, vì vậy cô không cần phải nóng nổi, cô sẽ có cơ hội tiếp xúc với tất cả những điều này. Tần Lạc Ninh Toái Toái ngẩng đầu nhìn vào mắt Tần Lạc. Ừ, anh là một người rất kỳ quái, Ninh Toái Toái nói. Rất nhiều người cũng nói như vậy, Tần Lạc cười gượng nói. Từ lần đầu tiên tôi gặp anh, tôi đã cảm thấy anh rất kỳ quái, Ninh Toái Toái nghiêm túc nói, anh còn nhớ tình huống chúng ta gặp mặt lần đầu tiên không? Nhớ rõ, Tần Lạc gật đầu. Ánh mắt hắn nhìn xuyên qua tán lá cây nhìn về ngôi biệt thự Lăng Tiếu Tiếu đang nằm trong đó nói, tôi không cẩn thận va phải mấy người. Lăng Tiếu Tiếu đã mắng tôi là đồ nhà quê. Sắc mặt Ninh Toái Toái như đang hồi tưởng lại quá khứ, nàng giải thích, Tiếu Tiếu chỉ là được gia đình nuông chiều một chút thôi. Thật ra thì cô ấy rất hiền lành. Khi chúng tôi bắt đầu học chung một trường, thời gian đầu mới vào trường, Tiếu Tiếu che giấu thân phận của mình và ở trong ký túc xá của trường. Cô ấy nói muốn trải nghiệm cuộc sống. Trong phòng có bạn học gia thế cũng khá, luôn luôn chĩa mũi dùi vào Tiếu Tiếu ở khắp nơi bởi vì cô ta không xinh đẹp bằng Tiếu Tiếu. Cô ta luôn khoe khoang những đồ trang sức mới mua trước mặt Tiếu Tiếu. Sau đó Tiếu Tiếu tức giận, cô ấy đi mua một lúc 5 túi sách Louis Vuitton, ngoại trừ cô gái kia, Tiếu Tiếu tặng cho mỗi bạn trong phòng một cái. Bởi vì mọi người trong nhà đều cưng chiều Tiếu Tiếu nên cô ấy có rất nhiều tiền tiêu vặt. Mỗi lần chúng tôi ra ngoài mua sắm cô ấy đều tranh thanh toán hóa đơn. Cô ấy nhớ rõ ngày sinh nhật của các bạn mình sau đó lại làm cho người đó kinh ngạc, mừng vui. Hàng năm cô ấy đều đi hiến máu tình nguyện. Trong khoa có bạn nam hoàn cảnh rất khó khăn nhưng bạn ấy học rất tốt. Cô ấy hỏi nhà trường địa chỉ nhà bạn ấy rồi cô ấy thường xuyên giấu tên gửi tiền giúp đỡ bạn ấy vì không muốn làm tổn thương bạn đó. Sai lầm duy nhất của cô ấy là quá yêu quản tự, ngay từ nhỏ cô ấy đã chết mê chết mệnh quản tự. Quả thật lúc đó quản tự rất hấp dẫn. Người cao giáo đẹp trai, học tập rất xuất sắc, nụ cười quyến rũ, chơi bóng rổ, đá bóng, chơi đàn dương cầm, viết sách cái gì cũng tốt. Anh ta được xưng là hột bỏ yên kinh, đi tới đâu cũng có một đám con gái bám theo. Nghe vậy Tần Lạc không khỏi có chút chua chát. Hắn thầm nghĩ nếu bản thân mình có cơ hội đi học, hắn cũng sẽ có cơ hội được những nữ sinh đó xưng tụng là hột bỏ Dương Thành. Tần Lạc cẩn thận suy nghĩ một lát, hắn nhận ra bản thân hắn không chơi được bóng rổ, không biết đá bóng, không biết đánh dương cầm, ngoại trừ việc chồng cũng khá đẹp trai thì gần như hắn không còn kỹ năng huyền diệu nào để khoe khoang nữa. Vì vậy hắn cảm thấy cái danh xưng hột bỏ thật ra cũng chẳng có gì thú vị lắm. Tất cả cũng chỉ là do một số thiếu nữ đang ở vào độ tuổi trưởng thành thổi phồng lên mà thôi. Nhưng danh hiệu Dương Thành Tam Tú lại rất có uy danh bởi vì đây là do những người rất có thân phận, địa vị hay những nhà kinh doanh, người trưởng thành có suy nghĩ chính chắn bình chọn ra. Cô ấy chỉ có vấn đề là yêu lầm một người đàn ông mà thôi. Liệu có mấy người con gái ngay từ lần đầu tiên lựa chọn đã chọn chính xác? Thế nhưng điều này sai ở đâu? Sai ở đâu? Tại sao lại hại bản thân mình hôn mê bất tỉnh, sống không ra sống, chết không ra chết thế này? Linh Toái Toái ngồi xổm khóc thút thít. Tần Lạc muốn an ủi nàng mấy câu nhưng cổ họng hắn như nghẹn lại, không nói được lời nào. Trong lúc Ninh Toái Toái đang khóc lóc thương tâm, Tần Lạc đang đứng ngây ngô không biết làm gì thì sau lưng hai người đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay. Hay, rất hay giọng nói của một người đàn ông vang lên. Người đàn ông đó đi xuyên qua hàng cây tới trước mặt Ninh Toái Toái và Tần Lạc. Hắn ta đưa mắt nhìn sang gương mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt của Ninh Toái Toái rồi lại chuyển ánh mắt sang người Tần Lạc và nói, thật không ngờ mày còn có tố chất của một gã tiểu bạch kiểm. Lôi Diệu Dương, anh quá đáng rồi đó, Ninh Toái Toái tức giận nói. Lời nói của hắn ta không chỉ có sỉ nhục Tần Lạc mà còn sỉ nhục ngay cả nàng. Lôi Diệu Dương. Tần Lạc cười chăm chú đánh giá gã này. Đây chính là người đã phát sinh xung đột với hắn trên chuyến bay từ Seoul về Yên Kinh. Chính hắn ta đã hỏi Tần Lạc có biết bay hay không. Hắn ta muốn mua máy bay để người ta đẩy Tần Lạc ra ngoài bay lượn như chim. Gã điên bạch tàn phổ khi so với gã này thì quả thực vẫn còn coi như là một người tốt, mềm mỏng, biết tuân thủ hơn nhiều. Đàn ông của cô hả? Lôi Diệu Dương không để ý đến Tần Lạc, hắn ta nhìn Ninh Toái Toái hỏi, chứng tỏ hai người này quen biết nhau. Bạn của tôi, Ninh Toái Toái nói. Lôi Diệu Dương gật đầu nói, khi chúng tôi cùng ở trên một chuyến bay, gã này đã ôm một cô gái đi vệ sinh. Quả thật anh cũng giúp một cô gái đoạt lại toilet mà Tần Lạc nói. Lôi Diệu Dương cười nhạt nói, tao biết rõ mày, mày chính là một thầy thuốc, chỉ có chút danh tiếng mà thôi, nhưng thế thì đã sao nào? Nếu không phải có gia thế là loại nhà giàu mới nổi thì mày không thể lên mặt như vậy. Nếu như không có Ninh Toái Toái giúp đỡ thì mày căn bản không thể vào được Lan Đỉnh. Tao cũng biết rõ mày, mày chính là loài rùa bò. Ngoại trừ mày suốt ngày vo ve khiến cho người khác chán ghét còn thì mày không có bất kỳ khả năng gây thương tổn cho người khác. Lôi Diệu Dương khẽ gật đầu nói, tao đã nói sẽ có một ngày mày sẽ quỳ dập trên mặt đất cầu xin tao. Tần Lạc đối chọi gay gắt, thật trùng hợp, tao cũng nói thế. Lôi Diệu Dương vỗ tay, lập tức có mấy gã đàn ông mặc đồ đen uy phong lẫm liệt xuất hiện làm thành vòng vây hình chữ U, vây hai người Tần Lạc vào giữa. Lôi Diệu Dương đắc ý nói, một là quỳ xuống cầu xin tao, hai là tao cho người làm vòi mày. Chương 440. Tiểu Bạch kiểm phản kích chương 440. Tiểu Bạch kiểm phản kích. Tần Lạc nhìn bốn gã vệ sĩ áo đen phía sau Lôi Diệu Dương, sắc mặt hắn một mực như đang trầm tư điều gì đó, chỉ cần nhìn qua, Tần Lạc cũng biết bốn gã này đã trải qua huấn luyện đặc biệt. Cho dù bỏ qua dáng người cao lớn cùng thân thể cường tráng, chỉ cần quan sát sự di chuyển nhẹ nhàng cùng với cách thức di chuyển của mấy người thì có thể nhận ra. Đương nhiên Tần Lạc không chú ý tới khả năng võ nghệ của mấy người này mà hắn chú ý tới lý do xuất hiện của họ. Tại sao mấy người này lại có thể xuất hiện ở đây? Đây là đâu? Đây chính là Lan Đình. Lan Đình là chỗ nào? Đây là trại an dưỡng cao cấp do bên quân sự quản lý, là chỗ để các cán bộ quân sự cao cấp tu thân dưỡng tính, an dưỡng tuổi già. Mặc dù trong này phần lớn là những ông già về hưu, nhưng bên quân đội cực kỳ coi trọng những người đã ẩn cư, từ quan cáo lão này. Không một ai dám xem nhẹ năng lực của bọn họ. Vậy vì sao Lôi Diệu Dương lại dám làm bừa bãi ở đây? Tại sao hắn ta lại dám ra tay ở một chỗ vô cùng nhạy cảm này? Thoạt nhìn Lôi Diệu Dương có chút ngốc nghếch, hắn ta cũng hoàn toàn không phải là người đáng tin, nhưng hắn ta tuyệt đối không phải kẻ ngu. Có bao nhiêu kẻ ngu ngốc xuất hiện ở những gia tộc hiển hách? Nếu thật sự những người đó xuất hiện, nói không chừng họ đã bị người nhà mình cất giấu hay giết chết hết rồi. Bọn họ không thể để cho gia tộc mất mặt, càng không thể để cho kẻ thù lợi dụng công kích xỉ nhục. Một khi muốn cho gia tộc đời đời hiển hách, vinh quang thì tốt nhất là không được để cho kẻ thù của mình nắm được nhiều nhược điểm của mình. Nhìn thấy Tần Lạc trầm ngâm nửa ngày không nói gì, chỉ ngắm đi ngắm lại những vệ sĩ vây xung quanh hắn, Lôi Diệu Dương đắc ý nói, đã suy nghĩ kỹ chưa? Một là quỳ xuống xin tao tha thứ, hay là muốn tao cho người ném mày ra ngoài? Trong hai cách, cách thứ nhất tốt hơn. Nếu tao là mày, tao nhất định sẽ chọn cách đó, cho dù có thể rất khó khăn khi mày làm điều này trước mặt con gái. Dù sao mày cũng không có khả năng thể hiện thực lực của mày, thể hiện khí phách của mày. Lôi Diệu Dương, anh muốn làm gì? Anh không được làm bậy. Ninh Toái Toái đứng chắn phía trước Tần Lạc, tức giận nói. Ninh Toái Toái, ở đây không có chuyện của cô. Lôi Diệu Dương nhìn Ninh Toái Toái nói. Anh ấy là bạn của tôi, dĩ nhiên có quan hệ với tôi. Ninh Toái Toái nói không chút e ngại. Ninh Toái Toái, cô phải biết rõ cô không thể bảo vệ nó. Lôi Diệu Dương cười nhạt nói, đúng là Ninh gia các người có chút tiền bạc. Cha cô, Ninh Chí Viễn cũng là một người có danh tiếng, hội trưởng thương hội Tấn Thương cũng có chút danh tiếng trong giới tài chính, cũng được một số người tôn trọng. Tôi tin rằng nếu nói về tiền thì 100 tỷ cho tới vài trăm tỷ cũng không thành vấn đề, thế nhưng đây là Trung Quốc, ở Lan Đình có một số việc không phải có tiền là có thể giải quyết được. Có tiền thì sao nào? Nếu như không có người Lăng gia ra mặt, cô có thể vào trong Lan Đình này không? Quả thật trên thế giới này nếu như có thể dùng tiền để giải quyết sự việc thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra nữa. Nếu như ngay cả tiền cũng không thể giải quyết được thì đó chính là vấn đề về quyền lực. Ninh gia xuất thân là thương nhân, quả thật Ninh gia không cần lo lắng về tiền bạc, thế nhưng nói về thế lực trong giới chính trị thì lại vô cùng kém cỏi. Có tiền chỉ có thể có được một số quyền lực nhất định, nhưng bạn hiểu rằng những quyền lực đó là do người khác mang tới cho bạn. Bọn họ mang tới cho bạn thì bọn họ cũng có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Ninh Toái Toái biết Lôi Diêu Dương nói sự thật. Với thực lực của nàng quả thật không thể bảo vệ được Tần Lạc. Hơn nữa nàng nghe quản tự nói Lôi Liêu Dương này quả thực có thực lực nhất định trong giới quân đội. Cho dù ngay cả Lang vẫn đến đây cũng không thể ngăn cản hắn ta. Nhưng có nhiều chuyện không phải là không bao giờ có thể làm được. Bảo nàng trơ mắt nhìn Tần Lạc bị đánh, bị sỉ nhục thì nàng tuyệt đối không bao giờ làm được. Tôi thừa nhận anh nói rất đúng, nhưng Tần Lạc là do tôi dẫn vào đây. Tôi nhất định phải dẫn anh ấy đi ra ngoài. Ninh Toái Toái cố chấp nói, anh muốn ném anh ấy ra ngoài thì hãy ném cả tôi. Chúng tôi cùng tới đây thì chúng tôi cũng cùng ra. Lôi Diệu Dương lắc đầu thở dài, mọi người đều nói, thương nhân lanh lợi, nhạy bén, coi trọng lợi ích, nhưng xem ra con gái của Ninh Chí Viễn lại không ra cái gì, ngược lại không hơn gì đám nông dân hủ lậu. Các người khinh thường, chúng ta vẫn cứ kiên trì. Cha tôi sẽ tự hào về tôi. Ninh Toái Toái tức giận nói. Nàng rất ghét người nào đó châm chọc cha mình. Không sai. Những lời này rất hay. Chỉ dựa vào sự kiên trì của cô,
tôi nhất định sẽ không làm khó cô. Lôi Diệu Dương nói. Hắn quay mặt nhìn Tần Lạc nói, tao nghe nói mày là đệ nhất tiểu bạch kiểm ở thủ đô. Tao thực sự không tin. Mày hãy nhìn mày xem, mày có khí chất nào của tiểu bạch kiểm? Cái quan trọng nhất của tiểu bạch kiểm là gương mặt. Bọn nó phải có gương mặt đẹp đúng không? Mày có cái gì? Thế nào? Tại sao vào lúc này mày vẫn chọn cách để một cô gái đứng chắn bảo vệ trước mặt mày? Sao mày lại giống như con rùa đen sợ hãi khiếp nhược làm người khác phải khinh bỉ chê cười? Nếu tao là mày, tao sẽ dứt khoát tiến lên trước để bọn tao quẳng mày ra ngoài là xong. Tần Lạc cười nói, tao suy nghĩ cẩn thận thì thấy hình như tao chưa bao giờ cần phụ nữ bảo vệ vượt qua chuyện khó khăn thì phải. Liệu có phải mày đã nhìn nhầm người không thật vậy sao? Nếu nói vậy thì lời đồn đãi không chính xác hả? Một khi đã vậy, hôm nay mày có dám đứng trước mặt phụ nữ hay không? Lôi Diệu Dương cố ý dùng chiêu khích tướng với Tần Lạc. Cái này có gì mà không dám? Tần Lạc cười nói, lồng ngực của đàn ông bằng phẳng hơn, dày rộng hơn so với của phụ nữ nên đương nhiên phải đứng trước che chắn mưa gió cho phụ nữ. Đây là bản năng tự nhiên, bản năng tự nhiên của đàn ông. Trong khi nói, Tần Lạc sải bước lên trước đứng chắn trước mặt Ninh Phái Toái. Ninh Phái Toái lo lắng Tần Lạc gặp nguy hiểm, nàng đang định tiến lên chắn trước mặt Tần Lạc thì Tần Lạc đã giữ tay nàng lại. Hãy để tôi đứng trước. Tần Lạc nhìn vào ánh mắt trong sáng nhưng xen lẫn sự lo lắng của Ninh Phái Toái, nhẹ nhàng nói. Lập tức Ninh Phái Toái bình tĩnh trở lại. Nàng giống như một đứa trẻ biết nghe lời, đứng yên sau lưng Tần Lạc. Thôi được, một khi nó đã chọn vậy hãy quẳng nó ra ngoài. Lôi Diệu Dương ra lệnh cho những vệ sĩ áo đen kia. Lôi Diệu Dương nhìn Tần Lạc nói, tao rất bội phục sự dũng cảm của mày, tao cũng thương hại cho sự ngu ngốc của mày. Tần Lạc lắc đầu cười nói, mày đúng là loại rồi bỏ. Mày chỉ biết nói nhảm, lúc nào cũng bo bè, mãi mà vẫn không ra tay. Ra tay. Sắc mặt Lôi Diệu Dương âm trầm, hắn ta phất tay nói. Hai gã áo đen đứng sau lưng Tần Lạc ra tay trước tiên. Hai chân của chúng di chuyển nhanh chóng trên mặt đất. Mũi chân chạm đất, hơi với chạm đất đã lập tức di chuyển tới một vị trí khác. Đây chính là phương pháp di chuyển của bên bộ đội đặc chủng, nhanh nhẹn, tốc độ mà vẫn không phát ra tiếng động lớn. Nếu như toàn bộ bàn chân thực sự đặt xuống đất thì sẽ tạo ra một cảm giác mặt đất đang bị một lực mạnh đè lên, phương hướng tấn công rất dễ dàng bị phát hiện ra. Càng nhìn Tần Lạc càng khẳng định mấy người này là vệ sĩ riêng của một nhân vật cốt nào đó hay chính bản thân mấy người này là đội viên của liên đội giao nhọn. Trong lòng Tần Lạc thầm than thở, để những người như này đi làm mấy chuyện nhàm chán này quả thực là rất lãng phí tài năng. Phản ứng của Tần Lạc cũng rất nhanh nhẹn, thân hình của hắn nhanh chóng lùi lại phía sau hai bước, lui về đúng vị trí hắn đứng trước đó, ngay sau lưng Ninh Phái Toái. Như vậy khi đối phương công kích từ sau lưng sẽ không thể nào gây ra ngộ thương cho một người không có năng lực tự bảo vệ mình như Ninh Phái Toái. Gã vệ sĩ áo đen bên trái đánh ra một quyền, khí thế như cầu vồng, uy lực như gió cấp 9. Đây chính là thuật bác đấu điển hình trong quân đội. Một quyền này của gã đánh vào vị trí sau gáy của Tần Lạc. Có thể bình tâm nói rằng một quyền này đánh ra không đánh chết kẻ thù, nó sẽ chỉ làm Tần Lạc ngất xỉu, sau đó hắn phải nằm trên giường nửa tháng mới có thể hồi phục. Nói chung mấy người này vẫn còn kiêng kỵ, không dám đánh chết người ngay trong trại an dưỡng này. Trong khi một gã đồng bọn của gã lại đánh ra một chiêu cầm nã thủ, hai tay gã như ứng chảo. Một chiêu đó linh hoạt, biến hóa khôn lường, định bắt bả vai Tần Lạc, như vậy gã coi như hỗ trợ đồng bạn của mình công kích. Một người khống chế, một người công kích, phối hợp rất hoàn hảo. Công thủ bài toàn, không để cho Tần Lạc có cơ hội phản kích hay chạy trốn. Đáng tiếc bọn chúng đã quá khinh thường Tần Lạc. Tần Lạc lại lui về phía sau, đột nhiên trong lúc đó hai chân cử động. Đầu gối hắn khẽ cong lại, cả người hắn giống như một cánh cung căng dây, ngay sau đó cả người hắn vọt lên cao, càng lúc càng lên cao. Chiêu thức này đánh ra cực nhanh, không ai kịp nhận ra. Ngay khi thân hình Tần Lạc đang ở trên không trung, thân hình đang cong lại của hắn rũ ra, giống như đại bàng dương cánh, như diều gặp gió. Sau đó, trong lúc hai gã vệ sĩ kia bối rối chưa kịp thu thế lại thì Tần Lạc đã rơi xuống ngay sau lưng chúng. Hai chân Tần Lạc đá vào mông của hai gã. Hai gã kêu lên hự một tiếng nặng nề rồi cả hai loạn choạng té ngã xuống đất. Tuyệt học của Long Tức, Diêu Hâu Thức, đây chính là chiêu thức ly đặc biệt dạy cho Tần Lạc dùng vào thời khắc nguy hiểm để bảo vệ tính mạng của mình. Vì chiêu thức này có độ khó rất cao, khó học, khó tinh thông, khả năng thất bại cũng rất lớn nên từ trước đến giờ Tần Lạc không dám sử dụng. Những lúc rảnh rỗi không có chuyện gì hắn vẫn lén tập luyện. Hắn hoàn toàn không ngờ lần đầu tiên sử dụng chống lại người khác, hắn lại sử dụng hoàn mỹ như vậy. Hoàn hảo. Hai gã vệ sĩ da dày thịt béo, một cước của Tần Lạc cũng không làm chúng mất sức chiến đấu. Cả hai gã đều tự bật người dậy tới đứng chung một chỗ với hai gã vệ sĩ còn lại. Lần này bọn chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Quả thật bọn chúng có chút khinh địch. Nụ cười của Lôi Diệu Dương cứng đờ, bộ dáng hắn lúc này giống như con chó của đôi. Hắn ta nâng kính lên theo thói quen. Quả thực hắn không thể tin vào những việc xảy ra trước mắt mình. Thế nào? Bất ngờ hả? Tần Lạc nhìn vẻ mặt khó có thể chấp nhận sự thật của Lôi Diệu Dương cười nói, bây giờ đã hiểu rõ chưa? Tiểu Bạch Kiểm cũng không phải không làm được như vậy, không chỉ có một gương mặt đẹp. Khi phụ nữ gặp nguy hiểm còn có thể đứng ra bên vực như những người đàn ông khác. Hơn nữa tao còn quên chưa nói cho mày một việc, Tần Lạc cười nói, Tiểu Bạch Kiểm đánh người cũng đau lắm đó. Lần này Tần Lạc chủ động đánh ra. Thân hình Tần Lạc cong lại, giống như ác hổ hạ sơn đánh về phía mấy tên vệ sĩ áo đen đứng chắn trước người Lôi Diệu Dương. Thực sự trong lòng Tần Lạc vô cùng hận gã Lôi Diệu Dương này. Dám chửi mình là Tiểu Bạch Kiểm sao? Đúng vậy, tao thừa nhận mặt tao hơi trắng. Nhưng mày chưa bao giờ gặp qua những Tiểu Bạch Kiểm dũng mãnh như tao sao? Chương 441. Việc xấu trong nhà. Chương 441. Việc xấu trong nhà. Biệt thự nhỏ, cửa sổ mở tung. Ánh sáng rực rỡ giống như thủy ngân ùa vào trong, những đồ đạc làm bằng gỗ trong nhà ánh lên một màu sáng trắng, chiếu rọi vào gương mặt của một thiếu niên đang đứng bên cửa sổ, có cảm giác như một khối lập thể, tinh thần dồi dào, cực kỳ thần thái. Người thanh niên này tuổi chừng 23, 24 tuổi.
tướng mạo của anh ta còn trẻ hơn so với tuổi. Sắc mặt anh ta tái nhọn, gương mặt góc cạnh, sáng sủa, gầy yếu. Xem ra anh ta có vẻ như là một mỹ nam tử đang bị bệnh. Mái tóc anh ta rối bời, mặc một bộ quần áo ngủ kẻ, màu xanh lam. Đôi chân trần đứng trên tấm thảm đỏ dày cộm. Anh ta trông giống như một con quỷ lười vừa mới ở trong chăn chui ra. Ánh mắt anh ta đang chăm chú nhìn vào tán lá cây dày đặc bên ngoài cửa sổ. Mặc dù trước mắt anh ta chỉ hiện ra tán lá cây tươi tốt cùng với phảng phất như linh đài, lầu các đủ các loại, những tảng đá lớn đủ các hình thù kỳ quái, nhưng trong mắt anh ta vẫn hiện lên khát vọng mong đợi vô bờ. Có vẻ như anh ta đang nóng lòng chờ đợi kết quả của sự việc nào đó. Thái tử, có cần tôi ra ngoài đó xem một chút không? Một người đàn ông đeo kính đứng sau lưng anh ta lên tiếng hỏi. Người đàn ông đeo kính sau lưng vẫn còn trẻ, dáng người gầy thọn. Hắn ta mặc một bộ vest màu đen. Chất lượng, kiểu dáng của bộ vest rất chuẩn, nhưng chẳng qua khi hắn ta mặc vào người thì không hiểu sao lại trông giống như một mảng vải bọc bên ngoài một bộ xương khô. Xem ra đã bắt đầu động thủ rồi, một người béo mập khác lên tiếng. Người này rất béo. Thân hình hắn ta cao chưa tới 1m7 mà đã cân nặng gần 100kg. Hắn ta ngồi trông như một núi thịt nhưng trong tay hắn ta vẫn đang cầm một đĩa thịt lớn. Trong đĩa có đầy thịt nướng mềm, giòn, không biết đó là thịt gì. Hắn ta đang nhồm nhoàm nhai thịt vừa nói đến sủi bọt mép. Hắn ta ăn tới khi thịt trong đĩa hết sạch sành xanh, lại cầm một miếng đùi lên gặm. Hai người hãy đoán xem ai sẽ thắng. Người thanh niên được gọi là thái tử đó lên tiếng hỏi. Sắc mặt anh ta vô cùng trong sáng, một nụ cười tươi. Cho dù là một người đàn ông nhìn thấy nụ cười đó, suy nghĩ đầu tiên là rất đẹp. Nếu như là một cô gái nhất định cô ta sẽ ngất xỉu ngay lập tức. Dù đội đột kích lợi kiếm đang có danh tiếng trong bộ đội đặc chủng của đất nước, trên thế giới có thể xếp trong top 100 nhưng hoàn toàn không đủ tư cách để so sánh với Long Tức. Đối phó với mấy người kia dường như không có vấn đề gì, người đàn ông béo mập lau mỡ trên miệng rồi cười ha hả nói. Nói như vậy thì Lôi Diệu Dương sẽ gặp bi kịch rồi, người đàn ông gầy hả hê nói, tiểu tử này suốt ngày ở chỗ thái tử cầu cạnh, hôm nay sai hắn đi làm một việc kiếp nhưng là làm bia đỡ đạn rồi. Thử, nằm bên ngoài dựa vào một cánh cửa nào đó. Nếu như cả đời không có kỳ ngộ thì cũng chỉ như con chó cánh cửa. Nhưng nếu có thể đánh một trận đẩy cánh cửa ra thì khi đó hắn đã lãi lớn. Gã mập phản đối. Lần đánh nhau này của hắn vẫn đáng giá. Ít nhất có thể làm cho những lao gia hỏa kia nhận ra gã thanh niên mà bọn họ lựa chọn tính tình bừa bãi như thế nào. Ánh nắng chiếu thẳng vào làm hai mắt gã thanh niên nheo lại. Anh ta cười nói, lần lập công ở Vân Điền dù hắn không có bất cứ biểu hiện nào nhưng phần vinh dự này không thể thiếu hắn. Con nha đầu vương gia kia cũng rất có ý tứ với hắn. Mấy lao giả bên vương gia cũng rất xem trọng hắn. Bọn họ chuẩn bị mời hắn tới dự bữa cơm thân mật gia đình. Nếu để cho bọn họ biết Lôi Diệu Dương bị hắn đánh bậy bữa cơm đó, bọn họ còn mời nữa không? Ha ha, thái tử anh minh, gã béo đuốt mông ngựa một cách thô thiển. Tuy trước nay vương gia không coi Lôi Diệu Dương là một người có tài, nhưng dù sao thì hắn vẫn là người của vương gia, trong người hắn đang chảy dòng máu vương gia. Người của vương gia bị đánh mà không lên tiếng thì sẽ không phải cách hành xử của vương gia. Cho dù bọn họ không quan tâm, giả vờ như không biết chuyện này thì trong thâm tâm bọn họ suy nghĩ về gã Tần Lạc này cũng sẽ thay đổi. Ai, thật sự quá cao minh, bọn họ sẽ phải đau đầu một phen. Ăn thịt thôi, gã béo mập nói xong lại cúi đầu ăn tiếp. Điều tôi thấy kỳ quái là tại sao thái tử lại có hứng thú với hắn? Hắn và hệ thống của chúng ta không có liên quan gì với nhau, gã gầy nghi ngờ hỏi. Thái tử lắc đầu nói, người đều nói hai người các ngươi ông hầm ông hử đều là phụ tá đắc lực của ta, ông hầm ông hử, ông hành ông cấp hai thần giữ cửa miếu của đạo Phật, một người thì phun khí trắng từ mũi, một người phun khí vàng từ mồm, nhưng bây giờ sự thông minh và tính cảnh giác của hai người đã bắt đầu thoái hóa rồi. Chẳng lẽ hai người chưa nghe thấy sự kiện đồng tức thai sao? Hắn chỉ vì ra mặt giúp đỡ một người anh em ở Dương Thành mà hắn đã tắt Bạch Tản Phổ, ngay cả khi Bạch Phá Cục ra mặt cũng không thể làm gì hắn. Chuyện này tôi có nghe qua, gã béo mập đột nhiên nói, thế nhưng tôi vẫn không hiểu là chuyện này có liên quan gì tới bên quân đội chúng ta. Huynh đệ Bạch gia dễ đối phó vậy sao? Các người có biết vì sao hắn có thể bình yên vô sự ra về không? Nghe nói hắn đã xuất ra thẻ bài của Long Tức không sai. Có thẻ bài của người sáng tạo ra Long Tức. Ha ha, rất khá, tôi rất kỳ quái là tại sao hắn lại có tấm thẻ bài Long Tức đó, vì hắn là đồ đệ của Long Vương. Hắn chữa bệnh cho Long Vương. Gã đàn ông gầy nói, thái tử, lo lắng điều này liệu có thừa không? Long Vương đã mất thế lực nhiều năm rồi, mặc dù các bậc trưởng bối vẫn coi trọng ông ta, vẫn muốn chữa bệnh cho ông ta, nhưng loại chứng bệnh nan y này có thể dễ dàng chữa trị như vậy sao? Nhất định ông ta sẽ chết sau 2 năm nữa. Nếu được như vậy thì quả thật rất tốt, thái tử cười, ngón tay anh ta gõ vào từng cái chân song cửa một, theo tin tức rất đáng tin cậy, Long Vương sắp sửa bình phục. Tuyệt đối không có năng, gã mập đang nhai một miếng thịt to trong miệng đội nuốt rồi nói, tôi đã đi hỏi người ta. Đây là bệnh nan y, chỉ 2 năm nữa là ông ta xong đời. Thật vậy sao? Gã gầy kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, thái tử nói, hơn nữa chính là do hắn chữa trị. Hơn nữa với thói quen bao che cho con của Long Vương, các người nói xem sau này ta là thái tử hay hắn sẽ là thái tử. Sau này chính ta tát vào mặt hắn hay hắn sẽ tát vào mặt ta. Huống chi hắn thích phụ nữ, ta cũng thích phụ nữ, thái tử cười ngượng ngùng nói, đệ nhất mỹ nữ ở Yến Kinh có thể để cho một người ngoài hái mất sao? Ho ho ho, nếu bọn chúng đã không sợ dám gây chuyện ở đây, Tần Lạc cũng không còn giữ cái nữa. Cho dù trời có sập xuống cũng phải giữ thể diện của mình. Dù sao cũng là do bọn chúng ra tay trước. Dĩ nhiên hắn cũng biết đôi khi sự thật cũng không nhất định là sự thật. Nếu như bọn chúng chăm miệng như một, cố tình vu cáo hắn xúc phạm bọn chúng thì hắn cũng không có cách nào giải thích. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là cứ để người khác tiếp tục sỉ nhục mình, trong khi đó bản thân hắn vẫn đang nhờ ủng hộ, kìm nén. Kìm nén cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận được. Vì gối van xin người ta hay là bị người ta ném ra ngoài cũng là chuyện khá tốt, đến như không để ai nhìn thấy,
vấn đề là bây giờ bên cạnh hắn còn có Ninh Toái Toái nên chuyện đó tuyệt đối không thể làm được. Ai dám đánh ta vào mặt, ta sẽ hủy đi dung nhan của người đó. Ai không nể mặt ta sẽ thẳng thắn không e ngại gì cả. Liều mạng. Tần Lạc thầm nghĩ. Một khi thân thể đã di chuyển, tốc độ của Tần Lạc càng lúc càng nhanh. Lúc trước Tần Lạc một chiêu đã đánh bại hai gã vệ sĩ đã khiến cho bốn gã vệ sĩ đề cao cảnh giác thế nhưng bọn chúng vẫn không thể nào chấp nhận được một thanh niên thư sinh yếu ớt như Tần Lạc lại có một tốc độ như vậy. Bốn gã cùng giống lên một tiếng rồi cùng nhau vọt tới chỗ Tần Lạc. Hai gã phía trước, hai gã chỉ chậm hơn một nửa giây ở phía sau, cùng đánh về phía Tần Lạc. Song quyền nan địch tứ thủ. Một người đàn ông khó địch lại tám bàn tay. Thế nhưng Tần Lạc cũng là một đối thủ rất giỏi ứng phó. Tần Lạc không liều mạng dùng nắm tay cứng đối cứng với gã đó. Hai tay hắn đẩy về phía trước, đẩy nắm đấm của hai gã đó ra sau sau đó hai tay hắn đánh mạnh về trước, một chưởng đánh vào lồng ngực của chúng. A! Hai gã vệ sĩ ở phía trước cảm thấy như lồng ngực bị một lực mạnh mẽ đè xuống giống như một khối đá nặng tựa ngàn cân làm cho cả hai gã cảm thấy không thở nổi. Thân hình Tần Lạc dừng lại rồi hai tay hắn buông mạnh ra, nhảy lên tại chỗ, lăng không đá ra rất đẹp mắt, đá bay hai gã vệ sĩ bay ra ngoài. Tại sao mình lại thông hiểu một cách xuất sắc như vậy? Tần Lạc thầm nghĩ. Nói cách khác thế đá đó của hắn rất đẹp. Lúc đó Ly đã dùng thế đá đó để đá Tần Lạc đến mệt mỏi chết đi sống lại. Sau đó hắn bị Ly dùng chiêu này đánh đến chết đi sống lại rồi thì bây giờ hắn lại mượn chiêu này đánh người khác đến chết đi sống lại. Hai người phía trước ngã ngửa ra sau làm ảnh hưởng tới việc công kích của hai gã vệ sĩ phía sau. Tần Lạc thừa thắng xông lên, hắn tiến lên một bước dài, tới trước mặt hai gã vệ sĩ phía sau đang muốn lui lại để phòng vệ. Hai tay Tần Lạc bung ra, túm chặt lấy cổ áo của hai gã vệ sĩ. Sau đó hắn kéo hai gã áp sát vào nhau. Đầu của hai gã vệ sĩ thân thiết đọ sức với nhau, lưỡi bại câu thương. Gã vệ sĩ áo đen bên trái ngã xuống, gã vệ sĩ áo đen bên phải cũng ngã xuống. Sau khi bốn gã vệ sĩ áo đen bị Tần Lạc thu thập gọn gàng nhưng cơ hồ Tần Lạc không bị tổn thương chút nguyên khí nào. Lúc này hắn mới nhìn về phía kẻ cầm đầu Lôi Diệu Dương. "Bây giờ mày có muốn nói gì không?" Tần Lạc chậm rãi tiến gần tới Lôi Diệu Dương, cười hỏi, "Tao cảnh cáo mày, tốt nhất là không nên làm loạn. Mày có biết đây là đâu không?" Lôi Diệu Dương cũng rất có khí phách, hắn ta không la lên cầu cứu, không bỏ chạy, kiêu ngạo đứng yên đối mặt với Tần Lạc đang từng bước tiến gần tới. Thoáng cái sự tức giận dâng lên trong lòng Tần Lạc. Đây chính là loại tiểu nhân đắc thế điển hình. Khi bạn cùng hắn nói chuyện luật pháp, hắn sẽ vung tay đấm bạn. Khi bạn bất đắc dĩ phải vung tay đánh lại hắn, hắn lại quay ra nói chuyện luật pháp với bạn. "Tao hiểu đây là Lan Đình." Tần Lạc gật đầu nói, "Tao sẽ không làm sằng bậy." "Wing." Trong lúc nói Tần Lạc vung tay tát một cái vào mặt Lôi Diệu Dương. Kính của hắn ta dưới chấn động của cái tát Tần Lạc bay lên đập vào cành cây ở bên cạnh nát vụn. "Bịch." Lần này Tần Lạc chuyển thành nắm tay. Hắn vung tay đánh một quyền vào cằm Lôi Diệu Dương. Thân thể thực sự yếu ớt của hắn ta gào lên một tiếng thê thảm rồi té ngã trên mặt đất. Loảng xoảng. "Đau không?" Tần Lạc tung ra một cước. Loảng xoảng. "Đau không?" Tần Lạc lại đá ra một cước nữa. Loảng xoảng. "Có đau không? Nếu đau thì hay giống lêu đi." Cước thứ 9 của Tần Lạc không đá ra được bởi vì có người ở sau lưng hắn kéo áo hắn. Tần Lạc quay đầu lại nhìn và nhận ra Vương Cửu Cửu đang đứng sau lưng hắn. Tần Lạc hào khí muôn trượng khoát tay nói, "Cửu Cửu em không cần phải giúp tôi. Anh ta mắng tôi là Tiểu Bạch Kiểm. Tôi muốn cho anh ta xem nắm đấm của Tiểu Bạch Kiểm." Vương Cửu Cửu cười khó xử nói, "Thầy Tần, thầy có thể ngừng đánh có được không? Tại sao? Anh ta là anh họ của em." Vương Cửu Cửu nói. Chương 442. Anh họ. Chương 442. Anh họ. Anh họ. Anh họ. Tần Lạc sửng sốt quay người hỏi, "Thế giới này quả quá nhỏ bé. Cái gã đàn ông vô sỉ gặp trên máy bay hóa ra lại là anh em bà con với Vương Cửu Cửu." Dạ, Vương Cửu Cửu gật đầu trả lời. Một bên là người đàn ông nàng yêu thích, một bên là người anh họ thân thích trong gia tộc. Tuy Lôi Diệu Dương này không thuộc dòng chính của Vương gia, hơn nữa còn là người không được người trong Vương gia yêu mến nhưng khi gặp anh ta trong tình cảnh này thì nàng vẫn có chút khó xử. "Anh ấy là con trai của cậu em. Vương gia là một thế lực lớn, người đông thế mạnh, thanh thế to lớn. Vương gia rất có ảnh hưởng trong giới quân đội. Đây cũng chính là nguyên nhân Vương Cửu Cửu được người ta gọi là tiểu công chúa." Lôi Diệu Dương có quan hệ họ hàng với bên họ của Trương Nghi Y, thì cha của Lôi Diệu Dương có quan hệ anh em họ với Trương Nghi Y, thì nếu như ở nông thôn, cái loại mối quan hệ họ hàng kiểu như bà cô bảy đời, bà ngoại tám đời đó gần như không quá quan trọng. Nếu bình thường hai nhà gặp nhau cũng chưa chắc đã chào hỏi nhau. Thế nhưng khi một người đắc đạo, gà chó cũng lên trời, giống như giả phụ trong Hồng Lâu Mộng, lão tổ tông cũng chưa chắc đã nhớ hết hình dáng thân thích của mình nhưng ngày nào cũng có người tự giới thiệu là họ hàng tới cầu xin chuyện gì đó. Đương nhiên Lôi Diệu Dương cũng có chút bản lĩnh, chẳng qua hắn ta không lọt vào mắt thần của Vương gia mà thôi. Hắn ta chính là loại người nếu một khi bước vào cũng không ai chủ động lên tiếng đuổi hắn đi. Ít nhất Vương Cửu Cửu cũng coi như cũng hiểu biết về con người Lôi Diệu Dương. Mấy ngày trước đó Lôi Diệu Dương còn lấy cớ là tới thăm cô họ, mặt dày ở lại ăn cơm ở Vương gia nên coi như Vương Cửu Cửu cũng biết mặt hắn ta. "Vậy hả?" Tần Lạc xấu hổ dậm chân, hắn giải thích, "Anh ta mắng tôi. Tôi mắng lại. Anh ta cho người đánh tôi. Tôi mới đánh lại." Vương Cửu Cửu cười gật đầu. Nàng hiểu rõ tính tình Tần Lạc. Nếu như không ai trêu chọc hắn, hắn không bao giờ muốn dính vào bất kỳ chuyện gì. Nếu có ai chọc hắn, hắn nhất định làm người đó sống dở chết dở. Từ tình cảnh trước mắt mà thấy Tần Lạc nhất định không thiệt hại gì. Đương nhiên nếu Tần Lạc bị ảnh hưởng gì, cô học sinh Vương Cửu Cửu này sẽ không bình tĩnh như vậy. Tại sao mọi người lại làm náo loạn như vậy? Đây là chỗ mà các người có thể gây chuyện mà không bị chú ý sao? Tần Lạc nhìn Vương Cửu Cửu hỏi. Từ lúc xuất hiện tới giờ nàng cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn Lôi Diệu Dương đang nằm rên rỉ trên mặt đất.
Mặc dù âm thanh rên rỉ của hắn ta rất có nghề, âm thanh không lớn, nhưng cũng rất nặng nghề đủ để làm người khác có cảm giác hắn ta bị thương rất nặng, cũng làm người ta có cảm giác hắn ta vì danh dự của người đàn ông mà không muốn phát ra tiếng kêu rên. Thế nhưng những thứ đó có liên quan gì tới Vương Cửu Cửu? Chỉ cần Tân Lạc đứng trước mặt nàng thì ánh mắt của nàng vĩnh viễn chỉ tập trung vào một nơi. Những người khác nàng chỉ mong cho chết đi. Tân Lạc kể lại nguyên do của sự việc lại một lần. Từ Lâm xảy ra xung đột trên máy bay tới cả chuyện Lôi Diệu Dương đột nhiên xuất hiện chửi móc. Sau khi Vương Cửu Cửu chăm chú nghe qua sự việc, hàng mi dài của nàng chớp chớp, nàng trầm ngâm suy tư hồi lâu, sau đó nàng đi tới chỗ Lôi Diệu Dương đang nằm, ngồi xổm cạnh hắn ta. Nàng mặc một chiếc tờ sợt cổ hình chữ V bó sát người, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác nhỏ rất vừa vặn. Nàng mặc một chiếc quần sóc da đen, đi một đôi bốt màu đen gây cho người khác một cảm giác gợi cảm mê người. Xem ra lần ra ngoài này nàng đã mất rất nhiều công sức trải chuốt. "Anh họ, anh có sao không?" Vương Cửu Cửu hỏi vẻ quan tâm. Nàng mở túi xách tay của mình lấy ra một tấm khăn ướt, chu đáo đặt vào tay Lôi Diệu Dương, "Anh hãy lau đi. Miệng anh đang chảy máu, để người khác nhìn thấy cảnh này thì rất mất mặt." "Tôi..." Lôi Diệu Dương muốn bò dậy nhưng hắn ta lại xít xoa kêu lên đau đớn, "Cửu Cửu, sao em lại tới chỗ này? Cô có khỏe không?" Nhìn anh kìa, có thể nói rất giống đứa trẻ vậy, bị người ta đánh thành như vậy mà câu nói đầu tiên lại quan tâm hỏi thăm sức khỏe người khác. "Ừ, mẹ em vẫn khỏe. Mẹ em nói hay bảo anh tới gặp mẹ." Vương Cửu Cửu cố nín cười, ra vẻ nghiêm túc nói. Nàng vẫn còn nhớ rất rõ lần trước Lôi Diệu Dương tới nhà thăm, khi anh ta ra về. Trương Nghi Y ỉa điên cuồng ăn hai hộp kem và mắng, ta còn tưởng rằng bản thân mình hay nói dông dài, không ngờ hôm nay còn gặp một thanh niên còn làm nhảm nhiều hơn cả mình. "Con nói đi, tại sao nó có thể làm nhảm nhiều câu hỏi như vậy?" "Cô, gần đây sức khỏe của cô thế nào?" "Cô, sáng nay cô ăn gì ạ?" "Cô, bữa sáng cô có ăn bánh quẩy rán dầu thực vật không ạ?" "Dầu phộng hay dầu đậu nành ạ?" "Cô, bánh quẩy này rất ngon." "Hoa, địa sau này không cho nó bước vào cửa Vương gia chúng ta nữa. Phải là người như con rể của ta mới tốt, khi tới đây nói chuyện cũng xấu hổ, vừa nói một chút đã đỏ mặt." Vương Cửu Cửu chỉ có ý muốn mời hắn ta, còn về việc đón tiếp hắn ta như thế nào đó là chuyện của Trương Nghi Y Y. Đối với Vương Cửu Cửu mà nói, việc thưởng thức những lời nhận xét của Trương Nghi Y Y về con người cũng là một trong những chuyện vô cùng thú vị. "Thật vậy sao? Cô mời anh tới hả?" Lôi Diệu Dương kích động nói. "Hôm nay anh phải tới Vân An cô." Nhưng bất chợt hắn ta nghĩ ra gì đó, hắn ôm mặt, đổi giọng nói, "Thôi mấy ngày nữa anh mới tới. Bây giờ hình dáng anh thế này, đến làm cô sợ, không đến thì lại làm cô lo lắng." Vương Cửu Cửu thầm nghĩ Trương Nghi Y Y mẹ nàng là loại người không có lương tâm, chỉ có quỷ mới lo lắng cho anh ta. Nàng gật đầu nhìn Lôi Diệu Dương bị đánh méo cả mồm nói, "Vậy cũng được, dù sao cũng không cần gấp. Mẹ em rất ít khi đi ra ngoài, chỉ thường ở Lý Yên Kinh, khi nào anh rảnh rỗi thì tới thăm mẹ em." "À, đúng rồi, mấy người đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại ẩu đả ở đây?" "Thật ra cũng không có chuyện gì, cũng chỉ vì phụ nữ mà xảy ra xung đột nhỏ nhặt." Lôi Diệu Dương ngượng ngùng nói, "Không ngờ Tần Lạc lại là bạn bè của em, đúng là nước lũ ngập miếu Long Vương, người nhà lại đánh người nhà." Vương Cửu Cửu gật đầu chỉ vào bốn vệ sĩ áo đen cũng vừa mới đứng dậy hỏi, "Bọn họ là ai vậy?" Lôi Diệu Dương thầm kinh hãi, hắn bội cười giả là nói, "Bọn họ là bạn bè của anh, cùng tới đây với anh. Bọn họ thấy anh bị đánh nên mới ra tay trợ giúp anh, không ngờ bạn của em quá lợi hại. Không ngờ anh ta trông gầy còn vậy mà năm người đàn ông bọn anh vẫn không phải là đối thủ. Anh ta học công phu ở đâu vậy?" "Thật vậy sao? Lôi đại thiếu đã rơi vào tình cảnh ra ngoài phải có bốn vệ sĩ hộ tống từ khi nào vậy hả?" Vương Cửu Cửu cười nói, "Cái này, Cửu Cửu, đây là bạn bè của anh." "Thật vậy sao? Anh có biết tên của mấy người bạn này không?" "Biết chứ. Lôi Đạt này, Truy Tử, Thạch Đầu và cả lão hổ nữa. Bọn họ đều xuất thân từ bộ đội đặc chủng. Bọn anh chỉ thích gọi biệt hiệu của bọn họ." Lôi Diệu Dương nói. "Vậy anh hãy lén cho em biết ai là Lôi Đạt, ai là Trung Tử, sau đó em bảo bọn họ đứng ra ngoài. Nếu không thì anh hãy đưa giấy chứng nhận qua bọn họ cho em xem." Vương Cửu Cửu thông minh tuyệt luận. Chút mẹo vặt vãnh này sao có thể lừa gạt được nàng đây? "Em họ, thật ra bọn anh mới quen biết nhau chưa lâu. Bản thân anh cũng không biết liệu anh có nhận lầm hay không." Lôi Diệu Dương giải thích. Hắn ta thật sự không ngờ người em họ của mình thoạt nhìn hắn cứ nghĩ khá vô tâm lại bất ngờ hỏi những câu hỏi có tính toán như vậy, làm hắn ta nhất thời cứng họng không thể trả lời. Lôi Diệu Dương hắn nào biết tên của bốn gã vệ sĩ này là gì? Bốn gã này là hắn ta mượn dùng tạm mà thôi. Lôi Diệu Dương hắn ra ngoài lần này được sử dụng bốn gã vệ sĩ này, nhưng hắn lại không dùng được bốn gã này. Bây giờ nhìn lại hắn ta lại thấy thân thủ của bốn gã này cũng chẳng có gì đặc biệt, còn không bằng người của công ty vệ sĩ cử tới. "Anh họ, chúng ta là người một nhà. Anh đừng có tiếp tục lừa gạt em. Em không thích cái cảm giác bị lừa gạt." Vương Cửu Cửu nhìn mặt Lôi Diệu Dương, nàng chân thành nói, "Hãy nói cho em biết là ai đã sai anh làm." Lôi Diệu Dương muốn cười nhưng một khi cười thì lại ảnh hưởng tới miệng hắn, hắn ta đau đến run cả người nói, "Em họ, em muốn nói tới ai vậy? Đây chỉ là xung đột nhỏ nhặt giữa anh và anh ta. Không phải anh ta cũng đã nói với em rồi sao? Khi ở trên máy bay bọn anh đã biết nhau rồi, làm gì có ai sai khiến chứ? Chuyện nhỏ mà. Nếu chúng ta đã là người một nhà thì thôi cứ bỏ qua đi nha. Hơn nữa anh cũng quá liều lĩnh, trận đòn này cũng coi như anh bị giáo huấn một trận." Lôi Diệu Dương ngẩng mặt nhìn Tần Lạc nói, "Người anh em, thân thủ rất hay. Chúng ta, những người sinh trưởng trong gia đình quân nhân rất bội phục những người có thân thủ tốt. Chừng nào cậu rảnh tôi sẽ mời cậu uống trà." Tần Lạc cười, không nói gì. Tần Lạc nhận ra Vương Cửu Cửu đã phát hiện ra đầu mối gì đó. Trong khi đó gã Lôi Diệu Dương không quan tâm tới hiểm khích khi trước, nói lấy lòng, rõ ràng là muốn nói lảng sang chuyện khác để Vương Cửu Cửu không truy cứu chuyện này nữa. "Xem ra anh không muốn nói, đúng không?" Vương Cửu Cửu biến sắc, giọng nói của nàng không hề ôn nhu, không tỏ vẻ quan tâm, không hề nhỏ nhẹ mà là một giọng nói lạnh như băng. Trở mặt chính là môn học đầu tiên mà những người như nàng phải học trước tiên. Em họ, thật sự không có mà Lôi Diệu Dương đau khổ nói, nếu thực đã có thì anh đã sớm nói cho em biết. Xem ra em phải gọi điện cho cậu. Một khi cậu biết chuyện này, không biết cậu có đánh gãy chân anh hay không. Yên tâm đi, em sẽ đề nghị cậu đánh gãy chân anh, Vương Cửu Cửu nói, nàng rút điện thoại di động trong túi ra. Anh nói Lôi Diệu Dương lấy tay đè cái túi của Vương Cửu Cửu. Ừ, rất tốt. Như vậy chúng ta mới là người một nhà. Chúng ta cần phải đồng lòng đối phó với người ngoài. Làm gì có đạo lý người trong nhà gây sự với nhau. Vương Cửu Cửu gật đầu mỉm cười, thế nhưng dù anh không nói ra em vẫn có thể đoán được. Ngay khi anh quay về từ Hàn Quốc, anh đã vội vã chạy tới Lan Đình, chứng minh ở đây có người anh rất coi trọng. Lôi Diệu Dương không thừa nhận thế những điều đó cũng đồng nghĩa như không phủ nhận. Vương Cửu Cửu ồ lên một tiếng rồi nàng nhìn Tần Lạc nói, đi nào, em dẫn anh đi làm quen với một người bạn. Anh ta nhất định cũng muốn gặp anh, nếu không anh ta đã không tặng anh đại lễ này dù chưa quen biết. Tần Lạc cười gật đầu nói, anh rất vinh hạnh. Một khi đi vào địa bàn của ông chủ, đáng lẽ phải lên tiếng chào hỏi mới đúng. Chương 443. Hỏi tội. Chương 443. Hỏi tội. Vương Cửu Cửu quen thuộc đi trước dẫn đường, có vẻ nàng đã tới đây rất nhiều lần. Tần Lạc theo sát phía sau Vương Cửu Cửu, hắn không ngừng quan sát đánh giá tình hình xung quanh. Linh Toái Toái chăm chú đi theo sau Tần Lạc, giống như nàng sợ mình sẽ lạc đường vậy. Xem ra Lôi Diệu Dương rất sợ người đàn ông họ Hoàng kia. Hắn ta một mực sợ bóng sợ gió, leo đeo đi sau cùng, rất nhiều lần hắn ta ngập ngừng đứng lại không dám bước tiếp. Vương Cửu Cửu quay đầu trừng mắt nhìn hắn ta mới lại khó nhọc lê bước theo sau. Đây là một ngôi biệt thự thấp, bí mật. Nói ngôi biệt thự này bí mật là vì nó núp sau một số tòa nhà cao tầng. Hơn nữa phía trước nó có hòn non bộ và một rừng cây che lấp. Nếu như không có người quen dẫn đường, Tần Lạc không thể nào biết có chỗ này. Nói ngôi biệt thự này thấp là vì nhìn thoáng qua vẻ bề ngoài thì nó không có gì khác biệt so với các ngôi biệt thự khác, giống nhau về độ cao, giống nhau về màu sắc, hình thức kiến trúc hoàn toàn giống nhau. Thế nhưng Tần Lạc phát hiện ra có sự khác biệt so với những ngôi biệt thự bình thường khác. Bốn xung quanh ngôi biệt thự được canh phòng cẩn mật hơn. Không biết có phải là do Vương Cửu Cửu dẫn đường hay không mà những người ẩn trong bóng tối không xuất hiện ngăn cản. Mặt khác khi bước vào cầu thang, Tần Lạc phát hiện ra bên trong cũng bài trí xa hoa hơn khá nhiều so với ngôi biệt thự Lăng Tiếu đang ở phòng nào. Vương Cửu Cửu dừng lại ở hành lang hỏi. Phía đông Lôi Diệu Dương chỉ vào một căn phòng phía đông, khẽ nói. Vương Cửu Cửu khinh thường liếc nhìn Lôi Diệu Dương một cái rồi nàng bước tới căn phòng đó. Gã đàn ông này thật đúng là gã đầu heo. Chẳng lẽ gã không biết một khi đã phản bội thì phải phản bội triệt để sao? Một khi cứ rụt rè sợ hãi như vậy, trên bên giữa dòng sẽ bị cả hai bên ghét bỏ, không thu được kết quả tốt. Không cần gõ cửa vì cánh cửa căn phòng cuối hành lang ở phía đông mở rộng. Hiển nhiên người trong phòng đã biết có khách tới thăm. Bốn gã vệ sĩ áo đen bị Tần Lạc hạ gục đứng trước cửa, mắt nhìn mũi, như là không nhìn thấy Tần Lạc. Có lẽ bọn chúng đã mang tin tức Vương Cửu Cửu và Tần Lạc sẽ tới thăm thông báo trước. Tiểu công chúa Cửu Cửu, đã lâu không gặp, càng ngày càng đẹp ra một người đàn ông dáng người cao gầy như bộ xương đứng nên đón ở cửa, vẻ mặt tươi cười, tâm lạnh nói: "Ha ha, đến tuổi trưởng thành cũng không tệ lắm." Đúng là đông hoa của quân đội của chúng ta, gã đàn ông mập mạp đang ngồi gặm đùi dê ở ghế nói vẻ trầm trọng. "Thái Liên, Trình Tuấn Cảnh, hay các nhị tướng các người ở đây thì nhất định thái tử cũng ở đây. Anh ta đâu?" Vương Cửu Cửu đưa mắt nhìn khắp phòng khách một lượt, ở trong này không có nhân vật nàng muốn gặp. Thái tử biết có khách quý tới thăm nên đã đi tắm rửa, thay quần áo. Thái tử sẽ nhanh chóng ra ngoài đãi khách. Trịnh Tồn Cảnh cười ha hả nói, "Vào đây Cửu Cửu, vào uống trà." "Mấy người này là bạn bè của cô sao?" Vương Cửu Cửu chỉ vào Ninh Phái Toái nói, "Đây là Ninh Phái Toái, con gái của Ninh Chí Viễn." Nàng lại chỉ vào Tần Lạc và Lôi Diệu Dương nói, "Hai người này chắc cũng không xa lạ với các vị, phải không?" "Ha ha, thật sự rất lạ mắt, vẫn cần phải phiền Cửu Cửu giới thiệu một chút." Trịnh Tồn Cảnh cười nói, bởi vì gương mặt dài của gã không có thịt nên ai nhìn thấy cũng cảm giác cực kỳ âm trầm. Vương Cửu Cửu biết gã nói như vậy là muốn chối bỏ trách nhiệm mà nói, "Đây là Tần Lạc, anh ấy là bạn rất thân của tôi. Con vị này là anh họ của tôi, Lôi Diệu Dương." "À, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu." Trịnh Tồn Cảnh chìa tay ra, gã có ý muốn bắt tay với Tần Lạc. Tần Lạc một mực để tay phía sau, hắn không có ý bắt tay với Trịnh Tồn Cảnh. Trịnh Tồn Cảnh chưa bao giờ bị rơi vào cảnh mất mặt như vậy, mắt gã lóe hung quang rồi nhanh chóng trở lại bình thường rồi gã quay sang bên kia bắt tay với Lôi Diệu Dương. Gã còn cố ý vỗ vỗ ba cái vào lưng Lôi Diệu Dương, giống như một hành động thân mật mà cũng như để cảnh cáo. Vương Cửu Cửu chép miệng nhìn cánh cửa phòng trong nói, "Thái tử tắm rửa thay quần áo cần bao nhiêu thời gian? Nếu các người không đợi được thì ngày mai hãy tới." Trình Tồn Cảnh cười gần nói, "Không sao, vừa vặn hôm nay tôi có thời gian." Vương Cửu Cửu từ chối. Cánh cửa phòng trong bị đẩy ra, một người trông giống như vương tử trong truyền thuyết đi ra. Mái tóc mềm mại, đồng bền, gương mặt tuấn tú, thoát tục, ánh mắt nhìn mỉm cười, trong suốt, đôi môi mỏng bàng bạc hơi cong lên một cách tao nhã của người có học. Một chiếc áo sơ mi trắng, một bộ vest đen, một đôi giày tay mũi nhọn màu đen. Thoạt nhìn thì đó là một người tràn đầy sinh lực, khí phách bất phàm. Người đàn ông như này khi đứng ở bất kỳ chỗ nào sẽ là tiêu điểm của đám đông. Anh ta mỉm cười nhìn Vương Cửu Cửu nói, "Cửu Cửu, cần gặp tôi gấp vậy sao?" "Đúng vậy thái tử, khi anh vẫn chưa đi ra, bọn họ liên tiếp thúc giục, hình như sợ anh không ra thì phải." Gã mập Thái Liên cười ha hà nói. "Thái Liên, cơm cái miệng thối của ông lại." Hiển nhiên Vương Cửu Cửu không có hảo cảm với gã mập đó. Nàng quay đầu trừng mắt nhìn và mắng không chút khách khí. Gã mập Thái Liên nổi giận, gã đập cái đĩa trong tay xuống mặt bàn, phẫn nộ nói, "Vương Cửu Cửu, cô tự coi mình là công chúa thật sao?
Người khác sợ cô chứ bản thân tôi không coi cô vào mắt. Những lời này tôi cũng đang định nói với ông. Miệng của ông đã đủ thối vì vậy nên nói đi. Mỗi lần nghe ông nói đều ngửi thấy mùi vị của dê cừu vương cừu cừu chanh chua nói một cách cay độc. Vì Thái Liên thích nhất là ăn thịt dê. Trong toàn bộ thịt của con dê, gã thích ăn nhất là đùi dê vì vậy khi gã nói chuyện không khỏi thở ra chút mùi vị nhiễm cái đó. Vương cừu cừu, con mẹ nó, ngươi. Thái Liên thái tử quát lên. Thái Liên nghi ngờ nhìn thái tử, gã không hiểu thái tử muốn nói gì. Ông làm dơ bẩn tấm thảm của tôi, thái tử chỉ vào bàn chân của Thái Liên. Lúc trước gã tức giận đập mạnh cái điên lên cái đùi dê bắn lên rơi xuống tấm thảm đắt tiền, làm trên tấm thảm có dính một ít mỡ. Thái Liên không dám tiếp tục đấu võ mồm với Vương Cửu Cửu nữa, gã vội vàng túi xuống thu nhặt miếng đùi dê và mảnh đĩa mỡ. "Tìm tôi có chuyện gì không?" Thái tử nhìn gương mặt xinh đẹp của Vương Cửu Cửu, nhẹ nhàng hỏi. Hai năm không gặp nhau, con nhóc trong mắt mấy người anh ta trước kia bây giờ đã trở thành một tiểu mỹ nhân vô cùng quyến rũ. "Ừ, cũng không tệ lắm. Một người bạn của tôi rất muốn gặp anh." Vương Cửu Cửu chỉ vào Tần Lạc ở phía sau nói. "Hả?" Tôi cũng rất vinh hạnh được quen biết bạn bè của cựu cựu thái tử, chia tay với Tần Lạc. Chúng ta có oán thù với nhau không? Tần Lạc cười hỏi, hắn vẫn không đưa bàn tay quý giá của mình ra. Đương nhiên thái tử hụt hẫng thu tay về nói, tôi không hiểu ý của anh. Tần Lạc chỉ vào mấy vệ sĩ áo đen đứng ở cửa nói, chẳng lẽ bọn họ không nói với anh là bọn họ vừa mới ra ngoài đánh nhau sao? Thật vậy sao? Thái tử ra vẻ kinh ngạc nhìn mấy gã vệ sĩ, lúc nãy tôi đang tắm nên tôi không rõ lắm đã xảy ra những chuyện gì. Thế nào, bọn họ gây tổn thương cho ai sao? Không có, Tần Lạc lắc đầu. Bọn họ chỉ bị đánh như mấy con chó chết. Không biết chủ của bọn họ có đau lòng không? Cho dù là chó sống hay chó chết thì vẫn chỉ là chó. Chó vì chủ nhân của mình mà làm mấy chuyện, đó là đạo lý đương nhiên. Chủ có gì mà phải đau lòng đây? Mất mắt mà không khó chịu sao? Bốn đặt rất nhiều kỳ vọng vào bọn họ nhưng cuối cùng lại không ngờ bọn họ chỉ là lũ bị thịt. Bốn gã vệ sĩ áo đen tức giận tới mức run bắn cả người, thế nhưng một khi chủ nhân chưa ra lệnh, bọn họ tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chân kim phải qua hỏa luyện. Có lẽ chủ nhân của bọn họ cũng muốn đẩy bọn họ ra đào luyện một phen để xem bọn họ là chân kim hay là sắt vụn. Vậy nhất định kết quả sẽ làm anh rất thất vọng, đúng không? Tôi. Vì sao tôi phải thất vọng? Thái tử nhìn Tần Lạc hỏi. Cả hai người đàn ông cùng có gương mặt nhu hòa, tuấn tú, làn da cùng tái nhợt như sạch. Nụ cười trầm biếm, ánh mắt xấu hổ cùng độ cong của khóe miệng cũng tương tự như nhau. Bọn họ đang đứng đối mặt với nhau trên một đường thẳng tắp. Mắt đối mắt, mặt đối mặt, giống như một cặp anh em song sinh tuấn tú vậy. Không phải anh sai bọn họ làm sao? Mặc dù tôi vừa mới nói vinh hạnh nhưng xin thứ cho tôi mạo phạm. Tôi thực sự không biết anh là ai. Những lời này của thái tử cực kỳ cay nghiệt, kiêu ngạo. Ý của thái tử là trong mắt anh ta không biết hạng người nhỏ bé như Tần Lạc là ai, anh ta cũng không có động cơ để làm chuyện này. Lôi Diệu Dương Vương Cửu Cửu lôi người anh họ Sa đang trốn ở sau lưng ra nói, hãy nói cho mọi người biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh. Ánh mắt của Lôi Diệu Dương vừa tiếp xúc với ánh mắt của thái tử, hắn ta lập tức cầm ừ không dám nói. Vương Cửu Cửu thầm tức giận, nàng nghiêm mặt nói, Lôi Diệu Dương, anh hẳn phải hiểu rõ lập trường của mình, còn nữa anh đã phản bội anh ta. Anh hãy nghĩ xem anh ta có tha cho anh không. Lôi Diệu Dương thầm nghĩ quả thực bản thân mình đã là một tên phản bội. Thái tử nhất định sẽ không tha thứ cho hắn. Nếu bây giờ hắn cũng đắc tội với đại tiểu thư của vương gia vậy thì hắn chỉ còn một con đường chết. Lôi Diệu Dương cắn răng chỉ thái tử nói, là anh ta sai anh đi tìm Tần Lạc gây chuyện. Anh ta còn nói nếu như anh không thể đánh Tần Lạc thì hãy làm Tần Lạc đánh cho anh một trận. Tất cả những việc anh làm đều do thái tử sai bảo. Anh còn gì để nói nữa không? Vương Cửu Cửu nhìn chằm chằm vào thái tử nói, Tần Lạc và anh có oán thù gì? Tôi không hiểu cô đang nói cái gì, thái tử nhún vai trả lời. Muốn gán tội cho người khác thì lo gì không có cách. Cô dẫn theo anh họ cùng với bạn thân của mình tới chỗ tôi hỏi tội. Anh họ của cô nói tôi sai đi gây chuyện với người bạn thân này của cô. Chẳng lẽ anh ta không có đầu óc sao? Tôi bảo anh ta làm cái gì anh ta cũng làm sao? Tôi bảo anh ta quỳ trên mặt đất làm chó sủa, anh ta có làm không? Nụ cười trên gương mặt thái tử đột nhiên biến mất thay vào đó là vẻ nạ mạn, lạnh lùng, Vương Cửu Cửu, nói gì thì nói tất cả đều do người nhà các người nói ra hết. Chẳng lẽ các người thật sự nghĩ rằng tiếng nói của vương gia các người ở Yến Kinh này cũng có trọng lượng sao? Ánh mắt của thái tử nhìn Tần Lạc, một lần nữa đối chọi không khoan nhượng nói ánh mắt Tần Lạc và nói, mày dẫn theo một đám người tới đây là để ức hiếp người khác sao? Chương 444, khóc lóc om sòm. Chương 444, khóc lóc om sòm. Vốn tới đây hỏi tội người ta thì bây giờ lại bị người ta kết tội là có mưu đồ riêng. Một câu nói của anh ta có thể khiến một người được sinh ra, cũng có thể khiến một người mất mạng. Từ ngữ Trung Quốc muôn màu muôn vẻ có thể cung cấp cho những kẻ đang đánh cờ, nhu cầu danh lợi cách nói miệng lưỡi cay độc nhất. Hơn nữa những điều thái tử nói quả thật khiến cho người ta không thể phản bác được. Lôi Diệu Dương là anh họ của cô, người bị hại là bạn bè thân thiết với cô. Cô dẫn theo anh họ của mình tới nói có người sai khiến anh họ của cô ra tay đánh bị thương bạn thân của cô. Chu Huyền như vậy khi nói ra liệu có ai tin không? Hai người đó là người có quan hệ với cô. Bọn họ có liên quan gì tới thái tử tôi? Bất kỳ ai nghe thấy câu chuyện quanh co phức tạp như vậy cũng sẽ nhìn Vương Cửu Cửu với ánh mắt hoài nghi. Rốt cuộc cô nàng Vương Cửu Cửu này muốn làm gì? Chẳng lẽ vương gia nhà cô ta muốn đi gây chuyện sao? Từ khi sự việc mới bắt đầu, mấy người thái tử đã dự tính kết quả cuối cùng sẽ như vậy. Bọn họ cũng đã phòng ngừa có người tìm đến nhà chất vấn nên Lôi Diệu Dương chính là đối tượng phù hợp nhất để lựa chọn. Lôi Diệu Dương chính là nhân vật mấu chốt. Nếu như không có hắn ta, vở kịch vui này tuyệt đối không thể có đất diễn. Lôi Diệu Dương cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không quan trọng nhưng hành động của những nhân vật tiểu nhân như vậy thường làm thay đổi cả lịch sử.
Tư duy của Vương Cửu Cửu không kịp có phản ứng, nàng tức giận đến nỗi thở mạnh, người run rẩy nhưng nhất thời há hốc mồm không biết phản bác lại như thế nào. Tần Lạc quả thực không ngờ lời lẽ của thái tử lại vô cùng sắc bén như vậy. Trong lòng Tần Lạc thầm có một cảm giác mãnh liệt muốn cùng đùa bỡn với đối phương. Dù thế nào đi nữa bản thân hắn cũng có nhiều kinh nghiệm diễn thuyết thành công. Dù sao cũng không cần lấy tiền cho nên dù gì đi nữa cũng không cần phải êm hay, dễ nghe. Vương Cửu Cửu ra mặt giúp hắn. Tần Lạc hắn không thể cứ một mực lặng thinh chịu đục không chịu xuất chiêu. Tần Lạc chỉ vào bốn gã vệ sĩ áo đen đứng ở cửa nói, còn bọn họ thì sao? Anh giải thích thế nào về sự xuất hiện của bọn họ? Quả thật đây chính là sơ hở duy nhất của bọn thái tử. Nếu như Lôi Diệu Dương mang theo chính vệ sĩ của mình ra tay thì kế hoạch lần này đã có kết quả hoàn mỹ. Cho dù mấy người Tần Lạc có tới thì cũng không công mà lui. Bọn họ có thể lấy bất kỳ một lý do nào đó, hoàn toàn chối bỏ chuyện này. Thế nhưng khi Lôi Diệu Dương ra ngoài hắn ta lại mang theo cận vệ của thái tử. Điều này khiến hai bên sẽ phải thương lượng với nhau một cách nghiêm chỉnh. Lúc trước Trịnh Tồn Cảnh đã nói không biết Lôi Diệu Dương vậy tại sao Lôi Diệu Dương có thể sai bảo những vệ sĩ áo đen này độc thủ? Có phải bản thân Lôi Diệu Dương đẹp trai, có khí phách vương bá khiến cho những vệ sĩ này vừa thấy đã phải khuất phục trước hắn ta? Tần Lạc vốn cho rằng điều này sẽ có ảnh hưởng quyết định, ít nhất nó có thể gây nên một chút khó khăn tới sự thông minh của thái tử. Nhưng Tần Lạc không ngờ phản ứng của đối phương làm hắn khá thất vọng. Thái tử liếc mắt nhìn bốn gã vệ sĩ áo đen nói, vừa rồi ta đang ở trong phòng tắm, cụ thể đã xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ lắm. Các người hay rõ ràng chân tướng của sự việc này. Ngay khi bốn gã vệ sĩ áo đen nhận được mệnh lệnh nói chuyện từ ông chủ, một gã vệ sĩ đầu đuôi cua, trên mặt vẫn còn vết bầm nói, thái tử, chuyện là thế này. Bốn người chúng tôi nhận lệnh ra ngoài làm nhiệm vụ, khi chúng tôi quay về thấy trong rừng cây có tiếng cãi vã. Tiếng cãi nhau đó càng lúc càng lớn, âm thanh càng lúc càng căng thẳng. Chúng tôi lo lắng bọn họ sẽ làm ảnh hưởng tới sự an tĩnh của Lan Đình nên mới đi vào khuyên can bọn họ. Một gã vệ sĩ cao gầy dáng vẻ tinh anh, mắt bị đánh biến thành gấu mèo lên tiếng tiếp lời, chúng tôi lên tiếng khuyên bảo mà bọn họ cũng không nghe, ngược lại bọn họ càng cãi lộn liệt, cuối cùng đã xảy ra động thủ. Sau khi bốn người chúng tôi thương lượng với nhau liền xông vào định can ngăn nhưng chúng tôi không ngờ vị tiên sinh mặc trường bào này lại đột nhiên ra tay với chúng tôi. Chúng tôi lo lắng anh ta chính là khách quý của Lan Đình nên không dám xúc phạm tới anh ta, vì vậy chúng tôi chỉ cố né tránh chứ không đánh trả. Nếu không dựa vào thân thủ của đội viên đội mũi tên nhọn của chúng tôi tuyệt đối sẽ không bị người ta đánh thành như này. Khung cảnh xung quanh cực kỳ tĩnh lặng khi bốn gã vệ sĩ đó giải thích xong. Âm mưu, âm hiểm, bọn chúng đã sắp đặt từng bước rất cụ thể, rất chu đáo. Lúc trước Tần Lạc vẫn còn hoài nghi thân phận quân nhân của những gã vệ sĩ áo đen này, hắn cảm thấy bọn chúng thật sự không chịu nổi một đòn của hắn. Hắn thật sự không ngờ thân phận thật sự của những gã vệ sĩ này lại là đội viên đội mũi tên nhọn. Nếu nói như thế, bốn người bọn chúng vây công đánh một người cuối cùng lại bị đánh giống như chó chết. Tất cả chỉ có một cách giải thích như bọn chúng đã nói, bọn chúng lo sợ bản thân Tần Lạc là khách quý của Lan Đình nên chỉ dám né tránh, không dám đánh trả. Nếu chuyện này gây ồn ào, bên quân bộ nhúng tay vào, bốn người cùng bị Tần Lạc đánh, kết quả sẽ như nào đây? Tất thể các chứng cứ đều cho thấy bốn gã vệ sĩ đều tham dự một cách bị động. Mấy người Tần Lạc, Lôi Diệu Dương cùng Vương Cửu Cửu giống như mấy người cố ý tới gây chuyện, đợi cho người khác tự chui đầu vào lưới, tiểu nhân có mục đích vu tội hãm hại người khác. Hơn nữa cái kế hoạch thấp kém như vậy đương nhiên không chịu nổi một kích. Một sắp đặt thật sự hoàn mỹ. Tần Lạc cũng bắt đầu thầm bội phục gã thanh niên trẻ tuổi dễ dàng sắp đặt âm mưu này. Thế nào, các người đã hiểu chưa? Thái tử lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng trong phòng, chuyện này cứ định như vậy đi. Thái tử, người cũng quá khoan hồng độ lượng. Đối với loại chó điên có ý đồ khiêu chiến gây hại cho sự uy nghiêm của thái tử tốt nhất là gặp một lần đánh một lần. Điều duy nhất là hãy đánh cho chúng sợ, thuần phục, nếu không sau này những con chó điên khác nhìn thấy thái tử nhân từ cũng lại to gan lớn mật nhào tới cắn người. Trịnh Tồn Cảnh vẫn căm tức lúc trước Tần Lạc không bắt tay gã, không nể mặt gã liền lên tiếng kích bác. Đúng vậy thái tử, chúng ta không gây chuyện. Chúng ta sao có thể sợ phiền phức đây? Lúc này Thái Liên đã nhặt xong số thịt dính trên thảm sàn nhà, gã nhanh nhẹn đứng dậy nói, tôi thân thể to béo, đã lâu không vận động, nếu không thì tôi đã nguyện làm tiên phong cho thái tử. Trong khi nói chuyện ánh mắt âm tàn của gã nhìn chằm chằm vào Tần Lạc. Tư thế cả gã như muốn nhào tới động thủ với đối phương. Gã này thân thể đầy thịt, gã dĩ nhiên có thể dùng chiêu lấy thịt để chết người, nhưng đương nhiên điều kiện kiên quyết là bản thân gã có thể ép tới được. Trình Tôn Cảnh, Thái Liên, các người đúng là đồ không biết xấu hổ. Các người hãy nhìn xem các người là thứ gì. Vương Cửu Cửu đang trầm ngâm hồi lâu bất chợt lên tiếng, dáng điệu của nàng giống như pháo nổ, nàng hùng hổ vọt tới trước mặt Thái Liên, chỉ tay thẳng vào mặt gã mắng, ông cho rằng ông có thể thở ra hai câu uy hiếp như châu là có thể làm một anh hùng siêu cấp sao? Ông cho rằng có thể đánh ngã người khác sao? Với thể trạng này của ông, chỉ cần bước đi một bước đã thở hổn hển cả nửa giờ, ông có thể đánh ngã được ai? Ông muốn đánh nhau, đúng không? Tới đây, tôi sẽ đứng yên trước mặt ông. Yên tâm đi, tôi sẽ không đánh lại. Ông cứ thử đánh tôi 100 cái tát xem. Nếu như ông chỉ cần nghỉ ngơi một lát, ông đích thực không phải đàn ông. Trong lúc nói, Vương Cửu Cửu ngang nhiên đứng trước mặt Thái Liên, một mực giống như bà cô đây sẽ liều mạng với mày. Con mẹ nó, đồ kỹ nữ Thái Liên trợn tròn mắt, sắc mặt gã đỏ ửng, gã giơ tay phải lên định đánh vào mặt Vương Cửu Cửu. Không được, Ninh Phái Toái hô lên. Trong lòng Tần Lạc cũng rất căng thẳng nhưng hắn vẫn đứng yên tại chỗ, không có biểu hiện gì. Tần Lạc biết ý định của Vương Cửu Cửu khi nàng làm vậy. Đó là đạo lý. Đoạt lại đạo lý. Bọn họ là những con người đặc biệt nên quả thật có nhiều chuyện hành động không tuân thủ quy tắc nào hết, thế nhưng bọn họ vẫn phải theo một chữ lý. Nơi này không để người ngoài tới mà chỉ để cho bạn bè tới. Nếu như không chiếm được chữ lý lẽ, xin lỗi rất có thể ngươi sẽ bị đá văng ra cửa. Thế nhưng phải dùng tới biện pháp cực đoan vậy sao? Tần Lạc nhìn chằm chằm vào bàn tay Thái Liên đang nâng giữa không trung. Bàn tay mập mạp, phì nộn, trên mu bàn tay lông mao màu đen rậm rạp. Tần Lạc thầm nghĩ nếu như Thái Liên dám đánh tiếp, bản thân hắn sẽ phế bàn tay đó đi. Cho dù phải trả một cái giá lớn cỡ nào, Tần Lạc hắn nhất định phải làm như vậy. Trong lòng Trịnh Tồn Cảnh cũng vô cùng khẩn trương, lòng bàn tay gã rịn mồ hôi. Gã mấp máy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thể nói được. Trường hợp này đã vượt ra khỏi sự khống chế của gã. Chỉ có bản thân con người Thái Liên mới có quyền đánh tiếp hay rụt tay lại. Vô luận là lựa chọn cách nào thì đó cũng là một sự lựa chọn vô cùng khó khăn. Thái tử không nói gì, sắc mặt anh ta trong sáng, nhạt nhẽo như vậy, giống như anh ta là một người đi lạc vào cõi thần tiên, không hiểu rõ trong phòng đang xảy ra chuyện gì. Nhưng ánh mắt của Thái tử vẫn đang nhìn chằm chằm vào cảnh đó. Đánh đi. Thế nào không đánh hả? Thế nào? Không dám xuống tay sao? Không phải ông vừa mới khiêu chiến rất sắc bén sao? Không phải ông muốn đi tiền phong sao? Tới đây trước tiên hãy chém dụng một cô gái nhỏ như ta dưới ngọn đao uy phong của đấng mày râu của ông Vương Cửu Cửu. Thấy Thái Liên không dám xuống tay, nàng càng làm giả, miệng lưỡi càng lúc càng lưu loát, công phu làm tổn thương người khác của nàng cũng rất thành thục. Rốt cuộc ông có đánh không? Ông nâng tay như vậy có mệt không? Ông không mệt, tôi lại thấy mệt mỏi thay cho ông. Thể trạng ông béo mập, để duy trì sức khỏe không phải là điều dễ dàng gì. Lúc trước tôi còn tính toán giúp ông. Tôi đã nghĩ mỗi khi ông tát tôi được 10 cái thì sẽ nghỉ ngơi một lát. 100 cái tát thì ước chừng chỉ khoảng thời gian ăn xong bữa cơm tối là xong. Tôi không ngờ tôi đã đánh giá ông quá cao, thì ra ông chỉ là một con cá chết. Vương Cửu Cửu la mắng, quát tháo om sòm làm cho những người xem có cảm giác rằng nàng đang ép Thái Liên ra tay đánh nàng. Cánh tay Thái Liên mỏi nhừ, trán gã nhỏ mồ hôi lạnh. Chuyện xảy ra tới đây đã trở thành cục diện bế tắc. Gã không biết có nên đánh tiếp để rồi gánh chịu sự trả thù điên cuồng như cuồng phong báo táp hay không. Còn một khi từ bỏ coi như là chấp nhận thất bại không thể chấp nhận được, mất hết danh dự cũng như sự công kích đục mạ của đứa con gái xảo trá này. Điều làm gã càng khẩn trương hơn là lúc này Thái tử vẫn cho gã một chỉ thị cụ thể nào cả. Nếu như Thái tử gật đầu, có chỗ dựa là Thái tử, gã sẽ kiên cường đánh tiếp. Nếu như Thái tử lắc đầu, có sự ra lệnh của Thái tử thì gã có thể tìm một lý do sắc đáng để xuống thang. Thế nhưng Thái tử vẫn thờ ơ nhìn xem, giống như chuyện này không có liên quan gì tới những người xung quanh và bản thân anh ta. Rất lâu sau đó, hình như Thái tử đã chán ngán cái trò đang diễn ra, anh ta bình tĩnh nói, thế này đi, coi như ván này chúng ta hòa. Trong lòng Vương Cửu Cửu thầm thở dài. Nàng thầm nghĩ, quả thật Trương Nghi Y Y mẹ nàng nói rất có đạo lý, phụ nữ nhất định phải tận dụng được toàn bộ ưu thế của mình. Đánh không lại thì mắng, mắng không lại thì khóc, khóc cũng không tác dụng thì khóc lóc om sòm. Khóc lóc om sòm vẫn không được thì sẽ xông vào loạn đả, vẫn không được thì cởi dây thắt lưng ra thắt cổ. Vương Cửu Cửu nét miệng khinh thường nhìn Thái tử nói, ngay cả phụ nữ cũng không dám đánh, các người có còn là đàn ông nữa không? Thôi đừng bày trò âm mưu quỷ kế gì đó, hãy đi kiếm phụ nữ mà sinh con đẻ cái đi. Chương 445, tao ghét người khác cười giống tao. Nhóm dịch, Ngạo Thiên Môn. Chương 445, tao ghét người khác cười giống tao. Nhóm dịch, Ngạo Thiên Môn. Cuối cùng Thái Liên cũng vung cánh tay phải xuống. Trong thời gian giơ trên không trung, Thái Liên có một cảm giác rất mãnh liệt. Đó là cái tay kia không phải của gã, nó là của người khác. Ít nhất nó chỉ có thể nghe theo chỉ lệnh của người khác thì mới hành động. Sau khi bỏ cánh tay xuống, suy nghĩ của Thái Liên cũng nhạy bén trở lại, thân thể gã không còn cứng nhắc nữa. Nghe thấy Vương Cửu Cửu niệm ai nói vậy, Thái Liên cười nhạt nói, đó là thái tử không thích chấp nhặt với phụ nữ. Ngươi đừng có được thể khoe mẽ. Bình. Vương Cửu Cửu vung tay tát đúng vào mặt Thái Liên. Trên gương mặt béo nộn giống như mì vằn thắn lên men, trắng nhạt của Thái Liên có in hình bàn tay rõ ràng màu tím đỏ. Thái Liên ngây người như ngộng, Trịnh Tôn Cảnh ngây người như ngộng, Tần Lạc cũng ngây người như ngộng, tất cả mọi người đều ngây người như ngộng. Bà cô này sao lại gây náo loạn như này? Nói đánh là có thể đánh sao? Ít nhất cũng phải lên tiếng cảnh báo trước chứ. Là ông nói các ông sẽ không chấp nhận với một cô gái? Vương Cửu Cửu cười hì hì nói, tôi đã đánh xong má trái của ông, tôi có cần phải đánh tiếp má phải của ông nữa không? Vương Cửu Cửu, con mẹ mày! Rốt cuộc Thái Liên đã lên tiếng. Lần này gã đã thực sự quên cái gì là công tử, thái tử, vương tử, tiểu tử vân vân. Gã hoàn toàn dựa vào bản năng của mình để làm việc. Thái Liên giận dữ gầm lên một tiếng, sau đó gã vung tay đánh mạnh vào mặt Vương Cửu Cửu. Cái gì mà là tiểu công chúa vương gia, trước tiên phải đánh cho nó một trận rồi hắn tính. Tần Lạc động thủ. Thân hình Tần Lạc nhón lên, thoáng cái gã đã xuất hiện trước mặt Vương Cửu Cửu. Hắn che khuất thân thể Vương Cửu Cửu ở phía sau mình. Một tay Tần Lạc vung lên đỡ quả đấm của Thái Liên, một tay còn lại của hắn nắm thành quả đấm đánh thẳng vào ngực của Thái Liên. Thân hình béo mập của Thái Liên lùi lại sau ba bước. Thế nhưng đây không phải là do Thái Liên bị Tần Lạc đánh lui lại sau, mà có người ở phía sau ra tay mạnh mẽ kéo gã lùi lại. Thân thể mập mạp của gã bị kéo giật mạnh về sau, tránh cho gã khỏi dính một đòn tấn công nhanh như chớp của Tần Lạc. Lúc này Thái tử vẫn đứng yên ở vị trí lúc trước của mình. Anh ta không ra tay. Hai tay anh ta vẫn chắp sau lưng, dáng người thẳng cao đứng đó, sắc mặt bình tĩnh nhìn Tần Lạc. Tần Lạc không tiếp tục tấn công nữa. Hắn kinh ngạc đứng nhìn Thái tử. Tần Lạc thực sự không ngờ một gã thanh niên thoạt nhìn thân thể yếu ớt như một thư sinh đó lại có thân thủ bất phàm. Bởi vì động tác của Thái tử quá nhanh nên mọi người ở đây căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Tần Lạc và Thái Liên lại biết rất rõ. Ngay khi Thái Liên phẫn nộ đánh ra một quyền bị Tần Lạc nhẹ nhàng lướt tới bắt được, khi lồng ngực gã cảm thấy có một áp lực rất mạnh đè lên, bất chợt thân thể gã bị một lực đạo rất mạnh ở phía sau tóm lấy, phản phất làm thân thể gã như bay lên không trung, thế là thân thể gã lùi lại phía sau mấy bước, hóa giải đòn tấn công của Tần Lạc. Thực hiện động tác đó cũng không khó, nhưng lúc đó Thái tử đứng cách vị trí của Thái Liên chừng 2 mét. chỉ nguyên việc ra tay từ khoảng cách đó đã đủ làm người ta kinh hãi. Ta đã nói rồi, chuyện này coi như hòa. Các người có thể rời khỏi đây, thái tử bình tĩnh nói. Trong lúc nói, thái tử không nhìn Vương Cửu Cửu, vốn là người chủ sự việc này, mà anh ta nhìn Tần Lạc. Anh ta hiểu rõ người đàn ông vẫn một mực đứng sau lưng Vương Cửu Cửu mới có tiếng nói quyết định. Tôi muốn có một đáp án, Tần Lạc nói. Có rất nhiều chuyện không thể có câu trả lời, dường như thái tử biết Tần Lạc muốn nói về vấn đề gì, anh ta nhất định từ chối. Trước kia chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Tần Lạc lại hỏi. Chưa từng. Tôi có trêu chọc mấy người không? Không có. Vậy tại sao mày lại đưa ra một lễ vật lớn như vậy cho một người xa lạ, không có xích mích với bản thân mình ở ngay lần đầu tiên gặp mặt? Anh dựa vào cái gì hả? Bởi vì là thái tử sao? Bởi vì mày cảm thấy cả cái thành phố Yến Kinh này chỉ có mày mới có quyền khi nói chuyện với người khác, chỉ có mày mới có quyền ức hiếp người khác, còn người khác chỉ biết chịu ức hiếp sao? Những lời này hơn một nửa là nhắc lại lời thái tử vừa mới nói lúc anh ta chất vấn Vương Cửu Cửu, cũng uy lực, đanh thép như vậy. Thái tử trầm mặc. Chủ nhân trầm mặc chính là lúc các nô tài biểu diễn. Trịnh Tôn cảnh tiến về phía Tần Lạc, nhưng sau khi gã nhớ ra thân thủ kinh khủng của Tần Lạc, gã liền dừng lại, đứng chệch ra khỏi vị trí đó. Như vậy vị trí đứng của gã có chút quái dị, gã không đứng đối mặt với Tần Lạc mà gã đứng bên cạnh Tần Lạc. Một khi đứng như vậy sẽ làm khí thế của gã giảm đi, sức nặng khi nói chuyện cũng giảm đi rất nhiều. Thực sự trông gã giống với một vai hề đang ra sức biểu diễn trong điện ảnh và truyền hình hơn. Ai đưa đại lễ cho mày? Mày nghĩ rằng bản thân mình là ai? Thái tử mà để loại người nhỏ bé như mày vào mắt sao? Chúng mày dưới sự chỉ huy của tiểu công chúa vương gia tìm một lý do chẳng hiểu ra cái gì huy động người tới đây hỏi tội. Chẳng lẽ chúng mày không cảm thấy chúng mày đang khinh người quá đáng sao? Xem ra nhất định phải để bên quân ấy xử lý việc này. Đối với những người nói năng không rõ ràng như chúng mày, bên quân bộ nhất định sẽ có những xử lý công bằng với chuyện này. Coi như Trịnh Tồn Cảnh là người thông minh, gã hiểu rõ ràng chỉ cần không có cách gì chứng minh Lôi Diệu Dương có liên quan tới chúng. Đó chính là nguyên nhân gây chuyện, cũng là vấn đề mấu chốt để xác định trách nhiệm. Đây chính là vấn đề làm Tần Lạc đau đầu nhất. Hắn hoàn toàn không có chứng cứ chứng minh tất cả những chuyện này là do thái tử đứng sau sai khiến. Hắn biết với nhân cách của gã, hai mặt Lôi Diệu Dương cùng với mối quan hệ của hắn và Vương Cửu Cửu, lời làm chứng của hắn sẽ hoàn toàn bị xem nhẹ. Tần Lạc không thèm quan tâm tới Trịnh Tồn Cảnh, hắn nhìn thái tử nói, mày rất thông minh. Tao cũng không phải là người quá ngu ngốc. Có rất nhiều thứ trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Xem ra mày là một người rất ngạo mạn. Tao chỉ cần một câu trả lời. Một câu trả lời để chứng minh sau này chúng ta có thể trở thành kẻ thù hay là đối thủ. Mày không dám sao? Hay mày chỉ giống như bọn trộm cướp ẩn nút trong bóng tối phóng ám khí, sử dụng những quỷ kế căn bản là không có tác dụng gì cả? Trong mắt Trịnh Tồn Cảnh chợt lóe thần quang, nhưng bề ngoài của gã vẫn trầm mặc như vậy. Yêu một người hẳn cũng phải để người đó biết. Hận một người hẳn cũng phải để người đó biết. Đột nhiên Tần Lạc cảm thấy những lời này khá mập mờ nên hắn vội vàng giải thích, ý của tao là nếu hận một người thì hãy quang minh chính đại nói cho người đó biết. Nếu như mày có đủ tự tin, mày hãy nói thẳng cho người đó biết, đón nhận sự phẫn nộ cùng với sự trả thù nếu có của người đó. Nếu là tao, tao sẽ làm vậy. Vậy còn mày? Thái tử hỏi. Tao? Tần Lạc là người, tao làm sao? Mày có hận tao không? Hận, Tần Lạc nói, tao hận mày. Tần Lạc vốn muốn bổ sung thêm vào sau nữa, tao hận mày, hận mày, hận mày, hận mày. Khi ngủ cũng hận mày, khi ngủ dậy cũng hận mày. Khi ăn cơm cũng hận mày, khi đi tiểu cũng hận mày. Hận mày mỗi người, hận mày mỗi phút, hận mày mỗi giây. Cả đời này tao hận mày. Nhưng Tần Lạc sợ khi hắn nói vậy sẽ khiến hai cô gái trẻ Vương Cửu Cửu và Ninh Phái Toái hiểu lầm, cho là linh hồn hắn đã bị đại sư ngôn tình nổi tiếng của Đài Loan chiếm giữ nên hắn đành khiên cưỡng kìm lại. Lý do gì? Bởi vì sự thù địch không rõ ràng của mày, Tần Lạc nói sau khi suy nghĩ, hắn nói thêm, tao còn căm ghét người nào có nụ cười giống tao. Hiện tại mày đã có thể trả lời câu hỏi của tao chưa? Tần Lạc nói, xem ra bản thân mày vẫn không bằng tao. Tao cũng hận mày, thái tử nói, chẳng lẽ không có ai nói cho mày biết sao? Mày rất đáng ghét. Không có, Tần Lạc lắc đầu, ngược lại bọn họ một mực nói tao rất đáng yêu. Tần Lạc đắc ý pha lẫn tự hào nói, lần trước khi tao quay về từ Hàn Quốc đã có gần 1 vạn người ra sân bay đón tao. Khung cảnh vô cùng hùng tráng. Thậm chí cảnh sát cũng túi chào tao. Trong di động của tao có quay được một đoạn đó, mày có muốn xem không? Mày cũng có thể lên Google tìm kiếm tên của tao. Trên mạng có 650 vạn thông tin có tên tao. Không, đó là con số của ngày hôm qua. Hôm nay nhất định đã lên tới 700 vạn. Đây là chuyện có tới tận lúc này làm Tần Lạc tự hào nhất, giống như đứa trẻ nhà ai đó được lên cả, nó luôn không kìm lòng được muốn thông báo toàn bộ cho bạn bè thân thích của bố mẹ, họ hàng gần xa biết. Chỉ cần có cơ hội là Tần Lạc nhất định sẽ giao giảng cho người khác nghe về chuyện này. Không ngờ thái tử thậm chí còn gật đầu nói, tao biết rất rõ cảnh đó, nhưng như thế thì đã sao nào? Chẳng lẽ mày không biết người dân rất chóng quên phải không? Bọn họ chỉ quan tâm tới giá cả của trẻ, gạo, mỡ, muối, giá thịt có tăng hay không. Bọn họ sẽ nhanh chóng quên phèn cái tên mày. Bọn họ có thể thổi phồng mày lên rất cao nhưng cũng có thể hạ mày té ngã rất thê thảm. Tao sẽ không ngừng làm ra những chuyện để bọn họ nhớ rất kỹ. Như vậy thì mày chết. Đời người không có hứng thú sẽ không thể làm được chuyện gì hay ho, Tần Lạc cười nói. Có lẽ mày cảm thấy trốn tránh trong ngôi biệt thự này nghĩ ra mấy âm mưu quỷ kế hại người tự cho là thiên hạ vô song. Đời người cũng rất phong phú, sự thỏa mãn của nội tâm là vô cùng tận nhưng tao khác với mày. Tao muốn đón nhận những tiếng vỗ tay, tiếng hò reo của dân chúng. Điều tao muốn là được lưu danh sử sách. Tao cảm thấy như vậy mới là sảng khoái. Lưu danh sử sách. Thái tử nở một nụ cười. Ban đầu nụ cười không thành tiếng, hờ cờ ỉ làm ra mặt co lại, nhưng dần dần tiếng cười to lên và cuối cùng biến thành một nụ cười sảng sặc. Trí tuệ thấp kém. Tần Lạc nổi giận nói, mày có thể không đồng ý với suy nghĩ của tao, nhưng mày tuyệt đối không được công kích, hạ nhục sự lựa chọn của tao. Tôn trọng người khác là vấn đề quan trọng nhất. Thái tử gật đầu nói, trước đây tao cũng như mày, còn bây giờ, bởi vì tao nhận ra suy nghĩ này không thực tế, chính vì vậy mà mày mới hận tao, phải không? Tần Lạc cười hỏi. Không, thái tử phủ nhận, bởi vì chuyện gì tao không làm thành công, mày lại thành công. Đó hoàn toàn không công bằng với tao. Tần Lạc thầm cười gượng trong lòng. Đây là loại người nào vậy? Hắn chỉ nghe nói phụ nữ thích ăn giấm chua, gã thanh niên này ghen tức điên cuồng như vậy, quả thực rất hiếm gặp. Công bằng? Bọn họ đã từng công bằng với tao chưa? Thái tử hung tợn nói, còn nữa, mày có một câu nói rất hay.
Cái gì?
Tần Lạc hỏi. Tao cũng rất ghét người nào có nụ cười giống tao.
Không ngờ chúng ta lại có giống điều kiêng kỵ như vậy, Tần Lạc cười nói, nhưng bất kể như nào mày vẫn thiếu một lời xin lỗi.
Chương 446. Chúng tôi dùng ngựa hạ đẳng đánh cuộc với ngựa thượng đẳng. Chương 446. Chúng tôi dùng ngựa hạ đẳng đánh cuộc với ngựa thượng đẳng. Ta đương nhiên thấy xin lỗi là không cần thiết, thái tử kiêu ngạo nói, hơn nữa ta cũng không có thói quen xin lỗi.
Nói như vậy là mày muốn ức hiếp người ta phải không?
Tần Lạc cảm thán nói, nhưng tao không có thói quen bị người khác ức hiếp.
Hai hàng mi trên mắt thái tử nháy nháy, anh ta chăm chú nhìn Tần Lạc nói, vậy bây giờ mày muốn làm gì?
Ta muốn đòi lại công bằng cho chính mình, Tần Lạc cười nói.
Sau đó thì sao?
Thái tử cười nhạt nói, mày muốn ra tay ở đây sao?
Mày không có bất kỳ ưu thế nào hết nếu luận về nhân số và thực lực.
Quả thật Tần Lạc không có một chút ưu thế nào.
Bên cạnh hắn chỉ có một Vương Cửu Cửu mới học được mấy chiêu của thuật bác đấu trong quân đội.
Linh Toái Toái hoàn toàn không biết thuật chiến đấu.
Còn về phần Lôi Diệu Dương, có lẽ ngay cả Linh Toái Toái hắn ta cũng không bằng.
Còn đối phương thì sao?
Không nói về thực lực khủng khiếp của riêng thái tử, chỉ riêng bốn gã vệ sĩ áo đen cùng với Trịnh Tồn Cảnh đang đứng nhìn hằm chằm cũng đủ làm Tần Lạc đau đầu. Trong khi bản thân hắn đối phó với thái tử, một mình Vương Cửu Cửu có thể đơn độc đấu với năm người đàn ông như hổ lang không. Nhưng Tần Lạc thực sự không cam lòng nếu cứ vậy mà buông tha. Chính bản thân hắn không trêu chọc ai, hắn chỉ dẫn theo một em gái đi dạo trong rừng cây lại bị một đám lưu manh quấy rối. Một khi đã biết kẻ chủ mưu mà không thể trả thù thì Tần Lạc hắn thật sự không thể nuốt trôi cái cảm giác đó.
Tần Lạc thầm nghĩ, tại sao không thể trả thù?
Bởi vì hắn ta là thái tử.
Thái tử là ai?
Đúng vậy, thái tử là ai?
Bây giờ Tần Lạc mới suy nghĩ cẩn thận. Hắn căn bản không biết thái tử là ai.
Cũng do hắn ta có hai vị quân sư quạt mo nên Vương Cửu Cửu dường như có phần cố kỵ ta.
Anh ta một mực bày ra vẻ mặt thong dong bình tĩnh, bí hiểm vì vậy.
Bây giờ bản thân hắn phải coi thái tử như là một nhân vật hai to mặt lớn sao?
Có thể dễ dàng bị hắn ta ức hiếp một cách bất ức vậy sao?
Người chết thì lên thiên đường, không thể sống vạn năm.
Liều mạng.
Vì vậy Tần Lạc rút súng ra.
Đây chính là khẩu tiểu hắc hỏa dược đã đưa tặng hắn.
Tần Lạc vốn lo lắng trên đường sẽ gặp phải sát thủ theo sát mình nên hắn mới mang theo khẩu tiểu hắc để phòng thân.
Hắn quả thực không ngờ sát thủ đâu chưa thấy lại đụng phải một đám hề kịch này.
Tần Lạc mở chốt an toàn, hắn chỉ súng vào đầu thái tử nói, tao đã nói rồi mày thiếu tao một lời xin lỗi.
Bây giờ mày hãy nói ngay lập tức cho tao. Phản ứng của Tần Lạc quả thực nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.
Rốt cuộc trên gương mặt không hiện lên sắc thái nào của thái tử cũng xuất hiện cảm xúc khác thường.
Anh ta kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, không ngờ gã này lại ngu xuẩn tới mức độ này.
Dùng súng ở Lan Đình này sao?
Nó còn muốn sống nữa không vậy?
Thái Liên và Trịnh Tồn Cảnh cùng cười âm hiểm, cả hai cùng chờ đợi một màn vui.
Sắc mặt Ninh Toái Toái hiện lên vẻ nôn nóng, nàng định tiến lên khuyên nhủ Tần Lạc mấy câu nhưng bất chợt nàng lại cảm thấy lúc này không nên đi tới quấy rầy Tần Lạc. Nếu để cho người xấu nhân cơ hội cướp mất súng, Tần Lạc mất đi quyền chủ động, khi đó bọn chúng có thể nổ súng, bọn chúng.
Lúc đó bọn chúng có quyền hiện tự vệ chính đáng vì dù sao người dùng súng trước là Tần Lạc.
Ngược lại sắc mặt Vương Cửu Cửu rất bình tĩnh, giống như nàng không có chút bất ngờ nào về hành động này của Tần Lạc nhưng trong lòng nàng đang âm thầm tiêu khổ.
Chẳng lẽ con người này không biết sợ hãi là gì sao?
Có một số người tuyệt đối không thể cầm súng chỉ vào đầu.
Tại sao mày dám làm như vậy?
Ánh mắt thái tử sáng quắc nhìn Tần Lạc chằm chằm hỏi, mày thật sự cho rằng mày có một tấm thẻ bài Long Tức thì bọn họ không dám bắt giữ mày sao?
Tao dám làm như thế là không có quan hệ gì với Long Tức.
Nguyên nhân đơn giản là vì tao có súng, mày không có. Khi Tần Lạc nói những lời này, gương mặt của hắn vô cùng đắc ý làm cho người khác nghĩ tới tình cảnh hài hước khi một đứa bé trai 3, 4 tuổi nhìn một đứa bé gái 2, 3 tuổi nói, tao có chim, mày không có.
Tao biết mày khẳng định rằng tao không dám nổ súng.
Thế nhưng tao có thể thẳng thắn nói cho mày biết. Một khi tao đã rút súng ra là tao muốn có một kết quả.
Bây giờ hãy nói xin lỗi đi.
Mày dự định bắn vào chỗ nào?
Thái tử hỏi,
đầu tư.
Cái này mày sẽ không dám, mà cũng sẽ không đâu bởi vì mày nghĩ rằng mạng của mày đáng giá hơn so với mạng của tao.
Mày sẽ không làm chuyện ngu xuẩn, mạng đổi mạng này đâu.
Ngược sao?
Chỗ này dễ dẫn tới tình trạng tổn thương nội tạng, dẫn tới tử vong.
Mày đương nhiên cũng không chọn chỗ này.
Bắp đùi ư?
Bả vai ư?
Hay là chân?
Thái tử không vì Tần Lạc đang cầm súng chĩa vào đầu mà tỏ ra lép vế, ngược lại anh ta đang từng bước phân tích những chỗ Tần Lạc có thể nổ súng khiến cho người nghe cảm thấy anh ta chính là người gây sự.
Không sai, anh ta đang bức bách Tần Lạc nổ súng.
Thái tử biết rằng đối thủ này của anh ta đã có một quyết định cực kỳ ngu xuẩn.
Ngay giây phút Tần Lạc móc khẩu súng ra, thái tử biết ván bài thứ hai này hắn nhất định sẽ thua.
Một đối thủ không biết cách lợi dụng sai lầm của kẻ thù đương nhiên không phải là một đối thủ xứng tầm.
Chỉ cần Tần Lạc dám nổ súng, anh ta sẽ có cách xóa nhòa hết ánh hào quang đang bao quanh Tần Lạc.
Ngay cả một thường dân Tần Lạc hắn cũng sẽ không có tư cách làm, khi đó hắn sẽ trở thành một kẻ tội phạm.
Vương Cửu Cửu nhìn Tần Lạc lắc đầu, ý muốn bản hắn tuyệt đối không được làm điều.
Lan Đình là khu vực do bên quân sự quản lý.
bất kỳ ai nổ súng ở đây cũng sẽ chuốc lấy phiền phức khó có thể giải trừ được. Đã suy nghĩ thấu đáo chưa? Thái tử thấy trong mắt Tần Lạc hiện lên vẻ do dự, chần chừ liền lên tiếng thúc giục, có muốn tao đưa ra một đề nghị hợp lý không? Nói nghe thử xem. Tần Lạc gật đầu. Hay bắn vào bắp chân đi nha. Loại vết thương này vừa không nguy hiểm tới tính mạng, lại có thể không đi lại được. Ít nhất cũng phải nằm viện năm nữa, nửa tháng. Vấn đề mấu chốt là có thể đánh tan nhuệ khí của kẻ thù, làm uy tín của bản thân mình lên vùn vụt. Thái tử nói, giống như anh ta không phải là người bị gã đàn ông trước mặt cầm súng chỉ vào đầu. Được rồi. Tao nghe theo lời mày. Tần Lạc di chuyển mũi súng xuống ngay bắp chân của thái tử. Bắn thật sao? Thái Liên như choáng váng. Trinh Tôn Cảnh cũng choáng váng. Chẳng lẽ gã ngu này không hiểu nói mát là gì sao? Nếu là người khác khi nghe thấy thái tử nói vậy, nhất định sẽ ném củ khoai lang làm phòng tay trong tay mình đi rất xa. Tần Lạc, chờ em một lát. Vương Cửu Cửu nói. Vương Cửu Cửu kéo người Lôi Diệu Dương, thì thào nói mấy câu vào tai Lôi Diệu Dương. Hai mắt Lôi Diệu Dương trợn tròn, kinh ngạc há hốc mồm. Hắn ta tuyệt đối không thể tin vào cách mà hắn ta vừa nghe thấy. Đi, còn không đi sao? Vương Cửu Cửu hỏi gần từng từ một, sắc mặt nàng vô cùng nghiêm túc. Lôi Diệu Dương nhìn thái tử một cái, sau đó hắn ta liều mạng lắc đầu. Sắc mặt hắn ta tái nhợt, trán vô mồ hôi lạnh, giống như hắn ta vừa mới vận động rất kịch liệt. Tôi bảo đảm anh sẽ không chết, Vương Cửu Cửu nói, hơn nữa nửa đời sau của anh còn sống có danh dự hơn nhiều so với nửa đời trước. Lôi Diệu Dương lại lắc đầu. Hắn ta căn bản không thể đồng ý với cái đó. Vương Cửu Cửu thở dài nói, nếu một khi đã như vậy, sau này Vương gia không còn liên quan gì tới anh nữa. Nàng như vô tình liếc nhìn thái tử rồi nói tiếp, hôm nay anh đã phản bội hắn, anh hãy chuẩn bị đón nhận sự trả thù của hắn đi. Anh hẳn biết tính cách của hắn. Em họ, em. Sắc mặt Lôi Diệu Dương như đưa đám. Tôi là Vương Cửu Cửu. Vương Cửu Cửu sửa lại câu nói của hắn ta, tôi hỏi lại một lần nữa, anh có làm hay không? Một lần cuối cùng, có làm hay không? Anh. Lôi Diệu Dương muốn phát điên. Hắn ta quả thực không ngờ hôm nay bản thân mình phải rơi vào một lựa chọn khó khăn như vậy. Nếu như có thể ước, hắn ta ước gì mình chưa bao giờ xuất hiện ở Lan Đình này, cho tới bây giờ cũng không hề biết bất kỳ ai trong căn phòng này. Hai hàm Lôi Diệu Dương run lên lập cập, va vào nhau như tiếng băng đạn va chạm, hai tay hắn ta bùng phóng, hai chân run lẩy bẩy, cả người hắn ta như co rúm lại, người lảo đảo như muốn ngã. Đi thôi, Vương Cửu Cửu nhẹ nhàng vỗ vai Lôi Diệu Dương nói, anh họ, đây là cơ hội chứng tỏ bản thân của anh. Sau này anh sẽ là người nòng cốt của Vương hệ. Rốt cuộc Lôi Diệu Dương cũng khẽ gật đầu, hắn ta cố sức nuốt mấy ngụm nước miếng nói, Cửu Cửu, đây là lần đầu tiên anh tin tưởng phụ nữ, hy vọng em không làm anh thất vọng. Yên tâm đi, Vương Cửu Cửu gật đầu. Đột nhiên Lôi Diệu Dương quay người, hắn ta tiến vội lên trước mặt Tần Lạc rồi cầm lấy khẩu tiểu hắc trong tay Tần Lạc, chỉ vào đầu thái tử nói, thái tử, đừng ép tôi. Anh ta chỉ cần một lời xin lỗi. Hãy xin lỗi anh ta. Nếu không xin lỗi tôi sẽ nổ súng. Lôi Diệu Dương, mày biết mày đang làm gì không hả? Trinh Tôn Cảnh lớn tiếng quát, có phải mày muốn chết không? Tao không muốn chết, nhưng nếu tao không làm như này thì tao chết chắc rồi. Lôi Diệu Dương hùng tận nói, tao không đồng ý thì cả hai nhà các người cũng ép tao tới chết. Tao đồng ý thì ít nhất vẫn còn Vương gia bảo vệ tao. Lôi Diệu Dương, mày vẫn còn một lựa chọn. Hãy buông súng xuống hay quay ngược họng súng, thái tử sẽ bảo vệ sự phú quý của mày. Vô dụng thôi. Đã tới bước này chỉ còn duy nhất một sự lựa chọn, Lôi Diệu Dương lắc đầu nói. Ngay khi hắn ta đã đưa ra quyết định, tinh thần của hắn ta cũng bình tĩnh hơn rất nhiều so với khi do dự lúc trước. Thái tử, xin lỗi. Đừng ép tôi. Mày có biết điều kiện cơ bản nhất của một con chó là gì không? Thái Liên nhìn Lôi Diệu Dương hỏi. Cần phải cắn người. Lôi Diệu Dương cười nhạt nói. Không sai. Nhưng so với cắn người thì điều quan trọng hơn vẫn là trung thành. Ánh mắt sắc bén của thái tử nhìn chằm chằm Lôi Diệu Dương như muốn đâm thủng thân hình của hắn ta. Tao sẽ làm cho mày sống không bằng chết. Tao biết thủ đoạn của thái tử mày, vì vậy tao mới không thể không đồng ý. Lôi Diệu Dương nói, thái tử, hãy nói đi. Thái tử không nhìn Lôi Diệu Dương nữa, anh ta quay nhìn Vương Cửu Cửu nói, thủ đoạn hay lắm. Không có gì. Chỉ học người xưa thôi, Vương Cửu Cửu khiêm nhường nói. Người xưa đã từng có thủ đoạn vậy sao? Thái tử nghi ngờ hỏi. Nhất định khi anh còn bé đã không chịu học hành tử tế. Nếu không thì sao ngay cả tích đua ngựa của Điền Kỵ anh cũng không biết. Vương Cửu Cửu sảng khoái chọc tức thái tử. Điều này đương nhiên là biết, thái tử nói. Đại tướng Điền Kỵ nước Tề rất thích đua ngựa. Một lần Điền Kỵ và Tề Uy Vương đồng ý tiến hành một cuộc đua ngựa. Bọn họ phân chia ngựa của mình làm thành ba loại, thượng, trung, hạ đẳng. Khi cuộc đua diễn ra, ngựa thượng đẳng đấu với ngựa thượng đẳng, ngựa trung đẳng đấu với ngựa trung đẳng, ngựa hạ đẳng đấu với ngựa hạ đẳng. Bởi vì mỗi đẳng cấp của Tề Vương Uy đều mạnh hơn so với của Điền Kỵ nên khi ba cuộc đua được tiến hành, Điền Kỵ đều thất bại. Điền Kỵ mất hứng, ủ rũ định rời khỏi trường đua ngựa. Lúc này bạn thân của Điền Kỵ là Tôn Tẫn mới cho hắn một phương pháp, trước tiên Điền Kỵ dùng ngựa hạ đẳng đấu với ngựa thượng đẳng của Tề Vương Uy. Trận đấu thua. Trận đấu thứ hai, Tôn Tẫn bảo Điền Kỵ dùng ngựa thượng đẳng đấu với ngựa trung đẳng của Tề Uy Vương. Trận thứ hai thắng. Trận thứ ba Điền Kỵ dùng ngựa trung đẳng đấu với ngựa hạ đẳng của Tề Uy Vương, lại thắng. Khi cuộc tranh tài kết thúc, Điền Kỵ thắng 2, thua 1 nên đương nhiên thắng Tề Uy Vương. Vẫn chỉ là ngựa đó, nhưng chỉ cần thay đổi thứ tự xuất trận là có thể chuyển bại thành thắng. Tôi chỉ cần đổi ngựa thượng đẳng thành ngựa hạ đẳng đối đầu với anh. Anh nhất định sẽ không dám đánh cuộc nữa. Đúng không? Mày thắng, thái tử nhìn Tần Lạc nói. Điều tao cần chính là một lời xin lỗi, Tần Lạc nói. Ánh mắt thái tử chớp chớp. Hình như anh ta đang cố tìm năng lượng để nói ra câu đó. Rất lâu sau mới có một thanh trầm, thấp vang lên, thực xin lỗi.